Chương 1037, Bắc Cực Hàn vực Thạch Tuyên rời khỏi hội trường cuộc thi chú khí, cưỡi cơ thú của mình, bắt đầu đi về phía bắc. Cẩn công chúa dẫn theo huynh muội họ Hạ, cưỡi chiếc cơ thú màu xanh lam ngọc của mình, lại đuổi theo. Thằng nhóc, đừng hòng cắt đuôi bọn ta, thử. Cẩn công chúa lập tức đuổi kịp, đi song song với thú máy của Thạch Tuyên, cực kỳ hả hê. Thạch Tuyên cười nhạt, nói, "Cẩn công chúa, ta nghĩ các ngươi nên quay về đi, lần này nơi ta đến vô cùng nguy hiểm, thật sự không thích hợp với các ngươi." "Sợ gì chứ, cô nãi nãi sống lớn thế này, nơi nguy hiểm nào chưa từng thấy, tiểu tử ngươi đừng có coi thường người khác." "Tên tiểu tử tối này, rốt cuộc muốn đi đâu, sao cứ chạy vào nơi hoang sơn dã linh này?" Cẩn công chúa không nhịn được mắng liên tục. Hạ tỷ thầm buồn cười, nhưng lại mở tấm bản đồ mình mua ra xem. Nhìn bản đồ, trong lòng khẽ động, không nhịn được nói, chẳng lẽ đích đến của hắn là Bắc Cực Hàn vực? Cẩn công chúa vừa lái cơ thú vừa nói, "Bắc Cực Hàn vực là nơi nào?" Hạ tỷ mở phần giới thiệu các vùng đất nguy hiểm ở phía sau bản đồ, dần dần, sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói, "Bắc Cực Hàn vực này là một vùng đất hiểm ác của Thanh Xuyên đại lục, quanh năm băng tuyết, nhiệt độ cực thấp, nghe nói chim bay cũng không tới." "Công chúa, người thật sự muốn tiếp tục theo sao? Lỡ như đích đến của hắn thật sự là Bắc Cực Hàn vực, cảm giác đó không dễ chịu đâu." Cẩn công chúa nghe đến đây trong lòng cũng có chút sợ hãi, nhưng vẫn cắn răng nói, "Mặc kệ, tên tiểu tử thối đó đi được tại sao chúng ta không đi được?" "Sao? Chẳng lẽ các ngươi sợ rồi?" Hạ tỷ cười khổ nói, "Công chúa muốn đi, chúng ta tự nhiên cũng liệu mình đi cùng." Hạ tự nhìn Cẩn công chúa, đột nhiên nói, "Công chúa, sao ta cảm thấy người hình như còn quan tâm hắn hơn cả chúng ta nữa?" Cẩn công chúa sững sờ, không nhịn được mặt đỏ lên, nói, "Nói vậy, nha đầu thối nhà ngươi, ta đây không phải là vì ngươi sao?" "Hừ, tên tiểu tử thối đó đùa giỡn tình cảm của ngươi rồi định phủi mông bỏ đi à?" "Không có chuyện đơn giản như vậy đâu." Hạ tự vô cùng nghi ngờ nhìn nàng, rồi không nhịn được có chút xấu hổ nói, "Công chúa, hắn không có đùa giỡn tình cảm của ta, ta và hắn thật sự không có gì cả." "Không được, hắn đã hứa tặng vòng cổ cho cậu, vậy mà lại biến mất tăm hơi. Giờ gặp lại thì chỉ muốn rũ bỏ chúng ta." "Hừ, đừng hòng dễ dàng như vậy. Dám lừa gạt Cẩn công chúa này, đúng là tội chết." Cẩn công chúa nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm thú máy của Thạch Tuyên. Đến ngày thứ 5, Thạch Tuyên và Cẩn công chúa đã tiến vào một vùng băng nguyên. Nhiệt độ ở đây càng lúc càng lạnh, Thạch Tuyên đã có chuẩn bị từ trước, không hề để ý, ba người Cẩn công chúa lại phải mặc thêm áo dày, nhưng vẫn cảm thấy cái lạnh thấu xương. "Chết tiệt, sao lại lạnh thế này, gió cứ như muốn khoan vào xương vậy." Cẩn công chúa không nhịn được lại mắng Thạch Tuyên. Thạch Tuyên đột nhiên dừng cơ thú lại, rồi nhìn nhóm Cẩn công chúa, thở dài, với vẻ mặt thương hại nói, "Ba vị, ta nói thật đấy, vẫn nên sớm quay về đi, phía trước càng lúc càng lạnh, các ngươi cảnh vàng lá ngọc, cẩn thận bị đông cứng đó." Cẩn công chúa lập tức hét lên, "Tiểu tử thối, ngươi quá coi thường người khác rồi, Cẩn công chúa ta cái gì cũng phục, chỉ không phục khí, không phải chỉ là Bắc Cực Hàn vực thôi sao? Có gì lạ đâu, ngươi vẫn nên tự lo cho mình đi." Thạch Tuyên nhún vai, nói, "Ta đã khuyên rồi, các ngươi thật sự không nghe, vậy ta cũng không có cách nào." Nói rồi lại khởi động cơ thú, mang theo tiếng gió rít, lao đi. "Hừ." Cẩn công chúa cắn môi anh đào, bám sát theo sau. Trên trời bắt đầu có tuyết rơi như lông ngỗng, xung quanh càng lúc càng lạnh, Cẩn công chúa và Hạ tự không ngừng hả hơi sưởi ấm. Cơ thú của Thạch Tuyên vì gặp phải luồng khí lạnh cực độ, lại không khởi động được nữa. Bất đắc dĩ, Thạch Tuyên chỉ có thể xuống khỏi cơ thú, rồi thu nó lại. "Ha ha." Cẩn công chúa nhìn thấy, không nhịn được cười lớn. Trốn trong khoang cơ thú đã lạnh như vậy, bên ngoài chắc chắn còn lạnh hơn. Thấy Thạch Tuyên không còn cơ thú, Cẩn công chúa không khỏi đắc ý nha đầu nhỏ này. Thạch Tuyên thầm lắc đầu, cũng không nhịn được có chút buồn cười. Cẩn công chúa này khiến hắn không khỏi nhớ đến Triệu Tuyết Linh. Tuy Triệu Tuyết Linh không ngang ngược như Cẩn công chúa, nhưng về độ tinh lịch đáng yêu, hai cô gái cũng có thể so kẻ. "Này, Thạch đại ca, vào đây cùng đi." Hạ tỷ không nhịn được thò đầu ra gọi. Thạch Tuyên cười nhạt, nói, "Không cần đâu, đã đến nơi rồi." Rồi thân hình khẽ động, đột nhiên lao lên sườn núi băng khổng lồ phía trước. Ba người Cẩn công chúa sững sờ, Hạ tỷ mở bản đồ ra, lẩm bẩm, "Thì ra đây chính là Bắc Cực Hàn vực, quả nhiên là nơi lạnh đến không phải người ở." Cẩn công chúa vội vàng lái cơ thú đuổi theo. "Lão nhân, người đến nơi lạnh như thế này làm gì?" Trong đầu Thạch Tuyên, Dực Long Thần cũng không nhịn được tò mò. "Người cũng quên rồi sao?" "Thần thụ xảo trang." Thạch Tuyên đáp lại. Dực Long Thần lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nói, "Ta biết rồi, thì ra là vậy, hình như có một món trang bị được giấu ở đây." Chương 1038, Chu Tước Thu tiến hóa. Thạch Tuyên lừ một tiếng, nói, "Theo như bản vẽ, có một chiếc đai lưng thần thụ đang được cất giấu trong băng cung Bắc Cực của lục địa Thanh Sông. Theo điều tra của ta, băng cung Bắc Cực này nằm sâu trong hàn vực Bắc Cực, nhưng khí hậu ở đây thật sự quá lạnh. Đi thẳng xuống theo sườn núi băng khổng lồ, ngay cả Thạch Tuyên cũng không nhịn được mà dùng mình một cái, nơi này quả thực lạnh đến cực điểm. May mà hắn đã sớm chuẩn bị lều giã ngoại và túi ngủ, cộng thêm cảnh giới của hắn đã cao, tuy cảm thấy lạnh nhưng vẫn chịu đựng được. Chỉ có Cẩn công chúa và những người khác là thảm rồi, dù trốn trong cơ thú nhưng vẫn lạnh đến run cầm cập, lỡ như năng lượng của cơ thú cạn kiệt, không còn máy sưởi nữa thì họ sẽ còn thảm hơn. Dù vậy, Cẩn công chúa vẫn không nhịn được muốn chọc tức Thạch Tuyên, bèn lái cơ thú bay lên trên đầu hắn, cười khúc khích, "Này, lần sau nhớ mua một con cơ thú tốt hơn nhé, ha ha, không thì sẽ giống như bây giờ, có mà chịu khổ đấy." Thạch Tuyên không thèm để ý, cứ thế đi thẳng, rất nhanh đã bỏ xa cơ thú của nàng. Cẩn công chúa hừ một tiếng, định tăng tốc đuổi theo thì đột nhiên lớp băng bên dưới vang lên một tiếng rắc, rồi nứt toác ra. "Không hay rồi." Thạch Tuyên lập tức phát hiện nguy hiểm. Một bóng trắng khổng lồ vọt lên trời, vụt một tiếng, nó rũa ra rồi cuốn lấy chiếc cơ thú của Cẩn công chúa đang bay rất thấp. "A!" Ba người Cẩn công chúa kinh hãi kêu lên, cơ thú bị cuốn lấy rồi đập mạnh xuống đất, sau đó bị kéo vào trong khe nứt của lớp băng, tốc độ nhanh không thể tả. Vút vút, từng mảnh trang bị hiện ra trên người hắn, pháp trận xoay chuyển, Dực Long Thần gầm lên một tiếng rồi giáng lâm, bốn cánh rồng sau lưng đập mạnh, một móng vuốt rồng liền chộp vào khe nứt trên lớp băng. Thạch Tuyên hét lớn, ánh sáng xanh dưới chân lóe lên, bút một tiếng, chiếc đuôi rồng khổng lồ của Dực Long Thần quất mạnh xuống. Trang bị của Thạch Tuyên được kích hoạt, hắn thi triển Long Võ Bát Bộ, thân hình lóe lên liên tục tiếp cận khe nứt, tay trái tung một quyền, từng tảng băng vỡ nát, trong đó có bóng người bị bắn ra, tay phải hắn chộp lấy một cánh tay rồi ném người đó ra ngoài, chính là Hạ Tự. Sắc mặt Hạ Tự trắng bệch vì sợ hãi, không ngừng la hét. Không sao rồi. Thạch Tuyên ném nàng sang một bên, trong nháy mắt ánh sáng dưới chân lại lóe lên. Một luồng sáng màu đỏ rực nổ tung, trong ánh sáng đó, một con chu tước thú nhỏ chỉ bằng nửa nắm tay giáng lâm, nhưng vừa xuất hiện, nó lập tức xảy ra dị biến. Chu tước thú nhỏ vốn luôn ở giai đoạn sơ sinh, sau khi từ thú hồn giới trở về, sức mạnh linh hồn của nó đã trở nên vô cùng cường đại, và khi giáng lâm lần nữa, cuối cùng nó đã tiến hóa. Từng cụm lửa bùng nổ, ngọn lửa thiên bất tử làm tan chảy lớp băng xung quanh, băng huyền vạn năm của Hàn Bực Bắc Cực cũng không chống đỡ nổi ngọn lửa thiên bất tử đáng sợ phun ra trong quá trình tiến hóa. Dực Long Thần gầm thét, thân rồng cao tới 45m đập một cái, băng đá lập tức vỡ tan, tạo ra những vết nứt đen kịt. Móng rồng của nó vươn ra, tóm được một vật, nhưng ngay sau đó bụng rồng của nó cũng bị một móng vuốt tấn công. Dực Long Thần rú lên một tiếng rồi lăn ra xa. Bên dưới lớp băng, con quái vật đáng sợ vô cùng này đã lộ ra chân thân, toàn bộ lớp băng trong phạm vi 100m đều nứt vỡ, đất rung núi chuyển, tiếng gầm như sấm cùng nứt. Đây là quái vật gì vậy? Dực Long Thần bò dậy từ mặt đất, ánh mắt đầy kinh ngạc. Lúc này, Thạch Tuyên đã kịp thời cứu Hạ Tỷ từ dưới lớp băng lên, ném anh ta sang một bên, chỉ có Cẩn Công Chúa là mất tích. Khi ngẩng đầu lên hắn mới phát hiện, Cẩn Công Chúa đang bị mắc kẹt bên trong chiếc cơ thú chỉ còn lại một nửa, bị lưỡi của con quái vật kia cuốn lấy, lơ lửng giữa không trung, tình hình vô cùng nguy cấp. Công Chúa, Hạ Tỷ vẫn còn khá bình tĩnh, tuy sợ đến mặt cắt không còn giọt máu nhưng không hoảng loạn, nhưng khi thấy tình hình của Cẩn Công Chúa không ổn, cuối cùng anh ta cũng không nhịn được mà kinh hãi hét lên. Hóa ra bóng trắng vừa rồi vọt ra từ lớp băng chỉ là một cái lưỡi. Con quái vật chui ra từ dưới lớp băng là một sinh vật khổng lồ, toàn thân trong suốt như được tạc từ băng, to như một ngọn đồi. Chỉ mới lộ ra một nửa mà đã to lớn như một ngọn đồi nhỏ, e rằng nếu nó trườn ra hết, kích thước của nó tuyệt đối không thua gì một tòa nhà cao 51 tầng. Con quái vật này có 10 cặp mắt màu đỏ rực, phân bố từ đầu xuống đến bụng, trong miệng là một cái lưỡi trắng có thể co duỗi tùy ý, và bốn cánh tay khổng lồ bằng băng trong suốt. Lúc này, từ cơ thể to như núi của nó phát ra những tiếng động như sấm rền, tựa như từng tiếng sét đánh giữa trời quang. Dực Long Thần vô cùng kinh hãi, ngay cả nó cũng không nhận ra đây là quái vật gì mà lại to lớn đến mức này, hoàn toàn giống như một ngọn đồi nhỏ. Máy quét của Thạch Tuyên cũng được kích hoạt cùng lúc, một dòng thông tin hiện ra. Tên: Băng Câu Cự Ma, ma thú thượng cổ, là ma thú được sinh ra từ ý thức của băng huyền vạn năm hấp thụ linh khí đất trời, đã tồn tại bao năm, thân thể to lớn như đồi núi, toàn thân cứng như thép, sức mạnh vô song, không thể đối đầu trực diện. Băng Câu Cự Ma, không ngờ lại là ma thú còn sót lại từ thời thượng cổ. Thạch Tuyên thầm kinh ngạc, Dực Long Thần đã gầm lên một tiếng rồi lao tới lần nữa. Thạch Tuyên nhíu mày, tuy Cẩn Công Chúa có chút ngang ngược, nhưng thấy nàng gặp nguy hiểm, hắn cũng không thể không cứu. Chu tước thú nhỏ từ giai đoạn sơ sinh đã chính thức tiến hóa lên giai đoạn đấu thơ, thân dài khoảng 1m, đôi cánh đỏ rực xải ra rộng hơn 2m, 7 chiếc lông vũ thánh sau lưng ẩn hiện ánh sáng, thất thải thánh vũ cuối cùng cũng bắt đầu dần dần hiện lộ uy lực. Chu tước thú giai đoạn đấu thơ, sinh mệnh 400 điểm, tấn công 60 điểm, phòng ngự 60 điểm, tốc độ 1 điểm. Trong bảng thuộc tính của nó, tuy sinh mệnh, tấn công và phòng ngự chỉ tương đương với thần thú bình thường, nhưng lại có thêm 1 điểm tốc độ. Mới ở giai đoạn đấu thơ mà đã sở hữu 1 điểm tốc độ. Thuộc tính này thật sự đáng sợ. Thánh thú trong truyền thuyết quả nhiên đáng sợ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chu Tước, ngươi bảo vệ họ. Thạch Tuyên ra lệnh trong đầu, để Chu Tước ở lại bảo vệ anh em nhà họ Hạ, còn mình thì cùng Dực Long Thần lao về phía Băng Khâu Cự Ma. Trong vùng băng giá này đã có Băng Khâu Cự Ma, có thể sẽ còn có những ma vật đáng sợ hơn, vì vậy Thạch Tuyên để Chu Tước thú ở lại bảo vệ anh em nhà họ Hạ để phòng bất chắc. Tuy thuộc tính của Chu Tước thú hiện tại còn yếu, nhưng thất thải thánh vũ mà nó sở hữu lại cực kỳ đáng sợ, nếu phát huy hết sức mạnh, thần thú bình thường cũng không phải là đối thủ của nó. Danh tiếng của Ngũ Thánh thú tuyệt không phải là hư danh. Dực Long Thần giang rộng bốn cánh, gầm thét quất đuôi rồng, một móng đuôi sắc bén vươn ra, nhắm thẳng vào Băng Khâu Cự Ma, định một phát cắt đứt lưới của nó. Thạch Tuyên triệu hồi Hoàng Kim Long Thương 15 trong tay phải, mang theo ánh sáng bằng nhạt, ném mạnh ra xa, phát động chiêu Long Vương Thổ Tức. Một con rồng vàng đỏ khổng lồ hiện ra giữa không trung, liên tiếp tung ra mấy móng đuôi tấn công. Băng Khâu Cự Ma gào thét, bốn cánh tay như tạc từ băng vung lên, sức mạnh vô song, tạo ra những cơn gió vụ vụ. Móng đuôi của Dực Long Thần và rồng vàng đỏ khổng lồ vừa chạm vào cánh tay băng của nó, Dực Long Thần lập tức rên lên một tiếng đau đớn rồi lăn ra xa. Mẹ nó, lão đại, mau dùng hợp thể, ta muốn dùng Thanh Long Chi Giác giải quyết nó. Dực Long Thần không nhịn được hét lên. Sức mạnh của Dực Long Thần không hề tăng lên, tuy đã kế thừa Thanh Long Chi Giác của Thanh Long, nhưng linh hồn của nó hiện tại vẫn chưa trưởng thành đến cảnh giới của Thanh Long ngày trước, khó lòng chịu đựng được sức mạnh khi thi triển Thanh Long Chi Giác, vì vậy nó muốn hợp thể với Thạch Tuyên, với linh hồn của Thạch Tuyên, đủ để thi triển Thanh Long Chi Giác. Được. Thạch Tuyên cũng nhận ra Băng Khâu Cự Ma này cực kỳ mạnh mẽ, nếu không tiến hành thú thần hợp thể thì khó mà chiến thắng. Kích hoạt thú thần hợp thể, Dực Long Thần gầm lên một tiếng, hóa thành một luồng sáng xanh vọt lên trời, rồi vòng xuống, nhập vào cơ thể Thạch Tuyên. Trong nháy mắt, linh hồn và thể xác của cả hai hợp thành một. Thạch Tuyên hét dài một tiếng, trên người vang lên những tiếng xì xì không ngớt, toàn thân lập tức long hóa, phủ đầy vảy rồng, đồng thời trên trán, một chiếc sừng rồng màu xanh nhọn hoắt đú ra, trên sừng rồng ánh lên ánh sáng xanh biếc, đó chính là Thanh Long Chi Giác mà Thánh thú Thanh Long sở hữu. Hắn đưa tay, lấy Thanh Long Chi Giác xuống, miệng hét lớn rồi ném nó ra. Chương 1039, sức mạnh của Thanh Long Chi Giác cơ thể băng khâu cự ma phát ra những tiếng sấm rền, thân thể cứng như thép của nó đột nhiên vang lên những tiếng rắc rắc giòn giã, rồi bắt đầu vỡ vụn từng chút một. Con băng khâu cự ma to như ngọn đồi cứ thế tan cảnh từ đầu đến chân. Hắn đưa tay ra, Thanh Long Chi Giác bay trở lại lòng bàn tay Thạch Tuyên. Chứng kiến con băng khâu cự ma khổng lồ như ngọn đồi sụp đổ tan cảnh trước mắt, lòng Thạch Tuyên chấn động đến cực điểm. Đây chính là uy lực của Thanh Long Chi Giác sao? Mạnh hơn bất kỳ vũ khí truyền thuyết nào như Hoàng Kim Long Thương rất nhiều, thánh khí trong truyền thuyết e rằng cũng chỉ đến thế mà thôi. Thanh Long Chi Giác lần đầu thử sức đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Thạch Tuyên mới cảm nhận được, sau khi từ thú hồn giới trở về, hắn đã không còn là hắn của ngày xưa nữa. Tuy ta vẫn chỉ ở cảnh giới Tam giai 75, nhưng với Thanh Long Chi Giác này, e rằng ngay cả cường giả đỉnh phong bình thường cũng chưa chắc đã địch lại được ta. Hóa ra bất chi bất giác, ta đã trở nên mạnh mẽ đến thế này rồi. Thạch Tuyên ngẩn ngơ nhìn băng khâu cự ma bị tiêu diệt, nhìn Thanh Long Chi Giác trong tay đang tỏa ra ánh sáng xanh biếc, mang theo một luồng khí tức hủy diệt nhàn nhạt. Một đòn của Thanh Long Chi Giác quả thực không gì cả nổi, uy lực như vậy đã hoàn toàn vượt qua vũ khí phẩm chất truyền thuyết, chỉ có những thánh khí từng nhuốm máu thần linh hoặc tà khí của ác ma mới có thể sánh được. Hơn nữa, đây vẫn chưa phải là toàn bộ uy lực của Thanh Long Chi Giác. Ta cuối cùng cũng hiểu rồi, chẳng trách Thanh Long Chi Giác và Thánh Vũ của Chu Tức lại ngang hàng nhau, uy lực thế này thật quá đáng sợ. Nếu có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của nó, không biết sẽ đạt đến cảnh giới nào. Thạch Tuyên không khỏi khao khát, trong đầu nghĩ đến những thần nhân vô địch, nghĩ đến trận chiến ở Hàm Dương ngày đó, trận chiến giữa các cao thủ cấp Cửu Minh Vương và Long Quân Chủ. Đó mới là trận chiến đỉnh cao thực sự, còn hắn, nếu chỉ xét về sức tấn công, e rằng cũng không còn xa nữa, nhưng các phương diện khác thì còn kém quá nhiều. Thoát khỏi cơn chấn động, Thạch Tuyên bình ổn lại tâm trạng, cất Thanh Long Chi Giác đi. Uy lực của Thanh Long Chi Giác tuy đáng sợ, nhưng một đòn đánh ra, năng lượng linh hồn và ma năng đều hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Ngay cả Thạch Tuyên sau khi sử dụng cũng phải ngưng thần một lúc mới hồi lại được, vì vậy với cảnh giới linh hồn hiện tại của Dực Long Thần, nó không đủ sức để thi triển. Anh em nhà họ Hạ ngây người nhìn, không dám tin vào mắt mình. Hạ Tự thì thôi, nhưng Hạ Tỷ dù sao cũng là một siêu cường giả tâm giai, có thể nhìn ra con băng khâu cự ma này đáng sợ vô cùng, nhưng đối mặt với Thạch Tuyên, nó lại bị hắn tiêu diệt chỉ bằng một đòn, sức mạnh này quả thực kinh thiên động địa. Thạch Lâm này thật quá đáng sợ. Ngày đó ở Tử Phượng Các, hắn đánh bại cường giả đỉnh phong của đế quốc Thanh Sông còn có phần may mắn, nhưng bây giờ, sức mạnh này, e rằng cường giả đỉnh phong bình thường cũng chưa chắc làm được. Gã này quả là một thiên tài xưa nay chưa từng có. Hạ Tỷ kinh hãi vô cùng, thậm chí còn có cảm giác sợ hãi đối với Thạch Tuyên. Đối với Hạ Tỷ lúc này, Thạch Tuyên giống như một sinh vật chưa từng biết đến, khiến anh ta mơ hồ cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên. Vốn dĩ, Hạ Tỷ vẫn luôn có ý định lôi kéo Thạch Tuyên về phe mình, nên luôn tỏ ra rất thân thiết với hắn. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Hạ Tỷ cuối cùng cũng hiểu ra, tương lai của Thạch Tuyên chắc chắn sẽ là một trong những cường giả thần nhân vô địch trong truyền thuyết, hắn là sự tồn tại sẽ viết nên thần thoại, tuyệt đối không thể bị vinh hoa phú quý thế tục lôi kéo được. Cũng chính vào lúc này, Hạ Tỷ hoàn toàn từ bỏ ý định đó, không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Băng khâu cự ma tan nát, cẩn công chúa được cứu, cô gắng gượng bò ra khỏi xác cơ thú, hồn vía vẫn chưa định thần lại. Nhìn Thạch Tuyên, cô mím môi, dường như muốn khóc nhưng lại cố nén, kết quả là không biết nói gì. Thạch Tuyên mỉm cười, nói, "Cẩn công chúa, ta đã nói rồi, nơi này nguy hiểm lắm, bảo các ngươi sớm rời đi, bây giờ thấy chưa, bị ta nói trúng rồi nhé." Lúc này Cẩn công chúa mới cảm thấy sợ hãi, nhìn thế giới băng tuyết mênh mông xung quanh, dường như nơi nào cũng có thể ẩn giấu những ma thú quái vật đáng sợ. Cô không khỏi rùng mình, bất giác tiến lại gần Thạch Tuyên hai bước. "Cơ thú hỏng rồi, bây giờ làm sao đây, chúng ta muốn về cũng không được nữa." Hạ Tỷ nghĩ đến tình cảnh khó khăn trước mắt, không khỏi lo lắng. Thạch Tuyên suy nghĩ một lát, lại lấy ra một chiếc cơ thú bình thường từ trong túi không gian, nói, "Ta vẫn còn một chiếc ở đây, các ngươi cứ dùng nó mà về đi." Cẩn công chúa không nhịn được mím môi nói, "Ngươi thật nhẫn tâm, lỡ trên đường chúng ta lại gặp phải ma thú như vậy thì sao? Hay là ngươi hộ tống chúng ta ra ngoài đi, chỉ cần đến thành gần nhất là được rồi. Nơi này cách thành trì gần nhất quá xa, ngay cả cuộn giấy dịch chuyển không gian cũng mất tác dụng vì khoảng cách, lúc này Cẩn công chúa và những người khác thực sự bị mắc kẹt ở đây rồi." Thạch Tuyên nhíu mày, thành trì gần nhất, với tình hình của họ bây giờ, ít nhất cũng phải 5-6 ngày mới tới nơi. Hơn nữa, chiếc cơ thú bình thường này của hắn không biết có thể sử dụng trong thời tiết băng giá này không, nếu chỉ đi bộ, lại còn dẫn theo họ, thì không biết đến bao giờ mới ra khỏi núi được. Lắc đầu, Thạch Tuyên nói, "Ta không có thời gian đưa các ngươi ra ngoài nữa. Ta đã nói rồi, đừng đi theo ta, các ngươi cứ không nghe." Nói rồi, hắn không thèm để ý đến họ nữa, tiếp tục đi sâu vào trong núi băng. Cẩn công chúa và anh em nhà họ Hạ ngây người ra, nơi này trời rét căm căm, lạnh đến run cầm cập, Hạ Tự gần như sắp khóc. "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Cẩn công chúa không khỏi sốt ruột đi đi lại lại, lúc này, nàng cuối cùng cũng biết thế nào là dở khóc dở cười. "Đi thôi, chúng ta đi theo hắn. Ở lại đây, lỡ như lại có một con ma thú như vừa rồi xuất hiện, chúng ta chỉ có con đường chết." Hạ Tỷ thấy hai cô gái đã mất hết chủ ý, liền trầm giọng nói, "Đến thời khắc mấu chốt, vẫn là đàn ông bình tĩnh hơn." "Đúng, theo tên tiểu tử này, có nguy hiểm thật, ta không tin hắn có thể không cứu chúng ta." Cẩn công chúa vội vàng đuổi theo, hét lên, "Thạch Lâm, đợi chúng ta với, tên tiểu quỷ thối." Lại không nhịn được mắng một câu. Thạch Tuyên lắc đầu, bảo hắn bỏ mặc ba người này thì hắn không làm được, nhưng dẫn theo họ thì lại cảm thấy phiền phức, đành phải đi chậm lại hai bước, trầm giọng nói, "Đi nhanh lên." Đồng thời, hắn kích hoạt thần thức quét. Con băng khâu cự ma vừa rồi đã khiến Thạch Tuyên nâng cao cảnh giác, xem ra Hàn Bực Bắc Cực này không hề an toàn, khắp nơi đều có thể ẩn giấu ma thú, vì vậy hắn lập tức thi triển kỹ năng phụ trợ thần thức quét của mũ giáp thần thụ để bắt đầu dò xét tình hình xung quanh. Phạm vi tối đa của thần thức quét là 5000m, sau một lượt quét, Thạch Tuyên kinh ngạc phát hiện dưới lớp băng trong phạm vi 5000m này có đến 3 con ma vật băng vực khổng lồ đang ẩn nấp, trong đó có một con còn to hơn cả băng khâu cự ma. Chương 1040, người của hai thế giới xem ra muốn đến được băng cung Bắc Cực, con đường này không hề yên bình, không ngờ nơi này không chỉ lạnh giá mà còn đầy rẫy những ma vật đáng sợ như vậy, Thạch Tuyên thầm nghĩ, dựa vào thần thức quét, hắn cố ý tránh những con ma thú ẩn nấp dưới băng, tiếp tục tiến sâu vào trong dãy núi băng. Ba người Cẩn Công Chúa lạnh đến mặt mày tím tái, run rẩy đi theo sau Thạch Tuyên. Cẩn Công Chúa càng nghĩ càng tức, hung hăng lườm bóng lưng của hắn. Sớm biết Hàn vực Bắc Cực này vừa lạnh vừa nguy hiểm như vậy, có đánh chết nàng cũng không đến, tiếc là bây giờ hối hận cũng đã muộn. Hắn vốn định triệu hồi quả trứng chứa linh hồn của Lilia, với những ma vật băng xuyên đáng sợ ở đây, chỉ cần giết một con là có thể khiến nó nở ra. Nhưng cảm nhận nhiệt độ xung quanh quá thấp, Thạch Tuyên lại sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên suy nghĩ một lát, để phòng ngừa rủi ro, hắn vẫn không triệu hồi nó ra. Hàn vực Bắc Cực này chiếm một diện tích cực kỳ rộng lớn, Thạch Tuyên cũng không rõ đường đi, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà đi sâu vào trong, bởi vì theo giới thiệu, băng cung Bắc Cực nằm ở trung tâm của Hàn vực Bắc Cực, đi về phía trung tâm Hàn vực Bắc Cực chắc là không sai. Còn băng cung Bắc Cực là nơi nào, Thạch Tuyên cũng không biết, chỉ là theo lời đồn từ xưa, ở trung tâm Hàn vực Bắc Cực có một tòa cung điện như được tạc từ băng, trong cung điện có linh dược trường sinh bất lão và mỹ nữ tuyệt thế. Người nào vào được cung điện sẽ sở hữu mỹ nữ tuyệt thế, đồng thời trở thành thần tiên trường sinh bất lão, hưởng thụ diễm phúc vĩnh viễn. Đối với loại truyền thuyết nhàm chán này, Thạch Tuyên tự nhiên không để tâm, nhưng từ truyền thuyết này cũng có thể thấy được độ khó để tìm ra băng cung Bắc Cực. Tuy nhiên, theo như bản vẽ kia, gai lưng thần thụ, một trong 8 món trang bị thần thụ, được cất giấu trong băng cung Bắc Cực. Lại một lần nữa lấy bản đồ ra, Thạch Tuyên nhìn quanh, miệng khẽ thở ra một hơi, hơi thở vừa ra đã lập tức biến thành khói trắng, cái lạnh ở đây quả thực đã đến cực điểm, ngay cả Thạch Tuyên cũng cảm thấy hơi không chịu nổi. Không được rồi, cứ thế này nữa, ta sẽ chết có mất. Cẩn Công Chúa hét lên, môi tím bầm. Thạch Tuyên quay đầu lại, cũng nhíu mày, cái lạnh ở đây quả thực vượt quá sức tưởng tượng, ngay cả hắn bây giờ cũng khó lòng chống đỡ, huống chi là họ. Cứ tiếp tục như vậy, họ thực sự sẽ gặp nguy hiểm. Hạ Tử đã bị quăng đến toàn thân cứng đờ, nếu không phải Hạ Tỷ kéo nàng, Hạ Tử đã sớm ngất đi rồi. Thạch Lâm Cẩn Công Chúa không nhịn được gọi một tiếng, giọng yếu ớt hẳn đi. Thạch Tuyên đi tới, sao vậy? Chúng ta thật sự lạnh không chịu nổi nữa rồi. Tự muội muội cứ thế này nữa, sẽ thật sự bị chết có mất, chúng ta chịu thua, ngươi đưa chúng ta về được không? Cẩn Công Chúa cuối cùng cũng yếu thế, nhận thua. Nhìn gương mặt tím bầm vì lạnh của hai nữ một nam trước mặt, Thạch Tuyên thở dài, nói, sớm biết như vậy, cần gì phải làm thế. Hắn lấy ra một chiếc cơ thú từ túi không gian, mở cửa khoang ra, nói, vào cả đi. Cẩn Công Chúa vội vàng chui vào, Hạ Tỷ cũng dìu Hạ Tử vào trong khoang cơ thú. Vào trong khoang, không còn cơn gió lạnh buốt gào thêm nữa, cảm giác quả nhiên tốt hơn nhiều. Thạch Tuyên cũng chui vào, khởi động cơ thú, quay đầu rồi chạy đi, sau đó lại bật máy sưởi. Cẩn Công Chúa lập tức tỉnh táo lại, dùng mình một cái, sờ sờ mặt mình, cảm thấy mặt và hai tay đều cứng đơ. Lần này bị quá nặng, ai nấy đều mệt mỏi rúc vào trong cơ thú không nói lời nào. Chiếc cơ thú này tuy ngoại hình bình thường nhưng hiệu suất cực cao, không hề bị hỏng hóc vì thời tiết lạnh. Đến ngày thứ hai, Thạch Tuyên tính toán khoảng cách, đột nhiên dừng cơ thú lại, rồi đưa cho mỗi người họ một cuộn giấy, nói, ở đây ghi lại tọa độ của thành băng xuyên gần đây nhất, các ngươi mở cuộn giấy ra là có thể được dịch chuyển đến thành băng xuyên, khoảng cách hiện tại vừa đúng là giới hạn mà cuộn giấy có thể sử dụng. Cẩn Công Chúa ngẩn ra, nhìn cuộn giấy trong tay, rồi cùng Hạ Tỷ và Hạ Tự nhìn về phía Thạch Tuyên. Tên tiểu tử nhà ngươi đã đoán ra cả rồi sao? Cẩn Công Chúa cảm thấy mình bị lừa. Hạ Tỷ cười khổ nói, cứ tưởng mình đủ thông minh rồi, bây giờ mới biết Thạch Đại Ca thật là thần nhân. Công Chúa, chúng ta đi thôi. Chúng ta không đấu lại Thạch Đại Ca đâu. Thạch Tuyên nhìn họ, giọng nói bỗng trở nên xa xăm, về đi, thế giới của chúng ta, vốn dĩ đã không giống nhau, dù có gượng ép cũng chẳng có kết quả gì đâu. Mọi người đều sững sờ, Cẩn Công Chúa dường như có chút giận nộ. Hạ Tỷ chắp tay, nói, ta biết rồi, đà tạ Thạch Đại Ca. Công Chúa, muội muội, chúng ta đi thôi. Anh ta mở cuộn giấy không gian, hóa thành một luồng sáng rồi biến mất. Hạ Tử khẽ gật đầu với Thạch Tuyên, đa tạ. Rồi cũng mở cuộn giấy, hóa thành một luồng sáng trắng biến mất. Thạch Lâm sau khi Hạ Tỷ và Hạ Tử biến mất, chỉ còn lại Cẩn Công Chúa. Cẩn Công Chúa nhìn Thạch Tuyên như muốn nói gì đó, nhưng gọi một tiếng Thạch Lâm xong, nghĩ mãi cũng không biết nói gì, một lúc lâu sau mới nói, Thạch Lâm, ta có thể hỏi ngươi một câu được không? Thạch Tuyên mỉm cười lắc đầu, nhưng lời nói lại rất kiên định, Công Chúa, ta đã nói rồi, chúng ta là người của hai thế giới, đừng hỏi nữa, bây giờ như vậy, không phải rất tốt sao? Vậy sao? Cẩn Công Chúa nói, vậy được, ta không hỏi nữa, ta cũng hiểu rồi. Cuối cùng, nàng ném cuộn giấy ra, từ từ biến mất trước mặt Thạch Tuyên. Nhìn ba người đều đã rời đi, Thạch Tuyên không khỏi khẽ thở dài một tiếng, một cảm giác mất mát mơ hồ dâng lên trong lòng. Nhưng sắc mặt hắn nhanh chóng trở nên nghiêm túc, tiễn ba người đi rồi, đã đến lúc chính thức lên đường đến băng cung Bắc Cực. Thạch Tuyên lại lên cơ thú, gầm một tiếng, đuôi cơ thú phun ra hai luồng khói trắng, trong nháy mắt lao vút đi xa. Chương 1041, kỳ ngộ suối nước nóng tốn thêm 2 ngày đi lại, Thạch Tuyên cưỡi cơ thú tiến sâu vào nơi thẳm nhất của Bắc Cực, xung quanh ngày càng lạnh. Thú quét của Thạch Tuyên cuối cùng cũng không thể khởi động được nên bị hắn cất đi. Hắn phải ở trong trạng thái khởi động trang bị mới có thể chống lại hàn khí này, nếu không chắc chắn sẽ bị đông cứng ở đây. Trong tầm mắt là một vùng trời băng đất tuyết, tuyết lớn trên không trung rơi lả tả, gió lạnh gào thét, một khung cảnh thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Trong vùng băng giá, ma thú đáng sợ có ở khắp nơi, dù Thạch Tuyên có thần thức quét, nhưng nếu muốn tiếp tục đi sâu hơn, không thể tránh khỏi việc lại chạm trán ma thú. Ma thú sống ở nơi cùng hung cực ác này đều vô cùng đáng sợ, so với chúng, băng câu cự ma cũng chỉ là loại ma thú tương đối bình thường. Thạch Tuyên và Dực Long thần hợp thể, khi gặp phải loại ma thú cổ xưa có sức mạnh sánh ngang với cường giả đỉnh phong bình thường, chỉ có thể dùng đến Thanh Long chi giác. Thanh Long chi giác một khi tung ra là có thể nghiền nát những ma thú cổ xưa này, điểm thí luyện trong cơ thể Thạch Tuyên không ngừng tăng lên. Những ma thú này tuy mạnh mẽ, nhưng điểm thí luyện nhận được sau khi tiêu diệt chúng cũng rất đáng kể. Giết một con như băng khâu cự ma là đủ để kiếm được 100.000 điểm thí luyện, cứ thế giết chóc suốt đường đi, bất chi bất giác, Thạch Tuyên đã tích lũy được hơn 1 triệu điểm thí luyện. Bốn trong người Thạch Tuyên còn thiếu 7.4 triệu điểm mới có thể lên cấp, bất chi bất giác đã giảm xuống chỉ còn thiếu 6 triệu điểm. Nhưng sử dụng Thanh Long chi giác tiêu hao linh hồn và ma năng quá lớn, một đòn Thanh Long chi giác gần như rút cạn toàn bộ ma năng của hắn, linh hồn lực cũng tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Thạch Tuyên không khỏi cười khổ lắc đầu, suy cho cùng cảnh giới của mình vẫn quá thấp, sử dụng Thanh Long chi giác như vậy là gánh nặng quá lớn cho linh hồn. Nếu cảnh giới của hắn bây giờ đạt đến trình độ như Thánh thú Thanh Long, tự nhiên có thể vận dụng tự nhiên, mà không cảm thấy linh hồn hao tổn đến mức suýt không chịu nổi. Tìm một tảng băng cực lớn, hắn trốn vào khe hở bên trong để nghỉ ngơi một lát, hai bên khe hở này có băng chặn, có thể ngăn cách tuyết và gió lạnh. Thạch Tuyên khẽ thở phào một hơi, lấy ra một viên ma năng thạch để bổ sung đầy ma năng. Thật không ngờ Thanh Xuyên Đại Lục lại có nơi hiểm ác như vậy, thảo nào không một bóng người. Thạch Tuyên khẽ thở ra, lấy từ trong túi không gian ra lương khô mang theo người là một miếng bánh thịt giòn thơm. Hắn vừa cắn một miếng, đang nghĩ đến chuyện nơi này không có dấu chân người, thì đột nhiên cách hắn khoảng 1.000 mét, một bóng trắng thoát ẩn thoát hiện như một viên đạn tròn màu trắng, tốc độ nhanh đến kinh người, gần như trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu, khiến Thạch Tuyên gần như tưởng mình hoa mắt. Hừm. Thạch Tuyên lập tức căng thẳng toàn thân, hắn tuyệt đối không hoa mắt, đó đích thực là một bóng người, chỉ là tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đã biến mất. Hắn lập tức khởi động thần thức quét, sau một vòng quét, hắn liền bắt được một bóng người ở phía xa, không ngờ đó là một nữ tử toàn thân trùm trong bộ đồ trắng. Chỉ là thân hình của nữ tử này nhanh đến mức không tưởng, khi thần thức của Thạch Tuyên quét đến nàng, nàng dường như có chút cảm giác, thân hình khẽ dừng lại, rồi biến mất khỏi phạm vi thần thức quét của Thạch Tuyên. Trong chốc lát, hắn hoàn toàn mất dấu nữ tử áo trắng này, nhưng Thạch Tuyên đã đứng dậy, rồi lao vút ra xa, đuổi theo hướng mà nữ tử áo trắng vừa biến mất. Lúc này, Thạch Tuyên vô cùng kinh ngạc, một nữ tử áo trắng, dường như không khởi động trang bị, mà tốc độ lại nhanh đến thế. Hơn nữa còn là trong vùng trời băng đất tuyết này, điều này sao không khiến Thạch Tuyên nghi ngờ? Điều này không khỏi khiến Thạch Tuyên nghĩ đến truyền thuyết về Bắc Cực Băng Cung. Truyền thuyết kể rằng trong Bắc Cực Băng Cung có linh dược trường sinh bất lão, còn có mỹ nữ tuyệt thế giữ mãi tuổi thanh xuân. Lẽ nào nữ tử áo trắng vừa đột nhiên xuất hiện chính là mỹ nữ tuyệt thế trong truyền thuyết của Bắc Cực Băng Cung? Vừa rồi tốc độ của đối phương quá nhanh, nên Thạch Tuyên chỉ bắt được hình ảnh đối phương là một nữ tử áo trắng, còn dung mạo ra sao, Thạch Tuyên không chú ý tới. Khó khăn lắm mới phát hiện ra một vài điều bất thường, Thạch Tuyên sao có thể bỏ qua, hắn lập tức tăng tốc độ lên mức cao nhất, hai tay lại chắp vào. Không ngờ kết thành thánh ngân ấn, bèo một tiếng, tốc độ lại tăng lên một lần nữa, nhanh đến mức không tưởng, lao như điên về phía nữ tử áo trắng vừa biến mất. Nhanh, nhanh không thể tưởng tượng, thân hình Thạch Tuyên xé gió tạo ra những tiếng vù vù, thần thức quét cũng được vận dụng hết công suất. Cuối cùng, hắn lại một lần nữa bắt được bóng dáng của nữ tử áo trắng kia. Nữ tử áo trắng này đang ở cách hắn khoảng 500 mét, đang lao như điên lên một đỉnh núi băng khổng lồ, tốc độ của nàng gần như chỉ chậm hơn Thạch Tuyên trong trạng thái thánh ngân ấn một chút mà thôi. Lúc này Thạch Tuyên mới yên tâm, từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Rất nhanh, khoảng cách hai bên đã được kéo xuống dưới 400 mét. Dưới sự quan sát của thần thức, Thạch Tuyên cuối cùng cũng lờ mờ nhìn thấy nữ tử áo trắng này mặc một bộ áo dài trắng, không ngờ lại đi chân trần trên đỉnh núi tuyết, nhảy lên hạ xuống như một viên đạn, trên mặt còn che một tấm khăn lụa trắng, khiến Thạch Tuyên không thể dùng thần thức để nhìn rõ dung mạo. Rất nhanh, nữ tử áo trắng này đã đi sâu vào trong ngọn núi tuyết, lại một cú nhảy nữa, không ngờ lại rơi vào một hẻm núi, đột nhiên mất dấu, Thạch Tuyên không ngờ thần thức không thể bắt được bóng dáng của nàng nữa. Trong lòng khẽ kinh ngạc, Thạch Tuyên không còn giữ lại gì nữa, lập tức tăng tốc độ đến cực hạn, rất nhanh đã leo lên đỉnh núi. Đến hẻm núi nơi nữ tử vừa biến mất, rồi cũng nhảy xuống. Thân ở giữa không trung, sau lưng mọc ra hai cánh rồng màu xanh, đôi cánh rồng lướt theo gió từ từ bay xuống. Khi rơi xuống, hắn mới kinh ngạc nhận ra hẻm núi này vô cùng rộng lớn, xa xa có một thác nước như một dải ngọc đổ xuống. Ở vùng Bắc Cực lạnh đến cực điểm này, lại có dòng nước thác không bị đóng băng đã là một kỳ quan, kỳ lạ hơn là dưới thác có một hồ nước, trong hồ bốc lên hơi nóng như sương mù. Thạch Tuyên sau khi hạ xuống từ xa liền lặng lẽ ẩn nấp, bởi vì hắn lại nhìn thấy nữ tử áo trắng kia. Lúc này, nữ tử áo trắng nhẹ nhàng đi đến bên hồ nước bốc hơi nóng. Trước tiên đưa tay ra, dường như đang thử nhiệt độ nước, sau đó bắt đầu cởi thắt lưng, áo choàng trắng bên ngoài nhẹ nhàng tuột xuống. Lập tức, đôi vai thơm tho đẹp đẽ và tấm lưng trần của nàng lộ ra. Thạch Tuyên vô cùng kinh ngạc, hắn trốn ở xa không bao giờ ngờ rằng nữ tử áo trắng này đi đến bên hồ nước lại cởi quần áo. Bên trong áo choàng trắng của nữ tử này không mặc gì khác, sau khi cởi áo choàng ra đã hoàn toàn loát thể, nàng lại tháo tấm khăn lụa trắng trên mặt, đặt áo choàng và khăn lụa sang một bên. Thạch Tuyên nhìn từ xa, tim đập loạn xạ, mặt không khỏi hơi ửng hồng. Mặc dù chỉ nhìn thấy phía sau, nhưng đường cong của nữ tử này vô cùng quyến rũ. Đôi vai thanh tú, vòng eo như rắn nước, cặp mông đầy đặn con vút, đôi chân thon dài tròn trịa cùng làn da như ngọc trắng ngà, khiến Thạch Tuyên không khỏi dâng lên ham muốn được chiêm ngưỡng toàn cảnh. Tim đập thình thịch, Thạch Tuyên đang nghĩ đến việc không nên nhìn vậy, thì nữ tử này đã khẽ nhảy lên, như một con cá nhẹ nhàng rơi vào trong hồ nước. Lập tức, hơi nóng bốc lên càng nhiều hơn. Đúng là thiên hạ rộng lớn, không thiếu chuyện lạ, nơi này lạnh như vậy mà lại có một nơi giống như suối nước nóng, thật quá sức tưởng tượng. Thạch Tuyên thầm nghĩ, rồi lại nghĩ đến thân phận của nữ tử này. Thấy nàng quen thuộc với nơi này như vậy, lẽ nào nàng là cư dân của vùng Bắc Cực lạnh giá này? Hay là có liên quan đến Bắc Cực băng cung trong truyền thuyết? Chỉ là ngâm mình trong suối nước nóng giữa trời băng đất tuyết này cũng thật là một chuyện lạ. Đột nhiên, Thạch Tuyên nhận ra mình có lẽ đã đoán sai, nữ tử này tuyệt đối không chỉ đơn thuần là ngâm mình trong suối nước nóng, vì tư thế của nàng không giống. Nữ tử này sau khi cởi áo trắng, lóa thể đi vào suối nước nóng, sau đó hai tay chắp lại, hai chân khép chặt, thân thể không ngờ từ từ bay lên khỏi mặt nước, cuối cùng lại lơ lửng trên mặt nước, hơi nóng bốc lên, bao phủ lấy thân thể nàng. Giờ phút này, nàng trông như một tiên nữ. Chương 1042, tu luyện thần dị Thạch Tuyên lén lút trốn giữa mấy đống băng khổng lồ, từ khe hở lặng lẽ nhìn về phía trước. Ban đầu hắn còn tưởng nữ tử này cởi quần áo đến đây ngâm suối nước nóng, nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra suy nghĩ của mình là sai, nhìn tư thế của nữ tử này tuyệt đối không phải là ngâm suối nước nóng, mà ngược lại giống như đang tu luyện gì đó. Chỉ thấy nàng toàn thân loạn thể, hai tay chắp trước ngực, toàn thân hơi nóng bốc lên nghi ngút, tựa như tiên tử, thân thể dần dần bay lên từ trong suối nước nóng, cuối cùng lơ lửng trên mặt hồ. Trên mặt hồ, xương trắng cuộn cuộn, dần dần theo nhịp thở của nàng, không ngờ lại hình thành mấy con ngọc long bằng xương trắng mảnh dài. Những con ngọc long bằng xương trắng này từ tất cả các huyệt đạo trên toàn thân nàng chui ra, trong đó trên đầu có 7 con, lần lượt từ hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng chui ra, trong rốn cũng có một con ngọc long mảnh dài chui ra, hạ thân lại càng có hai con ngọc long mảnh dài, tổng cộng 10 con ngọc long bằng xương trắng, theo nhịp thở mà ra vào trong các huyệt đạo này, thần dị đến cực điểm. 10 con ngọc long quấn quanh người, nữ tử này ngẩng đầu lên, đột nhiên miệng khẽ rít lên một tiếng trầm thấp, chỉ thấy mây mù cuộn cuộn, 10 con ngọc long quấn quanh người nàng càng lúc càng trở nên chân thực, hình thành 10 con ngọc long trong suốt chân thực, không ngừng lượn lờ bay múa. Đột nhiên thân hình nàng khẽ động, tiến vào trong dòng thác đang đổ xuống, 10 con rồng bay múa, bảo vệ toàn thân nàng, không ngờ lại chặn đứng dòng thác. 10 con rồng cứ thế bay múa không ngừng, càng lúc càng trở nên chân thực, hình thể cũng ngày càng lớn, cuối cùng hóa thành 10 con ngọc long mảnh dài khoảng mấy trượng, khiến nàng trông như một sinh vật kỳ dị có 10 cái xúc tu. 10 con rồng bay múa, một lúc lâu sau, nữ tử này dường như đã mệt, 10 con ngọc long dần dần tan biến, sau đó nàng duỗi thẳng hai tay và dang rộng hai chân, tạo thành hình chữ đại. Đột nhiên, miệng quát lên một tiếng, hít một hơi thật sâu, lập tức một dòng nước từ thác nước phía trên bị nàng hút vào, bắn thẳng vào miệng nàng. Dòng nước như mũi tên lao vào miệng nàng, cùng lúc đó toàn thân nàng vang lên những tiếng rắc rắc giòn tan. Hai chân giang ra, từ hạ thân, đột nhiên lại có một dòng nước bắn ra như mũi tên nước bắn xa đến mấy chục mét, giống như một cây lao, uy lực cực mạnh. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến Thạch Tuyên gần như ngây người, nữ tử này rốt cuộc tu luyện bản lĩnh gì, sao lại thần dị như vậy? Lợi dụng dòng nước để luân chuyển qua cơ thể, một vào một ra, tạo thành một vòng tuần hoàn kỳ lạ. Nữ tử này liên tục dùng miệng hút nước cấm vào, rồi lại dùng hạ thân bắn ra những mũi tên nước. Nước cấm này sau khi vào cơ thể nàng, lúc bắn ra lại nóng như nước sôi, bắn vào lớp băng, làm tan chảy thành từng cái hố sâu. Thạch Tuyên ngưng thần nhìn qua, lúc này mới phát hiện lớp băng xung quanh có vô số cái hố, dày đặc, ban đầu còn không biết chúng hình thành như thế nào, bây giờ mới hiểu, hóa ra là do nữ tử này dùng cách này làm tan chảy ra. Cứ thế tuần hoàn tu luyện, một lúc lâu sau, nữ tử này mới nhắm mắt lại, từ từ thở ra một hơi, tay chân thu lại, cuối cùng cũng kết thúc tu luyện. Vì sương mù bao phủ, Thạch Tuyên vẫn chỉ lờ mờ cảm thấy nữ tử này cực kỳ xinh đẹp, nhưng dung mạo thực sự thì vẫn không thể nhìn rõ, có cảm giác như nhìn hoa trong sương. Thấy nữ tử đã kết thúc tu luyện, Thạch Tuyên cũng bất giác thở phào một hơi, cảm thấy toàn thân mình đã đổ một lớp mồ hôi mỏng. Tư thế tu luyện của nữ tử này vô cùng kêu gợi, Thạch Tuyên nhìn thấy, có thể nói là một thử thách cực lớn đối với định lực của hắn. Đợi đến khi nữ tử này tu luyện xong, Thạch Tuyên mới nhận ra mình không ngờ đã toát một lớp mồ hôi lạnh. Không ngờ Thạch Tuyên chỉ bất giác khẽ thở phào một hơi, nữ tử này dường như đã cảm nhận được, hai mắt trợn lên, đột nhiên thân hình khẽ động đã đến bên bờ, một tay giật lấy áo choàng trắng trên đất, cuốn lên người. Meo một tiếng, không khí nổ vang, hai mắt nàng trừng về phía Thạch Tuyên đang ẩn nấp, đột nhiên có hai con ngọc long mảnh dài phun ra. Sự việc xảy ra đột ngột, Thạch Tuyên giật mình, nghiêng người né tránh. Hai tiếng nổ lớn vang lên, tảng băng nơi hắn vừa ẩn nấp lập tức nổ tung, hai con ngọc long mảnh dài này vừa xuất hiện, uy thế đã kinh người. Hừ, nữ tử áo choàng thấy quả nhiên có người ở đây, không khỏi tức giận, mắt hạnh trợn tròn, miệng quát lên một tiếng, trong hai mắt, hai con ngọc long gào thét, lượn một vòng trên không, lại một lần nữa truy kích tới. Lúc này Thạch Tuyên cuối cùng cũng nhìn rõ dung mạo của nữ tử áo trắng, quả nhiên là cực kỳ xinh đẹp, da thịt đầy đặn, khuôn mặt tròn trịa, khiến người ta nhìn một cái là không nhịn được muốn béo một cái, mũi nhỏ xinh, mắt to, trông tuổi tác dường như chỉ khoảng 20, nhưng vóc dáng lại phát triển vô cùng đầy đặn quyến rũ. Lúc này khoác áo choàng trắng, trong lúc cử động, thân thể ẩn hiện, càng thêm quyến rũ đến cực điểm. Cô bình tĩnh lại, đây là hiểu lầm Thạch Tuyên còn muốn giải thích, nhưng nữ tử này đã tức giận đến cực điểm. Bất kỳ người phụ nữ nào, đột nhiên phát hiện mình lóa thể bị người khác nhìn trộm, chỉ sợ cũng sẽ tức giận như vậy, huống hồ nàng còn bị nhìn trộm lúc đang tu luyện, đối với nàng đây là bí mật tuyệt đối, sao không tức giận đến cực điểm? Đáng ghét, người này là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Nữ tử vừa tức giận, vừa cảm thấy nghi hoặc, bởi vì vùng Bắc Cực lạnh giá này là nơi cực kỳ hiểm ác, gần như không có bóng người. Cũng chính vì vậy, nên khi nàng đến đây tu luyện, cũng không quá để ý đến tình hình xung quanh, mới để Thạch Tuyên nhìn trộm được, mãi cho đến khi Thạch Tuyên khẽ thở ra một hơi, nữ tử này hai mắt cực kỳ tinh tường, lúc này mới kinh ngạc phát hiện. Trong cơn tức giận, nữ tử áo trắng sao có thể nghe Thạch Tuyên giải thích, hai mắt bắn ra hai con rồng nhỏ bằng ngọc trắng, truy đuổi trong không khí, chấn động không khí, không ngờ lại phát ra tiếng ù ù. Tốc độ nhanh đến không tưởng, Thạch Tuyên cũng không còn thời gian giải thích, hét lớn một tiếng rồi lao sang bên, lăn liên tiếp mấy vòng trên mặt băng. xoẹt 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 liên tiếp mấy tiếng, mỗi đòn của Ngọc Long đều để lại một cái hố lớn trên mặt băng. Phải biết rằng mặt băng ở đây là do huyền băng vạn năm tạo thành, cứng như thép, Ngọc Long này có thể tùy tiện một đòn đã đánh ra một cái hố lớn, có thể thấy sức mạnh này đáng sợ đến mức nào. Nếu bị đánh trúng người, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị quét một cái lỗ trong suốt. Hai mắt nữ tử này đồng thời bắn ra một con Ngọc Long, thấy liên tiếp mấy đòn đều bị Thạch Tuyên né được, lập tức hừ một tiếng, từ hai thai, không ngờ lại mọc ra thêm hai con nữa, tổng cộng 4 con Ngọc Long bay múa. Lần này bao vây bốn phía, Thạch Tuyên bị 4 con Ngọc Long khóa chặt, không thể né tránh, chỉ đánh hét lên một tiếng, tay phải hiện ra một cây quang thương tỏa ra ánh sáng vàng đỏ lưu động, đâm xuống mặt băng, phát động tiên địa trảm. Từng luồng khí lãng hình rồng xé toạc không gian lao lên, Thạch Tuyên hét lớn một tiếng, cầm hoàng kim long thương xông lên, miệng đồng thời hét lớn, cô nương còn xin hãy nguôi giận, ta không cố ý như vậy, xin hãy dừng tay, hoàng kim long thương cứng rắn đập vào Ngọc Long. Chương 1043, ma tính chi kỳ. Phải biết rằng Thạch Tuyên hiện đang ở trong trạng thái thú thần hợp thể, sức tấn công đã đạt đến cảnh giới đáng sợ, 791 điểm công kích lực khủng khiếp đến mức nào, cho dù là một thương tùy tay, cũng không phải cường giả bình thường có thể chống đỡ. Nhưng lúc này đối đầu với Ngọc Long, Thạch Tuyên không ngờ lại cảm thấy lòng bàn tay tê dại, có thể tưởng tượng được sức tấn công của Ngọc Long này đáng sợ đến mức nào. Thạch Tuyên trong lòng khẽ rùng mình, nữ tử này cũng hơi kinh ngạc, vì uy lực của một thương này của Thạch Tuyên cũng khiến nàng cảm thấy lồng ngực nặng trĩu. Trong cơn tức giận, nữ tử này cuối cùng không còn giữ lại gì nữa, từ hai lỗ mũi, miệng lại một lần nữa phun ra 3 con Ngọc Long, tổng cộng 7 con Ngọc Long. Lần này áp lực của Thạch Tuyên tăng mạnh, chỉ cảm thấy 5 con rồng lượn lờ trên không, mang theo từng luồng năng lượng hủy diệt đáng sợ, hơn nữa năng lượng này lúc nóng lúc lạnh, chuyển đổi cho nhau, vô cùng kỳ lạ. Thạch Tuyên liên tiếp phát động Thiên Địa Trảm và Địa Ngục Quang Hoa đều bị 7 con rồng điên cuồng tấn công phá bỡ, Thạch Tuyên vội vàng lùi lại theo Long Võ Bát Bộ để né tránh, đột nhiên hét dài một tiếng, hai tay chắp lại, phát động hủy diệt xung kích. Nữ tử này thực sự quá đáng sợ, Thạch Tuyên chỉ có thể thi triển hủy diệt xung kích để liệu một phen. 7 con Ngọc Long đồng thời tấn công, va chạm với từng vòng hào quang xung kích của hủy diệt xung kích, chỉ nghe thấy tiếng nổ vang không ngớt trong không khí. Giữa những tiếng rắc rắc, những tảng băng xung quanh dần dần vỡ vụn, nữ tử hai tay chắp lại đợi ra, 7 con Ngọc Long đột nhiên xoắn vào nhau, biến thành một cột ngọc khổng lồ, va chạm mạnh. Một tiếng nổ lớn, Thạch Tuyên miệng hừ một tiếng, không thể chống đỡ được nữa, không ngờ lại bị đánh bay ra ngoài. Sao có thể, Thạch Tuyên không nhịn được kêu lên, giờ phút này, hắn cuối cùng cũng có thể khẳng định, nữ tử áo trắng này, không ngờ lại sở hữu sức mạnh của cảnh giới đỉnh phong. Chết đi. Nữ tử áo trắng giận dữ hét lên, đồ trộm cắp đáng kinh. 7 con Ngọc Long lại một lần nữa cùng lúc lao tới, quyết tâm khoan thủng cơ thể Thạch Tuyên thành 7 cái lỗ trong suốt. Thạch Tuyên nhớ đã từng thấy công pháp tu luyện của nữ tử áo trắng, nữ tử này hẳn là có thể phun ra tổng cộng 10 con Ngọc Long. Lúc này chỉ xuất động 7 con đã khiến mình khó lòng địch lại, không còn nghi ngờ gì nữa, nữ tử áo trắng này tuyệt đối là cường giả cấp đỉnh phong. Hơn nữa, nàng dường như không phải là người sử dụng trang bị, nhưng lại có công pháp kỳ dị không hề thua kém người sử dụng trang bị. Lúc này Thạch Tuyên nhìn 7 con Ngọc Long lao tới, trong lòng do dự. Sức mạnh của mình quả thực không bằng nữ tử áo trắng này, nhưng nếu dùng đến Thanh Long chi giác, lại sợ không khống chế được, một chút sơ sẩy rất có thể sẽ làm tổn thương đến tính mạng của nữ tử này. Dù sao uy lực của Thanh Long chi giác, Thạch Tuyên đã thử qua rất nhiều lần, thực sự đáng sợ đến cực điểm. Trong nháy mắt, 7 con rồng đã lao tới, Thạch Tuyên không còn do dự nữa, thu hồi Hoàng Kim Long Thương, lại lấy ra Bạch Trạch Kỳ. Bạch Trạch Kỳ là thánh khí, Thạch Tuyên vẫn luôn không thể phát huy được sức mạnh của nó. Lúc này linh hồn lực của hắn đã vượt qua thánh linh của thú hồn giới, lại một lần nữa sử dụng Bạch Trạch Kỳ, không ngờ lại cảm thấy vô cùng thuận tay. Trong lòng vui mừng khôn xiết, Thạch Tuyên hét lớn một tiếng, Bạch Trạch Kỳ hiện hóa thành dài 3 mét, lá cờ trắng mở ra, dài đến 1 mét rưỡi, trên đó có khắc dị thú Bạch Trạch. Theo một cái vung tay của Thạch Tuyên, chỉ thấy mây mù lập tức tụ lại, hóa thành từng con dị thú Bạch Trạch, từ trên lá cờ nhảy ra, nên đón 7 con Ngọc Long. Cùng lúc đó, Thạch Tuyên bước theo Long Võ Bát Bộ áp sát, Bạch Trạch Kỳ của lại, quất về phía nữ tử áo trắng. Uy lực của thánh khí không thể tưởng tượng, Bạch Trạch Kỳ chính là một trong 12 tiên thiên linh kỳ sinh ra từ trời đất để định phong thủy mọi phương, một khi bung lên, mây theo sương tụ, uy lực không thể tưởng tượng. Nữ tử áo trắng trong lòng khẽ rùng mình, thở ra một hơi, từ rốn lại một lần nữa mọc ra một con Ngọc Long. Bạch Trạch Kỳ của Thạch Tuyên quét qua, lập tức đánh tan con Ngọc Long này, lá cờ còn lại đã cuốn chặt lấy nữ tử áo trắng. Kinh hãi thất sắc, nữ tử áo trắng hét lên một tiếng chói tai, cuối cùng 2 con Ngọc Long cuối cùng cũng từ hạ thể phun ra, áo choàng bay phấp phới, 10 con rồng đều xuất hiện, nữ tử áo trắng đã liều mạng. Thạch Tuyên dương Bạch Trạch Kỳ, vung đẩy, từng luồng mây mù cuộn cuộn, bao bọc lấy nữ tử áo trắng, từng con Ngọc Long bị đánh tan, nhưng lại có từng con Ngọc Long khác từ trong cơ thể nữ tử chui ra. Bạch Trạch Kỳ vung lên, ma năng điên cuồng tiêu hao, Thạch Tuyên lấy ra 2 viên ma năng thạch để bổ sung ma năng, hét lớn một tiếng, thân hình nhảy lên không, một lá cờ bổ mạnh xuống. Âm một tiếng, 7 con Ngọc Long chui ra từ 7 khiếu của nữ tử áo trắng cuối cùng cũng bị Thạch Tuyên triệt để đánh tan, lại một cái xoay người, cắn cờ bung ra. Một tiếng buốt, đánh trúng người nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng kêu lên một tiếng kinh hãi, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm mại lộn nhào ngã ra ngoài. Sau khi ngã xuống đất, nữ tử áo trắng toàn thân mồ hôi đầm đìa, như kiệt sức. Toàn lực sử dụng 10 con rồng để tấn công địch, đối với nàng, thực sự là tiêu hao cực lớn. Lúc này lại bị Bạch Trạch Kỳ đánh một đòn, lập tức thổ huyết bị thương, mà đáng sợ nhất chính là dị năng của Bạch Trạch Kỳ. 12 tiên tiên linh kỳ, mỗi lá cờ không chỉ có sức mạnh đáng sợ, có thể định phong thủy, mà còn có dị lực riêng. Chỉ là trước đây sức mạnh của Thạch Tuyên không đủ, vẫn không thể thi triển được. Bây giờ linh hồn lực của Thạch Tuyên vô cùng mạnh mẽ, cảnh giới cũng đã đạt đến tam giai 75, cuối cùng cũng lần đầu tiên sử dụng được dị năng của Bạch Trạch Kỳ. Bạch Trạch Kỳ này là để định vị trạch của phong thủy trời đất, có sức mạnh sai khiến mây mù. 12 tiên tiên chi kỳ này đều sở hữu dị lực có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, mê hoặc bản năng, vì vậy còn được gọi là ma tính chi kỳ. Thạch Tuyên từ trước đến nay đều không thể thực sự sử dụng bạch trạch kỳ này, cũng coi như bình an vô sự. Lần này dựa vào linh hồn lực mạnh mẽ của mình, cuối cùng cũng sử dụng được bạch trạch kỳ, không chỉ phát huy ra uy lực đáng sợ, mà còn kích phát ra ma tính của nó. Chỉ là cảnh giới của Thạch Tuyên suy cho cùng vẫn chưa đủ, căn bản không thể thực sự sai khiến được lá cờ này, kết quả là chương 1044, Bắc Cực Băng Cung sau khi ngọn giáo đánh trúng Bạch Tỷ nữ tử, ma lực của Bạch Trạch Kỳ được kích phát hoàn toàn và bắt đầu phản vệ. Thạch Tuyên vốn không biết sự đáng sợ của lá cờ này, với cảnh giới chưa đến đỉnh phong của hắn, kết quả của việc cưỡng ép sử dụng thánh khí chính là bị sức mạnh của nó xâm chiếm tâm hồn. Ha ha, một đòn đánh trúng Bạch Tỷ nữ tử, Thạch Tuyên không nhịn được cười lớn hai tiếng. Chỉ là trong tiếng cười này lại tràn ngập vẻ tà ác. Trong vô thức, uy lực của Bạch Trạch Kỳ đã bắt đầu dần dần ảnh hưởng đến hắn, chỉ là Thạch Tuyên lúc này lại không hề hay biết. Đáng ghét. Bạch Tỷ nữ tử phun ra một ngụm máu tươi, lập tức lau đi vết máu trên quai miệng, thân hình lộn một vòng, lại một lần nữa phun ra ngọc lòng, muốn phản kích Thạch Tuyên. "Vô dụng thôi, ha ha, nữ nhân, ngươi không địch lại ta đâu." Thạch Tuyên cười gằn, bạch trạch kỳ trong tay hắn lúc này lại tỏa ra xương đen dày đặc, làn xương không ngừng men theo lòng bàn tay xâm chiếm cơ thể hắn. "Quái vật." Bạch Y nữ tử thấy vậy cũng không khỏi thầm kinh hãi, nhưng lại không hề sợ hãi, dốc sức phun ra 10 con ngọc lòng. Thạch Tuyên cười gằn bước tới, vung vậy bạch trạch kỳ. Bạch trạch kỳ càng ảnh hưởng đến tâm trí Thạch Tuyên, hắn lại càng phát huy triệt để uy lực của nó. Mà bạch trạch kỳ càng mạnh mẽ thì ảnh hưởng đến tâm trí Thạch Tuyên lại càng đáng sợ. Hắn cười gần bước tới, 10 con ngọc long mà Bạch Y nữ tử bắn ra còn chưa chạm được vào người Thạch Tuyên đã bị sức mạnh tỏa ra từ bạch trạch kỳ đánh tan. Đột nhiên, Thạch Tuyên lại một lần nữa hung hăng vung bạch trạch kỳ ra. Bốp một tiếng, ngọc long của Bạch Y nữ tử hoàn toàn tan vỡ, lá cờ quất mạnh vào người nàng, khiến nàng phun máu tươi, lan tròn ra xa. Âm một tiếng, nàng lại rơi thẳng xuống hồ nước nóng bên cạnh. Hừ. Thạch Tuyên cười gần ném bạch trạch kỳ ra, lá cờ bay vào trong hồ nước, lập tức quấy lên dòng nước ngập trời. Thạch Tuyên cười điên cuồng lao tới, một tay túm Bạch Y nữ tử lên, rồi bắt đầu thô bạo xé quần áo của nàng. Bạch Y nữ tử liên tiếp trúng đòn, lại thêm sức lực hao tổn quá độ, lúc này cảm thấy toàn thân rã rời, nhưng khi thấy Thạch Tuyên cười gần lao tới xé quần áo mình, nàng cũng không khỏi kinh hãi, "Ngươi làm gì vậy?" "Làm gì ạ?" "Đương nhiên là ngươi rồi." Thạch Tuyên cười gằn, chẳng biết từ lúc nào, hai mắt hắn đã ngập tràn dục vọng, thần thái bặm mẻo. Vừa rồi hắn nhìn Bạch Y nữ tử tu luyện pháp thuật đã sớm tâm viên ý mã, nhưng thần trí còn tỉnh táo nên chưa có gì, bây giờ bị Bạch Trạch Kỳ khống chế tâm trí, dục vọng nguyên bản đối với Bạch Y nữ tử lập tức bị kích phát. Hắn giật một cái đã xé toạc quần áo của Bạch Y nữ tử, để lộ ra thân thể đầy đặn trần trụi. Thạch Tuyên cười gần rồi lao tới. "Đừng, dừng tay." Bạch Y nữ tử kinh hãi tột độ, thất thanh kêu la, ra sức giãy giụa. Sức lực của Thạch Tuyên vô cùng lớn, dưới ma lực của Bạch Trạch Kỳ, hắn đè chặt nàng, rồi bận rộn giữa đôi chân đầy đặn của nàng. Bạch Y nữ tử cảm giác linh hồn như muốn bay lên không trung, giãy giụa, không ngừng bặm mẻo vòng eo. Đột nhiên, như có thứ gì đó bị xé rách, cảm giác nóng rực, trống rỗng, đau đớn lan tỏa, nàng bị Thạch Tuyên thô bạo đè dưới thân, hoàn toàn không thể phản kháng. Không biết qua bao lâu, tiếng kêu của Bạch Y nữ tử nhỏ dần, rồi nàng dần dần ngừng giãy giụa, đã ngất đi. Khi Thạch Tuyên đã phát tiết đủ, thỏa mãn rồi, xương đen trên mặt hắn dần tan đi. Hắn giật mình kinh hãi, đột nhiên tỉnh táo lại. Đập vào mắt hắn là thân thể trần trụi của Bạch Y nữ tử đã bị mình giày vò, nhìn giữa đôi chân to tròn đầy đặn của nàng, trong khu rừng đen rậm rạp là vết máu đỏ tươi, hắn không khỏi kinh hãi thất sắc. Hắn không nhịn được đứng dậy lùi lại hai bước. Không thể nào, trong đầu Thạch Tuyên dần dần nhớ lại mọi chuyện mình vừa làm, không khỏi kinh hãi thất sắc. Sao định lực của mình bây giờ lại trở nên kém như vậy? Chuyện này là mình đã làm ra chuyện như vậy sao? Thạch Tuyên không nhận ra đó là do ảnh hưởng của Bạch Trạch Kỳ, mà cứ ngỡ là do mình không kiềm chế được nên mới phạm phải sai lầm lớn. Trong lòng hắn hối hận vô cùng, vội vàng lấy một bộ quần áo từ túi không gian ra, bọc lấy thân thể trần trụi của nàng, định cứ thế bỏ trốn, nhưng lại sợ nàng gặp nguy hiểm, bởi vì bây giờ nàng vẫn đang hôn mê. Chuyện này phải làm sao đây? Thạch Tuyên lòng hoảng ý loạn, hít một hơi thật sâu, không nhịn được đấm vào ngực mình một cái. Sao mình lại có thể như vậy? Chết tiệt! Thạch Tuyên hối hận vô cùng, thấy nơi này băng thiên tuyết địa, lại sợ nàng bị lạnh, đành phải nhân lúc nàng còn hôn mê, lau sạch hạ thân cho nàng, rồi lấy một bộ quần áo dự phòng của mình trong túi không gian ra mặc cho nàng. Còn bộ y phục ban đầu của Bạch Y nữ tử đã sớm bị Thạch Tuyên xé nát. Thạch Tuyên vừa mặc xong quần áo cho nàng, nàng khẽ nhíu mày, đột nhiên tỉnh lại. Thạch Tuyên sợ đến mức lập tức buông nàng ra. Ưm nàng dường như vẫn cảm nhận được cơn đau, nhíu mày, mở đôi mắt đẹp ra. Đầu tiên nàng nhìn thấy là bộ quần áo trên người mình, khẽ nhấc người lên, lập tức cảm nhận được cơn đau như xé rách từ hạ thể. Nàng khẽ rên lên đau đớn, nhưng vẫn cắn răng ngồi dậy, thấy Thạch Tuyên đang xoay người định trốn đi, nàng lập tức nghiến răng quát, "Ngươi đứng lại." Thạch Tuyên cứng người, vốn thấy nàng tỉnh lại là muốn bỏ chạy, nhưng tiếng quát của nàng lại khiến hắn không dám đi nữa. Phạm phải sai lầm, trong lòng vô cùng áy náy, bất giác lời nói của nàng khiến hắn không dám không tuân theo. Hắn dừng lại tại chỗ, nhưng không quay đầu lại, chỉ vì không dám đối mặt với ánh mắt của nàng, chỉ lắp bắp nói, cô nhất thời không biết nói gì. Kỳ lạ là, nàng lại không hề hoảng hốt hay la hét như những nữ nhân bình thường khi biết chuyện này xảy ra, chỉ cắn răng, nhìn bóng lưng Thạch Tuyên, không biết nàng đang nghĩ gì. Sự đã đến nước này, lẽ nào ngươi định cứ thế mà đi sao? Vẻ mặt nàng vừa hận vừa oán, lại tràn đầy bất đắc dĩ. Thạch Tuyên nghe vậy không khỏi mở ra, quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau. Thạch Tuyên sững sờ. Điều khiến hắn vạn lần không ngờ tới là trong mắt nàng không phải là sự thù hận thấu xương, mà là sự bất đắc dĩ và oán hận. Không thể nào, lẽ nào Thạch Tuyên ngây người, chỉ thấy nàng cắn môi dưới, dường như hạ thân vẫn còn đau, chậm rãi gắng gượng đứng dậy, vừa oán vừa hận nhìn Thạch Tuyên, dường như vẫn đang đánh giá hắn, một lúc lâu sau mới khẽ thở dài, chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ oán hận hối hận cũng đã muộn, không thể cứu vãn được gì nữa. Người theo ta về đi, ta cũng đành nhận mệnh, có lẽ đây chính là số mệnh của ta. Thạch Tuyên nghi ngờ mình đang ở trong mơ, vạn lần không ngờ mình cưỡng đoạt cô gái này, nàng lại vì thế mà khuất phục mình, chỉ là. Vẻ mặt Thạch Tuyên hiện lên sự do dự, trong lòng hối hận vô cùng. Từ trước đến nay, người hắn yêu nhất chỉ có Lâm Dao, nhưng không ngờ bây giờ những nữ nhân có liên quan đến mình lại ngày càng nhiều, mọi chuyện ngày càng phức tạp. Ngay cả việc đến đây tìm Bắc Cực Băng Cung, muốn tìm một món thần thụ trang bị, cũng gặp phải chuyện này, mà điều khiến hắn không thể tưởng tượng nhất chính là mình lại có lúc hồ đồ mà xâm phạm nàng. Sự hối hận của Thạch Tuyên đã đến cực điểm. Thấy Thạch Tuyên do dự, nàng mới thật sự biến sắc, lẽ nào ngươi định không chịu trách nhiệm? Không, ta Thạch Tuyên đột nhiên trong lòng khẽ động, nhà cô ở đâu? Bắc Cực Băng Cung. Nàng đáp. Thạch Tuyên mở ra, ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt. Bắc Cực Băng Cung, mục đích của chuyến đi này của hắn chính là Bắc Cực Băng Cung, mà điều khiến hắn vạn lần không ngờ tới chính là cô gái này lại đến từ Bắc Cực Băng Cung. Thấy Thạch Tuyên ngây người không nói, nàng lại hoảng hốt, ngươi đã làm chuyện đó với ta, ngươi không thể không chịu trách nhiệm. Nếu ngươi không muốn chịu trách nhiệm, ta sẽ không sống nổi đâu. Trong mắt nàng ánh lên vẻ sợ hãi. Chương 1045, thử thách của cung chủ. Cô gái do dự một lúc mới nói, nữ nhân xuất thân từ Bắc Cực Băng Cung chúng ta đều là sử nữ chi thân. Nếu nữ nhân trong băng cung động lòng phạm, sử nữ chi thân bị phá, sẽ không sống nổi. Trừ khi nam nhân mà chúng ta tìm có thể vượt qua thử thách của băng cung, được cung chủ công nhận mới có thể sống sót. Ngược lại, chúng ta đều sẽ bị xử cực hình của băng cung mà chết. Đây là quy củ của Bắc Cực Băng Cung chúng ta, không ai có thể vi phạm. Ngươi bây giờ ngươi đã làm chuyện đó với ta, nếu ngươi không muốn chịu trách nhiệm, ta chắc chắn sẽ chết, mà ngươi cũng không thoát khỏi sự truy sát của băng cung chúng ta, cũng sẽ phải chết. Thạch Tuyên sững sờ, vạn lần không ngờ lại có nơi quy củ kỳ lạ như vậy, không nhịn được hỏi, các người là một môn phái à? Sao lại có quy củ vô nhân đạo như vậy? Nếu nữ nhân trong môn phái các người yêu một nam nhân bình thường, lại không qua được thử thách, cả hai người đều bị xử tử sao? Cô gái gật đầu, mặt hơi lộ vẻ sợ hãi, đúng vậy, cách duy nhất để chúng ta sống sót bây giờ là vượt qua thử thách. Ngươi bản lĩnh của ngươi rất cao, chắc chắn có thể vượt qua thử thách. Thạch Tuyên lại đã nảy sinh lòng hiếu kỳ với cái gọi là Bắc Cực Băng Cung này, không nhịn được hỏi, số người của Bắc Cực Băng Cung các người có bao nhiêu? Các người không phải là trang thực hành à? Con ngọc long mà cô phun ra đó là bản lĩnh gì vậy? Cô gái lắc đầu, nói, ta không thể tiết lộ những thông tin này, trừ khi ngươi vượt qua thử thách, được cung chủ công nhận, lúc đó ta mới có thể nói cho ngươi biết. Thạch Tuyên cười khổ, vạn lần không ngờ lại gặp phải người của băng cung kỳ lạ như vậy, quả thực vượt ngoài lẽ thường. Nhưng đồng thời hắn cũng nảy sinh lòng hiếu kỳ với Bắc Cực Băng Cung này, gật đầu nói, được, chúng ta đi xem thử, rốt cuộc phải thử thách thứ gì? Cô gái nói, thử thách do cung chủ tự mình tổ chức, chỉ cần được cung chủ công nhận là vượt qua thử thách. Ngược lại, là không qua được thử thách. Còn về nội dung cụ thể, ta cũng không biết. Thạch Tuyên gật đầu, nhìn nàng, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ quái. Vừa rồi hai người còn liều mạng với nhau, cuối cùng mình không biết làm sao lại cưỡng đoạt nàng, kết quả bây giờ lại biến thành như một cặp tình nhân. Cảm giác kỳ quái này thật khó dùng bút mực để hình dung. Sau khi trao đổi tên họ, Thạch Tuyên mới biết nàng tên là Chiêm Mạn Tuyết, còn Thạch Tuyên vẫn dùng tên giả là Thạch Lâm. Chiêm Mạn Tuyết dẫn Thạch Tuyên rời khỏi hẻm núi băng tuyết. Thạch Tuyên có chút tò mò hỏi về suối nước nóng kia, Chiêm Mạn Tuyết giải thích một chút hắn mới biết, thì ra Bắc Cực Hàn Vực này tuy quanh năm tuyết lớn, lạnh đến cực điểm, nhưng vật cực tất phản, dưới lòng Hàn Vực này lại có một ngọn núi lửa địa tâm, do đó trong cực Hàn Vực có không ít kỳ cảnh tương tự như suối nước nóng. Mà Bắc Cực Băng Cung của các nàng lại lợi dụng sự giao thoa giữa cực hàn và cực nhiệt này để tu luyện một loại công pháp nào đó, tiến bộ thần tốc. Do đó Chiêm Mạn Tuyết tuy không phải là trang thực hành, nhưng lại có thực lực tuyệt không thua kém cường giả đỉnh phong. Chiêm Mạn Tuyết này là đệ tử xuất sắc trong Bắc Cực Băng Cung, thực lực đã không thua kém cường giả đỉnh phong bình thường, mà thực lực của cung chủ lại càng sâu không lường được. Tuy Chiêm Mạn Tuyết không nói rõ, nhưng Thạch Tuyên vẫn có thể qua nàng mà thấy được sự đáng sợ của cung chủ Bắc Cực Băng Cung. Nhưng Thạch Tuyên cũng không hề sợ hãi, với uy lực của Bạch Trạch Kỳ cộng thêm Thanh Long Chi Giác, nếu thật sự phải toàn lực thi triển, Thạch Tuyên tự tin rằng cho dù là những thần nhân vô địch trên địa chi đại lục, Thạch Tuyên bây giờ cũng có sức đánh một trận. Rời khỏi hẻm núi tuyết, Chiêm Mạn Tuyết dẫn Thạch Tuyên đi sâu vào trong, tốc độ nhanh đến kinh người. Thạch Tuyên thầm thán phục, sức mạnh thể chất của Chiêm Mạn Tuyết tuyệt không thua kém cường giả đỉnh phong, Thạch Tuyên phải dựa vào Thánh Ngân Ấn mới có thể theo kịp, nếu không chắc chắn sẽ bị bỏ lại. Chiêm Mạn Tuyết hỏi về lai lịch của Thạch Tuyên và nguyên do hắn tiến vào Bắc Cực Hàn Vực này, trong mắt cũng có vẻ tò mò. Dù sao thì Bắc Cực Hàn Vực này gần như không có người ngoài tiến vào. Còn về Bắc Cực Băng Cung lại là trường hợp đặc biệt, tất cả đệ tử đều là những đứa trẻ sơ sinh vừa được sinh ra đã bị người của băng cung đưa vào Bắc Cực Băng Cung nuôi lớn, hơn nữa trong băng cung toàn là nữ nhân, không có một nam nhân nào. Đối với những câu hỏi của Chiêm Mạn Tuyết, Thạch Tuyên chỉ tùy tiện tìm cớ qua loa cho xong chuyện. Chiêm Mạn Tuyết tuy không hài lòng, nhưng Thạch Tuyên không nói nàng cũng đành chịu. Sau khi vượt qua ba ngọn núi băng khổng lồ, xa xa trước mắt hai người xuất hiện một công trình kiến trúc xảo đoạt thiên công, khiến Thạch Tuyên thán phục không thôi. Đây là một tòa cung điện khổng lồ nhìn từ bên ngoài hoàn toàn giống như được điêu khắc từ băng, cao sừng sững trên đỉnh núi băng. Trong truyền thuyết, Bắc Cực Băng Cung đầy bí ẩn đã đến. Khi Chiêm Mạn Tuyết dẫn Thạch Tuyên đến trước cung điện, đã thấy trên hàng ngàn bậc thang băng có hơn 10 cô gái trẻ mặc áo trắng cũng đang chạy như bay tới, người nào cũng thân nhẹ như yến, tốc độ nhanh đến kinh người, gần như là trong nháy mắt đã đến. Chiêm Mạn Tuyết dừng lại, trong số hơn 10 cô gái trẻ áo trắng kia đã có người cười khẽ, xem ra ngay cả Chiêm sư tỷ luôn không động lòng phàm cuối cùng cũng không chịu nổi cô đơn rồi, khì khì. hơn 10 người đều cười khẽ, tất cả đều đang đánh giá Thạch Tuyên, nhìn từ đầu đến chân, như muốn nhìn ra điều gì đó trên người và mặt hắn. Thạch Tuyên bình thản như thường, mặc cho ánh mắt nóng bỏng của các nàng quét qua, dường như không hề bị lay động. Chiêm Mạn Tuyết nghe thấy lời trêu chọc của các nàng, không thèm để ý, mặt lạnh như tiền không nói một lời, cứ thế dẫn Thạch Tuyên tiếp tục đi lên. Phía sau, hơn 10 cô gái kia lại khì khì cười khẽ, rồi đột nhiên có một cô gái cười nói, "Này, các người có để ý không? Thủ cung xa giữa mi tâm của Chiêm sư tỷ đã biến mất rồi." "Khì khì, đương nhiên là để ý rồi, ta nhớ lúc nàng ra ngoài vẫn còn mà, xem ra là vừa mới bị phá thân." "Ha ha, chắc là Chiêm sư tỷ độc thân lâu như vậy, cuối cùng cũng không chịu nổi cô đơn, vừa thấy một nam nhân là như đói như khát mà chào thân rồi." "Câm miệng." Chiêm Mạn Tuyết cuối cùng cũng không nhịn được, quay người lại quát giận các nàng. Những nữ nhân này lại khì khì cười duyên một trận, thấy Chiêm Mạn Tuyết nổi giận, lập tức như bướm vỡ tổ chạy tán loạn. Chiêm Mạn Tuyết tức không nhẹ, bộ ngực căng phồng phập phồng không ngừng. Từ trước đến nay, nàng luôn là một người rất hiếu thắng trong số các đệ tử bằng cùng, do đó thực lực cũng thuộc hàng đầu. Không ngờ hôm nay lại phải chịu sự sỉ nhục như vậy, điều này sao không khiến nàng tức giận. Suy cho cùng, tất cả đều là lỗi của Thạch Tuyên, nhưng bây giờ nhìn Thạch Tuyên, nàng lại không thể hận nổi. "Đi thôi." Chiêm Mạn Tuyết cuối cùng cắn chặt hàm răng bạc, quay người tiếp tục đi lên. Đi hết bậc thang dài, cuối cùng cũng vào được Bắc Cực Băng Cung trong truyền thuyết. "Ngươi ở đây đợi một lát, ta sẽ báo cáo chuyện của chúng ta cho cung chủ, theo quy củ ngươi sẽ phải nhận thử thách của cung chủ." Chương 1046, yêu mị hoặc chúng sinh. Chiêm Mạn Tuyết buồn bã thở dài, dường như nàng không có lòng tin vào việc Thạch Tuyên có thể vượt qua thử thách. Chỉ vì trong lòng nàng, cung chủ của Băng Cung giống như thần minh, nên sau khi xảy ra chuyện này, nàng cũng hoàn toàn không nghĩ đến việc cùng Thạch Tuyên bỏ trốn. Bởi vì nàng đã từng tận mắt chứng kiến đệ tử Băng Cung cùng nam nhân bên ngoài bỏ trốn, kết quả đều bị bắt trở về, chịu đựng những cực hình không thể tưởng tượng mà chết, nên Chiêm Mạn Tuyết căn bản không dám bỏ trốn. Cách duy nhất là Thạch Tuyên chấp nhận thử thách, nếu có thể vượt qua thử thách của cung chủ, thì cung chủ sẽ cho phép họ ở bên nhau, cho nàng rời khỏi cung. Ngược lại, nếu không qua được thử thách, nàng và Thạch Tuyên sẽ cùng bị xử tử, nhưng cho dù bị xử tử, nàng cũng không có ý định bỏ trốn. Đây chính là uy quyền của cung chủ Băng Cung. Thạch Tuyên bị nàng để lại bên ngoài. Lúc này, thỉnh thoảng có bạch y nữ tử trở về cung, nhìn thấy Thạch Tuyên đều kinh ngạc vô cùng. Những nữ nhân này đều hiểu, chắc hẳn lại có nữ nhân trong Băng Cung động lòng phạm rồi. Nhưng nhìn Thạch Tuyên với ánh mắt như nhìn một người chết, chỉ vì muốn vượt qua thử thách của cung chủ, trong 10 người chỉ có 1-2 người mà thôi, muốn vượt qua thử thách của cung chủ thật sự quá khó. Thạch Tuyên đợi suốt nửa tuần hương, mới có 2 nữ nhân khác đi ra, là 2 mỹ phụ trung niên tuổi tác lớn hơn một chút, trông rất xinh đẹp, chỉ có điều gương mặt lạnh như băng, giống như huyền băng vạn năm, nhìn Thạch Tuyên lạnh lùng nói, "Ngươi chính là Thạch Lâm mà Chiêm Mạn Tuyết mang về?" Thạch Tuyên gật đầu, một trong 2 mỹ phụ trung niên nói, "Theo chúng ta, cung chủ sẽ đích thân thử thách ngươi. Nếu có thể vượt qua thử thách, ngươi có thể mang Chiêm Mạn Tuyết rời khỏi đây. Nếu không qua được thử thách, các ngươi sẽ cùng bị xử tử. Nhưng các ngươi yên tâm, nếu các ngươi chết, chúng ta sẽ chôn các ngươi trong cùng một huyệt mộ, sống không thể chung giường, chết cũng có thể vĩnh viễn chung huyệt." Thạch Tuyên nghe đến đây, trong lòng mơ hồ có chút tức giận, chỉ cảm thấy quy củ của Bắc Cực Băng Cung này thật sự hoang đường. Nam nữ yêu nhau là chuyện trời đất, yêu đương tự do lại càng là chuyện của mỗi người, mà lúc này ở Bắc Cực Băng Cung lại có nhiều điều kiện hạn chế như vậy, hơn nữa lại còn có thử thách gì đó, mà thử thách không qua được sẽ bị xử tử. Vị cung chủ Băng Cung này thật sự quá bá đạo. Thạch Tuyên trong lòng nghĩ vậy, nhưng miệng lại không nói nhiều, chỉ gật đầu, rồi theo các nàng đi vào. Vào trong băng điện, đi qua một hành lang dài, trên đường nhìn thấy những bạch y nữ tử trẻ tuổi, đều có chút tò mò nhìn Thạch Tuyên hai mắt, còn những người tuổi tác lớn hơn một chút, không ai là không có gương mặt lạnh như băng, giống như những mỹ nhân băng giá. Bắc Cực Băng Cung này, xem ra thật sự có chút quỷ dị. Thạch Tuyên đã có thể cảm nhận rõ ràng những người này không ai là kẻ yếu, đi suốt một đường, ít nhất cũng thấy không dưới 5 bạch y nữ tử có khí tức không thua kém cảnh giới đỉnh phong. Qua hành lang, Thạch Tuyên được 2 mỹ phụ trung niên dẫn đến một căn phòng vô cùng lộng lẫy như được điêu khắc từ bạch ngọc. Giữa phòng có một tấm rèm lụa trắng rủ xuống, chia căn phòng thành 2 nửa. Qua tấm rèm trắng, Thạch Tuyên mơ hồ dường như có thể thấy một bóng người, lẽ nào đây chính là cung chủ của Băng Cung? Trong lòng vừa khẽ động, 2 mỹ phụ trung niên đã cung kính túi người nói, "Cung chủ, Thạch Lâm đã được đưa đến." "Các ngươi lui ra đi." Phía đối diện tấm rèm trắng vang lên một giọng nói dịu dàng và du dương đến cực điểm. Giọng nói này như tiên nhạc nơi thiên cung, khiến người ta vừa nghe đã rung động tâm can, lại có cảm giác không thể giữ vững tâm thần. Giọng nói này như có ma lực. Thạch Tuyên không khỏi kinh hãi, 2 mỹ phụ trung niên đã lui ra ngoài, đóng lại cánh cửa ngọc như bạch ngọc. Thạch Tuyên hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, chỉ thấy phía bên kia tấm rèm, giọng nói như có ma lực kia lại vang lên, "Thạch Lâm, Mạn Tuyết nói với ta rằng tuy anh và cô ấy tình cờ gặp gỡ, nhưng lại nhất kiến trung tình, do đó không kiềm chế được mà phạm phải sai lầm lớn, nên mới đưa anh đến đây nhận thử thách. Lại không biết, anh có giống như cô ấy, cũng thật lòng yêu cô ấy không? Hay là, anh chỉ đang đùa giỡn với cô ấy?" Thạch Tuyên nghĩ đây chắc là nội dung của thử thách, nhưng lại không trả lời câu hỏi của nàng, mà nghiêm nghị nói, "Cung chủ, tuy người ngoài như ta không tiện can thiệp, nhưng ta vẫn phải nói rằng quy củ của Quý cung Bắc Cực Băng cung thật sự quá hoang đường. Từ xưa đến nay, tình yêu nam nữ vốn là tự do, chưa từng nghe qua quy củ nào như của Quý cung, lại còn quy định không qua được thử thách thì đều bị xử tử. Chuyện này thật sự quá hoang đường vô lý. Cung chủ, người cấm cản đệ tử yêu nhau như vậy, vốn gì đã vi phạm luân thường đạo lý của con người, thật sự không thể chấp nhận được." Vị cung chủ Băng cung này dường như cũng không ngờ Thạch Tuyên vào sau, không giống như những nam nhân trước đây ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của mình, mà lại trực tiếp chỉ trích cái sai của mình, không khỏi nhất thời cũng có chút sửng sợ. Đợi Thạch Tuyên không nói nữa, nàng mới không nhịn được cười khẽ, tiếng cười làm động lòng người, Thạch Tuyên nghe vào tai, không nhịn được lại một trận rung động. Giọng nói của vị cung chủ này thật sự quá quyến rũ, khiến người ta chỉ cần nghe giọng nói của nàng thôi cũng sẽ có một loại thôi thúc bản năng muốn vén tấm rèm lên, để được chiêm ngưỡng dung nhan thật.
"Được, được, ngươi nói không sai. Thật ra ta vẫn luôn cho rằng quy củ này thật sự quá không hợp tình người. Nam nữ yêu nhau, vốn là luân thường của con người, sao có thể cấm cản? Tiên sinh thật sự nói rất hay." Ngoài dự liệu, vị cung chủ băng cung này lại không hề tức giận, ngược lại còn khen ngợi Thạch Tuyên. Thạch Tuyên nghe nàng nói vậy, cũng không nhịn được trong lòng vui mừng, nói: "Đúng vậy, cung chủ có thể nghĩ như vậy thì tốt quá rồi. Chỉ cần cung chủ có thể dùng khí phách phá bỏ quy củ như vậy, mọi chuyện thuận theo tự nhiên, không phải tốt hơn sao?" "Ôi chao, ý kiến của tiên sinh rất hợp ý của bản cung, hay là cứ ở lại băng cung, tiên sinh thấy thế nào?" Cùng với giọng nói đầy ma lực đó, tấm rèm ở giữa được vén lên. Thạch Tuyên vốn định từ chối, đột nhiên tấm rèm được vén lên, hắn lập tức nhìn thấy một gương mặt, nhìn thấy một đôi mắt hồ ly đầy ma lực không thể tưởng tượng nổi, rồi đầu óc hắn lại trở nên mơ màng, vô thức gật đầu nói: "Được, nguyện vì cung chủ mà khuyển mã chi lao." "Khì khì, vậy thì làm phiền tiên sinh rồi. Tin rằng có tiên sinh tương trợ, Bắc Cực băng cung chúng ta nhất định có thể cả người vén rèm bước ra cũng là một nữ tử áo trắng, chỉ có điều nàng đẹp đến mức yêu mị, mê hoặc chúng sinh, đặc biệt là đôi mắt dài hẹp như mắt hồ ly, chỉ cần nhìn vào mắt nàng là sẽ lập tức bị hút mất. Người vén rèm bước ra cũng là một nữ tử áo trắng, chỉ có điều nàng đẹp đến mức yêu mị, mê hoặc chúng sinh, đặc biệt là đôi mắt dài hẹp như mắt hồ ly, chỉ cần nhìn vào mắt nàng là sẽ lập tức bị hút mất tâm thần, không thể nào thoát ra được." Lúc này, nữ tử áo trắng mang theo nụ cười lay động lòng người, vậy mà lại từ từ nép vào lòng Thạch Tuyên, miệng phát ra tiếng cười khanh khách quyến rũ đến tận xương thủy. Thạch Tuyên không kiềm chế được, đưa tay ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, đôi mắt tràn ngập vẻ mê đắm, dường như trong khoảnh khắc này, trong mắt hắn chỉ còn lại báu vật yêu mị đến cực điểm của băng cung, hoàn toàn quên hết mọi thứ. Ngay cả Lâm Dao, hắn cũng đã quên. Chương 1047, tam giai 100 Thạch Tuyên quên hết tất cả, si mê ôm lấy nữ tử áo trắng này. Giây phút này, Lâm Dao là ai, Điền Mỹ Phượng là ai, thậm chí ngay cả bản thân mình, hắn cũng quên sạch. Nữ tử này có vẻ ngoài yêu mị tuyệt cùng, đặc biệt là đôi mắt giống hệt mắt hồ ly, mang một ma lực câu hồn và phách. Thạch Tuyên lạc lối trong đôi mắt ấy của nàng, quên đi tất cả. Tấm rèm sa trắng ở giữa bị vén lên, để lộ ra một chiếc giường ngà voi khổng lồ. Lúc này, nữ tử yêu mị quyến rũ Thạch Tuyên, kéo hắn lên giường ngà. Thạch Tuyên đè lên, điên cuồng hôn môi, xé rách quần áo của nữ tử. Nữ tử yêu mị phát ra những tiếng rên rỉ làm say đắm lòng người, nhiệt tình đáp lại, hai cơ thể quấn lấy nhau, lăn lộn trên giường. Ầm. Đột nhiên, đỉnh của băng cung khổng lồ nứt toác, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ băng cung rung chuyển dữ dội, từng tảng băng lớn rơi xuống, trong phút chốc, tựa như ngày tận thế đã đến. Đột nhiên, bên trong băng cung Bắc Cực, tất cả các đệ tử không khỏi kinh hãi kêu lên rồi chạy ra ngoài. Thạch Tuyên và nữ tử yêu mị đang quấn quýt đại chiến trên giường ngà cũng giật mình. "Chuyện gì vậy?" Nữ tử yêu mị ưỡn người, thoáng chốc đã đứng trước giường, vung tay, y phục bay tới khoác lên thân thể ngọc ngà. Nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy mái nhà đang nứt ra từng mảng, căn phòng lung lay sắp sụp đổ. Thạch Tuyên vốn đang mơ màng cũng bị tiếng nổ ầm kinh thiên động địa này làm cho tỉnh lại, nhìn thấy mình trần như nhộng, không khỏi giật mình kinh hãi. Kêu lên vài tiếng, từng món trang bị hiện ra che đậy cơ thể, rồi hắn bật người dậy, quát: "Ngươi, yêu phụ này!" Hắn lập tức biết mình chắc chắn đã trúng kế của nữ tử yêu mị. Lúc này, trên khuôn mặt nữ tử yêu mị đã không còn nụ cười quyến rũ, đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ, đột nhiên tung người bay lên, phá vỡ mái nhà phía trên mà ra ngoài. Lại một tiếng ầm nữa vang lên, băng cung sụp đổ mất một nửa. Thạch Tuyên thấy những bức tường băng xung quanh lần lượt đổ sập, cũng thầm kinh hãi, hắn vung tay triệu hồi Hoàng Kim Long Thương, chém mạnh một nhát, phát động Thiên Địa Trảm. Từng luồng khí lãng hình rồng cuộn trào, đánh văng những tảng băng khổng lồ, rồi hắn bay vút lên trời, thoát ra khỏi đống đổ nát của băng cung. Sau khi thoát ra, Thạch Tuyên không khỏi hơi giật mình, chỉ thấy băng cung Bắc Cực vốn hùng vĩ khổng lồ, giờ đây đã sụp đổ hơn một nửa. Hàng trăm nữ tử áo trắng đang kinh hãi la hét, vừa ra từ trong đống đổ nát. Trong số đó, có những người thực lực yếu hơn bị những tảng băng rơi xuống đập cho đầu rơi máu chảy, trông vô cùng thảm hại. Thạch Lâm. Đột nhiên, một tiếng gọi dịu dàng vang lên không xa, một bóng người bay xuống, một thân áo trắng, phiêu diêu như tiên, chính là Chiêm Mạn Tuyết. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thạch Tuyên nhìn thấy Chiêm Mạn Tuyết, đột nhiên nhớ lại chuyện vừa xảy ra với nữ tử yêu mị, mặt không khỏi hơi đỏ lên, hỏi: "Không biết nữa, hình như băng cung đột nhiên bị tấn công." Chiêm Mạn Tuyết lắc đầu, nhìn Thạch Tuyên quan tâm hỏi: "Ngươi gặp cung chủ xong thế nào rồi, không sao chứ?" "Ừm." Thạch Tuyên không biết trả lời thế nào, đành ngừ một tiếng cho qua. Hắn nhìn thấy nữ tử yêu mị lúc này đã khoác lên mình một chiếc áo choàng trắng thêu chỉ vàng, thay một bộ y phục vô cùng lộng lẫy, đầu đội một chiếc ngọc quan, toát lên vẻ uy nghiêm của một cung chủ băng cung. Nàng đang đứng trên một công trình băng cung chưa sụp đổ, nghiêm nghị quát: "Mau cho người đi bốn phía điều tra, xem kẻ nào dám mạo phạm băng cung Bắc Cực." "Vâng." Từ bốn phương tám hướng, 200-300 đệ tử băng cung áo trắng lần lượt xuất động, tỏa ra điều tra. Những nữ tử này không ai là kẻ yếu, đa số đều có thực lực ở cảnh giới tuyệt thế cường giả tầng giai, ngoài ra còn có vài người đạt đến cảnh giới đỉnh phong, trong đó có cả Chiêm Mạn Tuyết. Lúc này, Thạch Tuyên lại nghĩ đến thần thụ truyền thuyết yêu đái trong truyền thuyết được cất giấu ở băng cung Bắc Cực, bèn định đi tìm xem có phát hiện gì không. Đột nhiên, xung quanh vang lên mấy tiếng hút hút hút, một nhóm nữ tử áo trắng bay xuống, vây lấy hắn. "Ngươi, một ngoại nhân vừa đến băng cung đã xảy ra tai họa thế này, chắc chắn không thoát khỏi liên quan, trước hết hay bắt hắn lại." Một nữ tử áo trắng quát lên, phất tay áo, tung ra một con rồng ngọc bằng xương trắng mảnh dài, rõ ràng công pháp tu luyện giống hệ Chiêm Mạn Tuyết, chỉ là thực lực không bằng. Thạch Tuyên nhíu mày, tay phải cầm Hoàng Kim Long Thương, đột nhiên cắm mạnh xuống đất trước chân mình, phát động Địa Ngục Quang Hoa.
Tuy đối mặt với cường giả cảnh giới đỉnh phong như Chiêm Mạn Tuyết có chút áp lực, nhưng với đám nữ tử áo trắng chỉ ở cảnh giới tuyệt thế cường giả trước mắt, Thạch Tuyên vẫn chưa xem ra gì. Dưới cảnh giới đỉnh phong, Thạch Tuyên gần như là tồn tại vô địch. Quang trận hình lục mang tinh phóng thẳng lên trời, đám thiếu nữ áo trắng kinh hãi kêu lên, lập tức bị đẩy lùi ra sau. Bọn họ không có chức năng phục hồi của trang bị, nếu chỉ xét về năng lực thể chất thì yếu hơn nhiều so với người mặc trang bị. Thạch Tuyên chỉ một đòn đã đánh bay đám nữ tử áo trắng. Đột nhiên, phía bên kia lại vang lên một tiếng ầm kinh thiên động địa, phần băng cung còn lại chưa sụp đổ cuối cùng cũng hoàn toàn sụp xuống. Trong tiếng nổ kinh hoàng đó, lại vang lên tiếng hét thảm thiết của nữ tử yêu mị, cung chủ băng cung, dường như trong khoảnh khắc đó nàng đã phải chịu một tổn thương vô cùng khủng khiếp, thân thể bị văng xa ra ngoài. Trong mắt tất cả các đệ tử băng cung, nữ tử yêu mị là một tồn tại như thần linh, nhưng lúc này, ngay trước mắt họ, cung chủ của họ lại bị đánh bay một cách không thương tiếc, khiến cho đám đệ tử băng cung này gần như ai nấy đều kinh ngạc đến sững sờ. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người gần như không thể tin vào mắt mình. Đây là... Thạch Tuyên cũng kinh ngạc. Cuối cùng, toàn bộ băng cung đã hoàn toàn sụp đổ. Giữa vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, giữa không trung, một bóng người từ từ hạ xuống, toàn thân là một bộ giáp nữ màu đỏ rực với những đường cong tuyệt mỹ, sau lưng là một đôi cánh lửa đang khẽ vỗ, tựa như thần linh dáng thế, vẻ đẹp và sự thần thánh của nàng vượt xa mọi tưởng tượng. Nàng đáp thẳng xuống đống đổ nát, lơ lửng giữa không trung, đôi cánh lửa máy móc sau lưng khẽ rung động, toàn thân tỏa ra từng vòng hào quang lửa, vẻ đẹp của bộ giáp trên người nàng khiến người ta phải trầm trồ thán phục. Đẹp quá! Thạch Tuyên lẩm bẩm, đồng thời khởi động máy quét, muốn thu thập thông tin về sự tồn tại thần thánh đột ngột giáng lâm này. Máy quét vang lên tiếng tít tít, một lúc sau, chỉ thu được một thông tin duy nhất, đó là cấp bậc của đối phương. Tam giai 100. Khi nhìn thấy dòng thông tin hiện lên trên máy quét, Thạch Tuyên không khỏi hít một hơi lạnh. Tam giai 100. Đây là khái niệm gì? Thạch Tuyên lần đầu tiên gặp phải một tồn tại như vậy. Chương 1048, nữ tử thần bí là Điển Mỹ Phượng. Vị tồn tại thần bí đạt đến tam giai 100 này đưa tay trái ra, đột nhiên, từ trong đống đổ nát, từng mũi tên một, tổng cộng 3 mũi tên màu đỏ rực bay lên, hóa thành 3 bệt lửa, nhập vào cơ thể nàng rồi biến mất. Hóa ra, tòa băng cung hùng vĩ này chính là bị 3 mũi tên của vị khách thần bí này phá hủy. Đáng ghét, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại phá hủy băng cung của ta? Thật quá đáng. Nữ tử yêu mị, chủ nhân băng cung, lúc này đã bỏ dậy, phát ra tiếng gầm giận dữ, thần thái bặm mẻo, không còn chút dáng vẻ yêu mị thường ngày. Ta thay trời tuần tra, tham lộ chân lý, phàm nơi nào có cực ác, ác sinh yêu nghiệt. Yêu nghiệt. Vị khách thần bí lơ lửng trên không đột nhiên cao giọng quát, đưa tay trái ra, chỉ thẳng vào nữ tử yêu mị, còn không hiện nguyên hình. Tiếng của vị khách thần bí vừa dứt, Thạch Tuyên toàn thân chấn động kịch liệt, không kìm được thất thanh kinh hô, không thể nào. Giọng nói của hắn tràn đầy vẻ khó tin, hắn nhìn chằm chằm vào vị khách thần bí, trong khoảnh khắc đó, toàn thân hắn run rẩy không ngừng. Chỉ vì giọng nói của vị khách thần bí này giống hệt như giọng của Điền Mỹ Phượng. Giọng nói của Điền Mỹ Phượng đối với Thạch Tuyên mà nói đã khắc sâu vào tận xương thủy, cho dù đến chết Thạch Tuyên cũng không thể quên. Do đó, khi vị khách thần bí đột ngột giáng lâm này vừa cất tiếng, Thạch Tuyên đã toàn thân chấn động như bị sét đánh, chỉ vì giọng nói của nàng và Điền Mỹ Phượng giống hệt nhau, không có chút khác biệt nào. Không thể có chuyện trùng hợp như vậy, trên đời này không thể có hai giọng nói giống hệt nhau, nàng chính là Mỹ Phượng. Thạch Tuyên không kìm được gào lên rồi lao ra. Mỹ Phượng, Mỹ Phượng, ngươi có phải là Mỹ Phượng không? Ta là Thạch Tuyên đây. Lúc này, Thạch Tuyên không còn quan tâm đến việc che giấu thân phận, vừa gào thét vừa lao tới. Ta là Thạch Tuyên đây. Hừ. Đột nhiên, nữ tử thần bí mặc bộ giáp nữ màu đỏ rực tuyệt mỹ khẽ hừ lạnh một tiếng, tay phải bung ra, một cây cung khổng lồ dài 2 mét xuất hiện trong tay. Cây cung khổng lồ này toàn thân trắng như ngọc, tỏa ra ánh sáng như mặt trời. Nàng vừa giơ cung lên, sau lưng liền hiện ra 9 mũi tên màu đỏ rực. Rút ra một mũi tên, đặt lên cây cung rực rỡ, thủ pháp và tốc độ nhanh đến không thể tả. Trong không khí vang lên một tiếng hút, đột nhiên, một luồng khí tức kinh hoàng không thể tả ập về phía Thạch Tuyên. Mũi tên này bắn về phía Thạch Tuyên đang lao tới. Đột nhiên, Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, gắng gượng dùng Hoàng Kim Long Thương để đỡ. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, Hoàng Kim Long Thương lập tức gãy nát, mũi tên lửa xuyên qua ngực hắn, thân thể nổ tung thành từng mảnh. Tiếng gào thét của Thạch Tuyên đột ngột dừng lại, Mỹ Phượng, thân thể bị nổ tan thành cho bụi, không còn lại chút gì. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc đó, sức mạnh của hỗn độn trùng trong cơ thể hắn được kích hoạt, tạo thành một lớp bảo vệ hình quả chuông nhỏ, che chắn cho tinh thể trang bị ở giữa chắn hắn. Bút một tiếng, hỗn độn trùng đã bảo vệ tinh thể của hắn không bị tổn hại, nhưng uy lực của vụ nổ từ mũi tên lửa cũng khiến lớp bảo vệ hình chuông của hỗn độn trùng khẽ rung động. Có thể làm cho lớp bảo vệ của hỗn độn trùng rung động, uy lực của mũi tên lửa này đáng sợ đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Dưới một mũi tên, Thạch Tuyên, ngoài tinh thể trang bị ra, toàn thân bị nổ tan cảnh, không còn lại một chút mảnh vụn. Mà nữ tử thần bí bị hắn nghi là Điền Mỹ Phượng, lại vẫy tay, mũi tên lửa đó lại bay trở về, rơi vào túi tên sau lưng nàng. Uy lực của một mũi tên, tựa như kinh thiên động địa, uy lực to lớn, kinh hoàng tột độ. Thạch Lâm, Chiêm Mạn Tuyết thấy Thạch Tuyên trúng một mũi tên, bị nổ tan thành cho bụi, không khỏi kinh hãi tột độ hét lên. Vị nữ tử yêu mị, chủ nhân băng cung, thấy vậy, đột nhiên không nói một lời, quay đầu bỏ chạy. Nàng sợ hãi rồi. Vị khách thần bí này, 3 mũi tên đã phá hủy toàn bộ băng cung, lúc đó chưa tận mắt chứng kiến, sự chấn động đối với nàng còn tương đối nhỏ. Nhưng bây giờ, tận mắt thấy nàng bắn ra một mũi tên, hủy diệt Thạch Tuyên, uy thế mạnh mẽ, kinh hoàng tột độ. Nữ tử yêu mị bị dọa sợ, lập tức không nói một lời liền muốn bỏ chạy. Muốn chạy sao? Yêu nghiệt, đáng bị trừng phạt. Nữ tử mặc trang bị thần bí, miệng phát ra tiếng cười lạnh lùng, một lần nữa lấy ra một mũi tên lửa, đặt lên cây cung khổng lồ, bắn về phía nữ tử yêu mị. Mũi tên lửa kéo theo một vệt cầu vồng đỏ rực trên không trung, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, thoáng chốc đã đến sau lưng nữ tử yêu mị, khiến nàng cũng sẽ giống như Thạch Tuyên, nổ tan thành tro bụi. Gào. Đột nhiên nữ tử yêu mị phát ra một tiếng gào thét chói tai, toàn thân 10 con rồng ngọc bằng xương trắng khổng lồ vô cùng phun ra, hợp lại là một, chặn đứng mũi tên lửa. Ầm, một tiếng nổ lớn, uy lực của mũi tên lửa này kinh khủng tột cùng, 10 con rồng ngọc lần lượt vỡ nát, uy thế của mũi tên lửa không hề suy giảm, khóa chặt nữ tử yêu mị bay tới. Chết tiệt. Nữ tử yêu mị thấy không thể thoát, không khỏi gào thét, thân hình xoay tròn, quần áo trên người đột nhiên nổ tung, toàn thân trần trụi. Kêu lên 3 tiếng, đột nhiên, sau mông nàng mọc ra 3 cái đuôi khổng lồ màu trắng tuyết, thân thể kéo dài, trong mấy mắt hóa thành một con hồ ly trắng 3 đuôi khổng lồ dài hơn 10 mét, toàn thân phủ đầy lông trắng như tuyết. Gào. Mở miệng ra, hồ ly trắng phun ra một luồng sáng trắng, vậy mà lại chặn được mũi tên lửa này. Âm một tiếng, mũi tên lửa nổ tung, hồ ly trắng gầm lên đau đớn rồi lăn lộn bay ra, máu tươi văng tung tóe trong không khí. Mũi tên lửa này nổ thành những tia lửa nhỏ, rồi nhanh chóng tụ lại thành một, hình thành mũi tên lửa bay ngược trở về. Con tiện nhân chết tiệt, ta liều mạng với ngươi. Hồ ly trắng 3 đuôi gào thét rồi bật dậy, 3 cái đuôi bố mạnh, lập tức lao ra, hóa thành một vệt sáng trắng trên không trung, điên cuồng lao về phía nữ tử mặc trang bị thần bí đang lơ lửng trên không. Nữ tử mặc trang bị thần bí này không nói một lời, chỉ lấy ra 2 mũi tên lửa từ sau lưng, lần này cả 2 mũi tên cùng được đặt lên cây cung rực rỡ, dây cung rung lên, 2 mũi tên lửa xé toạc không gian, bắn thẳng về phía con hồ ly trắng 3 đuôi. Vô số nữ tử áo trắng ở xa xung quanh đều kinh hãi tột độ, không ai ngờ rằng, cung chủ mà họ thường ngày kính sợ như thần linh, thân phận thật sự lại là một con hồ ly trắng 3 đuôi đã thành tinh. Con hồ ly trắng 3 đuôi này tu luyện thành tinh, thực lực vô cùng đáng sợ, còn mạnh hơn nhiều so với cường giả đỉnh phong thông thường, ngay cả trong toàn bộ Thanh Hà đại lục, cũng là một trong những tồn tại khủng bố hàng đầu. Nhưng hôm nay, nữ tử mặc trang bị thần bí mà nàng gặp phải, lại mạnh mẽ như thần minh dáng thế, cảnh giới trang bị tam giai 100 của nàng đại diện cho việc nàng đã tu luyện đến cực hạn của người mặc trang bị, chỉ cần bước thêm một bước cuối cùng, sẽ thực sự phá vỡ hư không vũ trụ, chứng đắc đại đạo vĩnh hằng bất diệt. Chương 1049, dị năng bẩm sinh của chiêm mạn tuyết bộ giáp màu đỏ rực trên người nàng, cây cung rực rỡ trong tay, không có món nào là vật tầm thường, đặc biệt là cây cung rực rỡ trong tay nàng, còn tỏa ra một luồng khí tức khiến người ta tim đập chân run. Luồng khí tức này tuyệt đối không phải là của vũ khí phẩm chất truyền thuyết, mà là khí tức thực sự chỉ có thánh khí mới sở hữu. Thánh khí chính là vũ khí vượt qua phẩm chất truyền thuyết, đại diện cho sức mạnh mạnh nhất thế gian. Lần này kéo căng cây cung rực rỡ, một lúc bắn ra 2 mũi tên lửa, không khí nổ vang, trong nháy mắt, 2 mũi tên lửa và con hồ ly trắng 3 đuôi lao tới đã va vào nhau. Một đôi vuốt trước của hồ ly trắng dốc hết sức tấn công, ầm một tiếng, trong nháy mắt, 2 cái vuốt trước bị nổ bay, 2 mũi tên lửa tựa như cầu vồng xuyên qua mặt trời, cùng lúc xuyên qua hồ ly trắng bay ra. Gào. Con hồ ly trắng 3 đuôi đã tu luyện đến cảnh giới gần như vượt qua bán thần, nhưng dưới 2 mũi tên lửa này, vẫn không chịu nổi một đòn, thân thể khổng lồ bị bắn ra 2 cái lỗ lớn trong suốt, hồ ly trắng bị hất văng ra xa, tiếng rắc rắc giòn tan vang lên, từng tảng băng huyền bị sức mạnh kinh hoàng đè nát. 2 mũi tên lửa xoay một vòng trên không trung, nữ tử thần bí mặc bộ giáp nữ màu đỏ rực, tay trái hư không vung lên, 2 mũi tên lửa vậy mà lại hợp lại là một, hóa thành một mũi tên khổng lồ tựa như ngọn giáo, một lần nữa lao xuống. Phập một tiếng, lập tức đâm vào đầu của con hồ ly trắng tinh này. Hồ ly trắng hét thảm, chút ra hơi thở cuối cùng bị ghim chết trên nền tuyết. Vô số đệ tử của băng cung Bắc Cực xung quanh, những nữ tử áo trắng đó đều đã chạy trốn tán loạn, trong lòng ai cũng tràn đầy sợ hãi. Nữ tử thần bí này sau khi giết chết hồ ly trắng thành tinh, đưa tay ra, sau đó từ trong cơ thể hồ ly trắng bay ra một viên đan tròn màu trắng như ngọc, to bằng nắm tay, chính là tinh khí nội đan mà hồ ly trắng tinh tu luyện mấy ngàn năm mới thành. Nữ tử mặc trang bị thần bí nuốt viên nội đan này vào miệng, khẽ nhắm mắt, rồi lại từ từ thở ra một hơi, lắc đầu, tự nói, không ngờ khí tức của con hồ ly trắng này tuy không yếu, nhưng nội đan này chỉ có thể cung cấp cho ta khoảng 10 mấy vạn điểm thí luyện, thật sự là quá ít. Tự nói một mình, nàng cất cung tên đi, đôi cánh lông màu đỏ rực sau lưng vỗ một cái, vút một tiếng, lập tức bay xa, biến mất trong không khí. Băng cung Bắc Cực thần bí và đáng sợ vô cùng trong truyền thuyết, cứ như vậy hóa thành một đống phế tích, tan thành cho bụi giữa cõi trần. Lúc này, tất cả nữ tử áo trắng đều đã chạy sạch, mà nữ tử thần bí kia cũng không truy sát họ, chỉ giết chết hồ ly trắng tinh rồi rời đi. Một lúc lâu sau, tại nơi vốn là băng cung giờ đã là một đống phế tích, lại có một bóng người từ từ đi tới, một thân áo trắng, thân hình đầy đặn quyến rũ, chỉ là giữa hai hàng lông mày lại tràn đầy vẻ do dự, chính là Chiêm Mạn Tuyết. Thạch Lâm. Thạch Lâm. Nhẹ nhàng gọi, Chiêm Mạn Tuyết đã quay trở lại. Sau khi nữ tử thần bí rời đi, cuối cùng nàng cũng quay lại. Mặc dù nàng đã thấy Thạch Tuyên bị nổ tan thành tro bụi mà chết, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được khí tức của Thạch Tuyên. Đây là một năng lực đặc biệt bẩm sinh của nàng, đặc biệt là khi Thạch Tuyên và nàng đã có duyên hợp thể, nàng càng có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của Thạch Tuyên hơn. Do đó, Chiêm Mạn Tuyết có thể cảm nhận được Thạch Tuyên chưa chết. Theo tiếng gọi nhẹ nhàng của Chiêm Mạn Tuyết, nàng đi theo khí tức đến gần, cuối cùng nhìn thấy giữa một đống băng vụn, có một bóng người toàn thân màu đỏ rực đang nằm, chính là Thạch Tuyên. Thạch Tuyên tuy bị nổ tan thành tro bụi, nhưng tinh thể trang bị không bị phá hủy, độ bền cũng chưa về không, do đó vẫn sống sót. Viên châu xích đế trong cơ thể phát huy tác dụng, lúc này toàn bộ cơ thể đã được phục hồi hoàn toàn. Theo tiếng gọi của Chiêm Mạn Tuyết, hắn cuối cùng cũng tỉnh lại. Mạn Tuyết, Thạch Tuyên khẽ gọi, rồi lật người ngồi dậy, đột nhiên kêu lên, Mị Phượng đâu rồi, Mị Phượng? Hắn bò dậy, nhưng nhìn xung quanh chỉ thấy một mảnh hoang tàn, ngoài hắn và Chiêm Mạn Tuyết ra, không còn người thứ ba. Mà trên mặt đất, còn lại nửa cái xác của hồ ly trắng, cũng khiến hắn hơi giật mình. Đây chính là nguyên hình của cung chủ chúng ta,
không ngờ nàng lại là một con hồ ly trắng tinh. Chỉ là, chính nàng đã nuôi lớn chúng ta, dạy chúng ta công pháp. Chiêm Mạn Tuyết tuy không có tình cảm quá sâu đậm với công chủ, nhưng bây giờ nghĩ lại, thấy nàng rơi vào kết cục như vậy, cuối cùng cũng không tìm được mà rơi lệ. Thạch Tuyên ngừ một tiếng, có chút hiểu ra. Bây giờ nghĩ lại, cái gọi là thử thách của công chủ mà Chiêm Mạn Tuyết nói, e rằng những nam tử tham gia thử thách đó, phần lớn đều bị con hồ ly này hút mất tinh khí, thảo nào gần như không có ai có thể vượt qua thử thách. Thạch Lâm không đúng, rốt cuộc ngươi tên là Thạch Lâm hay Thạch Tuyên, tại sao lúc đó ngươi nhìn thấy người phụ nữ thần bí kia lại tự xưng là Thạch Tuyên, gọi nàng là Mỹ Phượng? Lẽ nào ngươi quen nàng? Chiêm Mạn Tuyết đầy nghi ngờ. Thạch Tuyên cười khổ, một lúc sau mới nói, Thạch Lâm hay Thạch Tuyên đều là tên của ta, một cái là tên chính thức, một cái là biệt danh. Còn về nàng, ta rất nghi ngờ nàng là một người bạn ta từng quen. Chỉ là nếu thật sự là nàng, tại sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, còn trở nên mạnh mẽ như vậy, mạnh hơn ta rất nhiều. Trong lòng Thạch Tuyên đầy nghi hoặc. Theo lời lão giả râu trắng một câu nói, tất cả cường giả tam giai chết trong trò chơi của các vị thần sau khi chết đều sẽ tiến vào Hoàng Tuyển Chi Quốc. Điền Mỹ Phượng, nàng đáng lẽ phải ở Hoàng Tuyển Chi Quốc, tại sao nữ tử thần bí vừa rồi lại xuất hiện ở Thanh Hà Đại Lục của nhân gian? Hơn nữa còn trở nên đáng sợ đến cực điểm, cảnh giới còn đạt đến cực hạn tu luyện của người mặc trang bị, nếu nàng có thể tiến thêm một bước nữa, sẽ chứng đắc đại đạo vĩnh hằng, cùng trời đất bất diệt. Điền Mỹ Phượng tuy thiên tư không tệ, nhưng cũng không thể tiến bộ thần tốc như vậy được. Phải biết rằng, Thạch Tuyên hiện tại mới chỉ ở cảnh giới tam giai 75 mà thôi, hơn nữa càng về sau thăng cấp càng khó, muốn đạt đến tam giai 100, độ khó của nó gần như khó như lên trời. Chiêm Mạn Tuyết khẽ ngưng thần, nhìn chằm chằm Thạch Tuyên, đột nhiên nói, "Ngươi muốn đi tìm nàng sao?" Thạch Tuyên sửng sở, nhìn Chiêm Mạn Tuyết. Chiêm Mạn Tuyết do dự một lúc, khẽ cắn môi anh đào, nhẹ giọng nói, "Ta có thể cảm nhận được khí tức của người thần bí vừa rồi, ta có thể đưa ngươi tìm thấy nàng. Nhưng ngươi không được bỏ rơi ta. Băng cung không còn nữa, cung chủ và các chị em cũng không còn, ta chỉ còn có ngươi thôi, ta rất sợ." Nghe cung chủ nói, thế giới và con người bên ngoài rất đáng sợ, ngươi không được bỏ rơi ta. Chương 1050, thần thụ truyền thuyết yêu đái Chiêm Mạn Tuyết từ nhỏ đã lớn lên trong băng cung, đối với nàng, băng cung Bắc Cực chính là tất cả trong cuộc đời nàng. Bây giờ đột nhiên không còn gì cả, Thạch Tuyên lập tức trở thành chỗ dựa duy nhất của nàng. Đối với thế giới bên ngoài, nàng không biết gì cả, do đó có một cảm giác sợ hãi bẩm sinh đối với thế giới bên ngoài. Bây giờ nàng nhìn Thạch Tuyên, dáng vẻ đáng thương tội nghiệp. Thạch Tuyên khẽ thở dài, nhất thời không biết nói gì, suy nghĩ một lúc mới nói, ngươi thật sự có thể tìm được khí tức của nàng sao? Mặc dù hắn có thể nghe ra giọng nói của nữ tử thần bí kia là của Điền Mỹ Phượng, nhưng dù sao cũng không thể hoàn toàn chắc chắn, cộng thêm việc bị nàng bắn một mũi tên, trong lòng cũng nửa tin nửa ngờ. Chiêm Mạn Tuyết gật đầu, đây là dị năng bẩm sinh của ta. Đột nhiên nói tiếp, tại sao ngươi bị nổ tan thành tro bụi mà vẫn có thể sống lại? Ừm, đây là năng lực đặc biệt của trang thực giả, cô không phải trang thực giả nên sẽ không hiểu đâu. Pháp môn mà các cô tu luyện là do Bạch Hồ Tinh truyền thụ phải không? Thật ra thực lực của các cô. Ừm, đây là năng lực đặc biệt của trang thực giả, cô không phải trang thực giả nên sẽ không hiểu đâu. Pháp môn mà các cô tu luyện là do Bạch Hồ Tinh truyền thụ phải không? Thật ra thực lực của các cô không hề yếu, chẳng kém gì trang thực giả chúng tôi cả. Người này tên là Chủ Long, tu luyện Hàn Nhật Nhị Khí nhập thể, điều khiển 10 con rồng. Nghe nói cung chủ đã tu luyện đến cảnh giới gần như thần, thế nhưng lại không địch nổi người phụ nữ đáng sợ đó, quả thực là không thể chống lại. Người phụ nữ đó thật sự quá đáng sợ. Trong mắt Chiêm Mạn Tuyết ẩn chứa vẻ sợ hãi, rõ ràng sức mạnh của nữ trang thực giả bí ẩn kia đã khiến nàng cảm thấy kinh hoàng. Thạch Tuyên ngừng một tiếng. Sự xuất hiện đột ngột của người phụ nữ bí ẩn trông giống hệt Điền Mỹ Phượng vừa rồi đã làm tâm thần hắn rối loạn, khiến lòng hắn ngổn ngang trăm mối. Một lúc lâu sau, hắn mới hít sâu, ép bản thân bình tĩnh lại, trầm giọng nói, "Mạn Tuyết, cô từ nhỏ đã lớn lên ở Bắc Cực băng cung này, có biết thứ gì gọi là đai lưng truyền thuyết thần thụ không? Có biết nó được cất giấu ở đâu không?" Đai lưng truyền thuyết thần thụ. Chiêm Mạn Tuyết mở ra, lẩm bẩm lặp lại một lần rồi lắc đầu, chưa từng nghe qua, chiếc đai lưng này rất quan trọng sao? Thạch Tuyên ngừ một tiếng, "Đắc, ta đến Bắc Cực băng cung này chính là để tìm món đồ thần thụ này." Hắn không khỏi thở dài một hơi, mắt thấy cả băng cung đã sụp đổ tan cảnh, dù có muốn tìm kiếm thì độ khó cũng đã tăng lên gấp bội. Mặc dù hắn có thần thức để quét tìm xung quanh, nhưng nó chủ yếu dùng để tìm vật sống, muốn tìm một món trang bị như thế này thì lại không dùng được. Chiêm Mạn Tuyết thấy Thạch Tuyên có vẻ rất để tâm đến chiếc đai lưng này, lòng khẽ động, nói, "Vậy anh có thứ gì liên quan đến chiếc đai lưng đó không? Hoặc là có cùng khí tức, có lẽ ta có cách." Nghe nàng nói vậy, Thạch Tuyên chợt nhớ ra nàng vừa nói mình sở hữu tiên thiên linh thức có thể nhận biết khí tức, biết đâu thật sự có thể hữu dụng, bèn lấy ra chiếc mũ giáp thần thụ mà mình vốn đã có. Chiêm Mạn Tuyết nhìn vầng sáng màu vàng kim kia một cái, đôi mắt đẹp khẽ nhắm lại rồi lại mở ra, nói, "Được rồi." Thạch Tuyên cất nó đi, bán tín bán nghi nhìn nàng. Chỉ thấy Chiêm Mạn Tuyết rút một sợi tóc dài trên đầu, vê trong ngón tay thon, miệng lẩm bẩm, "Xin hãy chỉ lối cho ta khí tức tương đồng, chỉ lối cho ta khí tức vừa rồi đã nhớ kỹ." Nàng lẩm bẩm với sợi tóc dài, lạ thay, sợi tóc được nàng dựng đứng trên đầu ngón tay lại thật sự từ từ cong xuống. "Ở bên này." Nó nói ở bên này, Chiêm Mạn Tuyết vội đi theo hướng mà sợi tóc cong xuống chỉ tới. Thạch Tuyên vô cùng kinh ngạc đi theo, chỉ thấy sợi tóc cong ngày càng lợi hại, cuối cùng khi Chiêm Mạn Tuyết đi đến một nơi, sợi tóc cong hẳn xuống, chỉ thẳng xuống đất. "Thứ anh cần tìm ở dưới này không? Ta không biết có phải thứ anh cần tìm không, nhưng dưới này có một thứ mang khí tức giống hệt thứ anh vừa cho ta xem." Chiêm Mạn Tuyết vội nói. Thạch Tuyên ban tín bán nghi, lấy ra Hoàng Kim Long Thương. Mặc dù Hoàng Kim Long Thương đã bị nữ trang thực giả bí ẩn kia bắn nổ bằng một mũi tên, nhưng giờ đã được sửa chữa hoàn chỉnh, hiện ra trong tay hắn. Hắn cắm mạnh xuống đất, kinh khí lan tỏa,
từng tảng băng đá vỡ tan. Rất nhanh, Thạch Tuyên đã đào ra một cái hố sâu đến vài mét, nhưng vẫn không thấy gì, trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ. Chiêm Mạn Tuyết vê sợi tóc dài mảnh, quả quyết nói, vẫn còn ở dưới, cảm giác của ta không sai đâu. Thạch Tuyên thấy nàng chắc chắn như vậy, liền tiếp tục đào. Chẳng mấy chốc, bên dưới toàn bộ đã biến thành tầng huyền băng tựa như tuyết ngọc. Loại vạn năm huyền băng này cứng như thép, ngay cả hoàng kim long thương đâm vào cũng phát ra tiếng két két giòn tan, khiến Thạch Tuyên phải thi triển thiên địa trảm để phá băng. Khi đào sâu đến 20 mét, cuối cùng, bên dưới lớp huyền băng, hắn đã đào được một tấm bia đá. Tấm bia đá này được điêu khắc những hoa văn kỳ lạ, dường như là một tấm bia đá phong ấn. Thạch Tuyên nhấc tấm bia đá lên, bên dưới là một hộp đá, trong hộp đá đang đặt một trang bị chi hồn màu vàng kim lấp lánh. Thiên thiên linh thức của Chiêm Mạn Tuyết đã không sai. Thạch Tuyên lấy trang bị chi hồn màu vàng kim này ra, máy quét quét qua, một dòng thông tin hiện lên trong đầu. Tên: Đai Lưng Truyền Thuyết Thần Thụ phẩm chất, bộ truyền thuyết nghề nghiệp, phổ thông thuộc tính cơ bản, phòng ngự 100 điểm thuộc tính cộng thêm 1, bền 1500 điểm thuộc tính cộng thêm 2, ma năng 1500 điểm thuộc tính cộng thêm 3, túi chứa đồ 5 ô thuộc tính cộng thêm 4, năng lượng ma thuật tiêu hao cho kỹ năng giảm 10 thuộc tính cộng thêm 5, tốc độ sửa chữa trang bị 10 thuộc tính cộng thêm 6, tái sinh thuật 1 cấp thuộc tính bộ 1, tấn công 500 điểm, chưa kích hoạt, cần giáp tay truyền. Thuyết thần thụ để kích hoạt, thuộc tính bộ 2, bền 1000 điểm, chưa kích hoạt, cần găng tay truyền thuyết thần thụ để kích hoạt, thuộc tính bộ 3, ma năng 1000 điểm, chưa kích hoạt, cần giáp thân truyền thuyết thần thụ để kích hoạt, tháo chiếc đai lưng thiên vũ vừa có, trang bị đai lưng truyền thuyết thần thụ này vào. Cuối cùng, Thạch Tuyên đã có được món trang bị thần thụ thứ hai. Bây giờ hắn đã sở hữu mũ giáp truyền thuyết thần thụ và đai lưng truyền thuyết thần thụ, điểm thuộc tính trang thực của hắn lại một lần nữa tăng lên. Trang thực thú thần, cảnh giới, tam giai 75 tổng bền, 1720 điểm tổng ma năng, 1160 điểm tổng tấn công, 191 điểm tổng phòng ngự, 100 điểm tổng tốc độ, 2 điểm điểm thí luyện thăng giai còn lại, 6 triệu điểm vũ khí, tổng 2 ô, đã trang bị 1 ô, 5 hoàng kim long thương, truyền thuyết, 8 món trang bị, tổng 8 ô, đã trang bị 7 ô, 4 mũ giáp truyền thuyết thần thụ, bộ truyền thuyết, giáp tay thái hư, hiếm, 3 găng tay tử thần, hiếm, giáp thân thiên luyện, hiếm, đai lưng truyền thuyết thần thụ, bộ truyền thuyết, giáp chân hồng long, hiếm, giày thánh ngân, hiếm, chìa khóa vàng, đặc biệt, trang bị khác, 3 nhẫn thủ hộ, hiếm, cờ bạch trạch, thánh khí, hạ hôn độ trùng, chưa rõ, máy phiên dịch, đặc biệt, máy quét, đặc biệt, thú triệu hồi, tứ dực long thần, thể hoàn chỉnh, tiểu chu tất thú, giai đoạn đầu thơ, trứng triệu hồi, sở hữu linh hồn của phiên ly, trạng thái, chưa nở, hít một hơi thật sâu, trong lòng Thạch Tuyên dâng lên niềm vui sướng. Trang bị thần thụ, thuộc tính quả nhiên cực kỳ mạnh mẽ, mà năng lực bắt giữ linh thức của Chiêm Mạn Tuyết cũng thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Hắn lập tức có thêm niềm tin vào lời nàng nói rằng có thể bắt được thông tin của người phụ nữ bí ẩn kia. Chương 1051, Xuân Ý nồng nàn cảm ơn cô, không ngờ năng lực linh thức của cô lại thần kỳ đến vậy. Thạch Tuyên mỉm cười. Chiêm Mạn Tuyết nghe hắn khen, khuôn mặt tròn trịa không khỏi ửng lên nụ cười, nhẹ nhàng nói, có thể giúp được anh, ta rất vui. Biết Chiêm Mạn Tuyết có năng lực như vậy, Thạch Tuyên lập tức nghĩ đến việc dựa vào nàng để tìm người phụ nữ bí ẩn kia xem sao. Hắn muốn xem cho rõ, đó rốt cuộc có phải là Điền Mỹ Phượng không? Nếu là Điền Mỹ Phượng, tại sao nàng lại có thể hồi sinh và đến được nhân giới? Lại còn trở nên đáng sợ như vậy? Nhưng tại sao nàng lại không nhận ra mình? Lẽ nào cũng mất trí nhớ giống như Lâm Giao trước đây? Mặc dù lúc đó bị người phụ nữ bí ẩn kia một đòn hủy diệt thân thể, nhưng đó là do Thạch Tuyên quá sơ suất và không kịp trở tay. Nếu có phòng bị, Thạch Tuyên cảm thấy mình sẽ không đến nỗi thua thảm hại như vậy. Ừm, vậy chúng ta đi thôi, đi tìm người phụ nữ đó. Ta thật sự muốn biết, nàng rốt cuộc có phải là người bạn kia của ta không? Nếu phải, trên người nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuần tra thay trời Thạch Tuyên chìm vào suy tư, trong đầu không ngừng hiện lên hình bóng của người phụ nữ bí ẩn. Càng nghĩ càng cảm thấy chắc chắn là Điền Mỹ Phượng, giọng nói giống nhau, hình thể cũng giống, hơn nữa cung tên nàng sử dụng cũng phù hợp với nghề thánh xạ thủ trước đây của Điền Mỹ Phượng. Có thể nói, Thạch Tuyên có đến 80 chắc chắn nàng chính là Điền Mỹ Phượng. Chỉ là nếu thật sự là Điền Mỹ Phượng, nàng đã hồi sinh như thế nào? Sao lại trở nên mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi? Đến lục địa Thanh Xuyên ở nhân giới này là để làm gì? Mà nàng đã đến, vậy Lâm Giao thì sao? Thi Liên thì sao? Những người đó bây giờ thế nào rồi? Tất cả đều là một tần số, khiến Thạch Tuyên nóng lòng muốn tìm được người phụ nữ bí ẩn đó để xem cho rõ. Chiêm Mạn Tuyết lại lần nữa rút một sợi tóc, miệng lẩm bẩm về sợi tóc, rất nhanh, sợi tóc dần cong lại, rồi chỉ về một hướng. Thạch Tuyên nhìn hướng nó chỉ, chính là hướng rời khỏi Bắc Cực Hàn Vực. Cô ta đang ở hướng này, Chiêm Mạn Tuyết đưa ngón tay thon chỉ. Ừm, vậy chúng ta đi thôi. Thạch Tuyên lấy ra một chiếc cơ thú từ túi không gian. Lần này hắn đã chuẩn bị đầy đủ, những chiếc hắn mua đều là cơ thú cao cấp có khả năng chống cực hàn cực nhiệt. Ngoài ra hắn còn mua một lượng lớn dầu năng lượng bổ sung cho cơ thú. Cuộn giấy cơ thú mở ra, lập tức triệu hồi một chiếc cơ thú màu đen tuyệt đẹp với những đường cong mượt mà. Chiếc cơ thú này dài khoảng 5 mét, rộng 2 mét, cao 2 mét dưới, bên dưới có 4 bánh xe, gầm xe hình tròn, bên trên có thiết bị bay, vừa có thể chạy trên cạn, vừa có thể bay lơ lửng, hiệu suất bịt kín cực tốt, còn có thể lặn dưới nước trong thời gian ngắn, có thể nói là cơ thú đỉnh cao cả 30 trường thủy, lục, không. Chiếc cơ thú màu đen này có tên đầy đủ là Báo Đen, đường nét mềm mại, Thạch Tuyên rất thích. Chiêm Mạn Tuyết rõ ràng chưa bao giờ nhìn thấy cơ thú, không khỏi mở to đôi mắt đẹp, miệng khẽ a lên, đây là thứ gì vậy? Đây là cơ thú, là phương tiện di chuyển của chúng ta, lên đi. Thạch Tuyên kéo mở cửa khoang cơ thú, chui vào trong. Chiêm Mạn Tuyết theo vào, chỉ thấy bên trong toàn là thiết bị sang trọng bọc da thật. Thạch Tuyên ngồi vào ghế lái, đóng cửa khoang, lập tức khởi động cơ thú. Đĩa tròn dưới gầm phun ra xương trắng năng lượng, cơ thú lập tức lơ lửng bay lên, hú một tiếng rồi lao vút đi xa. Từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong cơ thú, nhưng từ bên trong lại có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Chiêm Mạn Tuyết mở to đôi mắt đẹp, nhìn những đỉnh núi băng hai bên không ngừng lùi lại phía sau, không khỏi reo lên. Nàng rõ ràng chưa bao giờ ngồi trên một chiếc cơ thú như thế này, không khỏi vô cùng phấn khích. Chiếc cơ thú đỉnh cấp này có cấu hình rất cao cấp. Sau khi Thạch Tuyên thiết lập hướng đi và bật chế độ lái thông minh, cơ thú có thể tự động bay theo hành trình mà không cần người điều khiển liên tục. Thiết lập xong, Thạch Tuyên ngả ghế ra, nằm xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Mấy ngày nay ở trong vùng đất băng tuyết này quả thực khiến người ta mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Lúc này trong cơ thú đang bật máy sưởi, vô cùng ấm áp, nằm trong đó có thể nói là thân tâm thư thái. Ngày đó vì muốn cố tình chơi khăm cận công chúa, Thạch Tuyên đã không lấy chiếc cơ thú đỉnh cấp này ra, khiến ba người bị lạnh đến tái mặt mà rút lui. Bây giờ nghĩ lại cảnh tượng ngày đó, Thạch Tuyên vẫn thấy buồn cười. Lần này đã có được chiếc đai lưng thần thụ mà mình muốn, tâm trạng Thạch Tuyên rất tốt. Chiêm Mạn Tuyết gieo hò suốt đường, nhưng nhìn nhiều rồi cũng không còn hứng thú nữa, chú ý đến Thạch Tuyên đang nằm bên cạnh. Trong khoang cơ thú ấm áp và kín đáo này, chỉ có nàng và Thạch Tuyên, thậm chí còn có thể ngửi thấy hơi thở của hắn. Khuôn mặt tròn trịa như ngọc tuyết của Chiêm Mạn Tuyết bỗng đỏ bừng. Nàng đưa tay thon, không kìm được nhẹ nhàng chạm vào lồng ngực Thạch Tuyên. Bàn tay như một con rắn nhỏ linh hoạt, trườn lên trườn xuống. Thạch Tuyên đang nghỉ ngơi sau khi giải trừ trang bị cảm nhận được, không khỏi đưa tay ra bắt lấy bàn tay thon của Chiêm Mạn Tuyết, chỉ cảm thấy tay nàng rất mềm mại, nằm trong lòng bàn tay vô cùng thoải mái. Chiêm Mạn Tuyết vốn tưởng Thạch Tuyên đã ngủ say nên mới lén lút cả gan chạm vào hắn, không ngờ đột nhiên bị hắn nắm lấy tay, cả người lập tức căng cứng như một con thỏ nhỏ bị giật mình, muốn rụt tay lại, nhưng đã muộn. Thạch Tuyên kéo mạnh tay nàng. Một tiếng kêu yêu kiều, Chiêm Mạn Tuyết ngã nhào vào người hắn. Trong khoảnh khắc, hai người áp sát vào nhau, có thể nghe rõ hơi thở của đối phương. Hơi thở của cả hai đột nhiên trở nên nặng nề. Không không Chiêm Mạn Tuyết vô thức rên rỉ khe khẽ. Thạch Tuyên không phải kẻ lỗ mãng, hắn có phản ứng sinh lý và nhu cầu của một người đàn ông bình thường. Lúc này, trong khoang cơ thú ấm áp, chỉ có hắn và Chiêm Mạn Tuyết, huống hồ thân thể của Chiêm Mạn Tuyết lại quyến rũ đến vậy. Hầu như bất kỳ người đàn ông bình thường nào trong hoàn cảnh này cũng khó mà kiềm chế được. Hơn nữa, lần đầu của Chiêm Mạn Tuyết đã trao cho hắn, có lần đầu rồi, rào cản tâm lý đó đã không còn, mọi chuyện xảy ra tiếp theo liền trở nên vô cùng tự nhiên. Thạch Tuyên ôm lấy Chiêm Mạn Tuyết, một vòng xoay người đè lên thân thể đầy đặn của nàng, bàn tay to lớn nóng rực luồn vào trong áo bào dung loạn. Đôi mắt Chiêm Mạn Tuyết mê ly, khẽ hé môi, tiếp nhận và dung nạp mọi thứ của Thạch Tuyên. Hai cơ thể cuốn lấy nhau, họ khao khát sự chiếm hữu của đối phương. Tình xuân nóng bỏng dường như muốn thiêu rụi cả thể xác và tâm hồn họ. Thạch Tuyên nâng eo nàng, ra sức thúc mạnh, không ngừng chuyển động, khiến trong khoang cơ thú vang lên những tiếng bạch bạch cùng tiếng rên rỉ và la hét yêu kiều không ngớt của Chiêm Mạn Tuyết. Chỉ là tiếng la hét đó không phải là đau đớn, mà là vui sướng và điên cuồng. Cơ thú gầm rú, vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung, bỏ lại dòng sông băng lạnh giá xa tít phía sau. Xuân ý nồng nàn, mang lại cho Bắc Cực Hàn vực hoang vắng này thêm vài phần sinh khí. Chương 1052, gặp lại cô gái bí ẩn khi Thạch Tuyên mệt lạ lăn xuống từ người Chiêm Mạn Tuyết, nàng đã kiệt sức, gần như không thể động đậy nổi một ngón tay. Cơ thú cứ thế thẳng tiến, gầm rú lao đi. Tốc độ của chiếc cơ thú đỉnh cấp này nhanh đến kinh ngạc, một ngày đi được ít nhất là hơn 10.000 cây số. Ngày hôm sau, Chiêm Mạn Tuyết lấy ra một sợi tóc để thử, hướng đi vẫn chỉ thẳng về phía trước. Cơ thú đã chạy trong Bắc Cực Hàn vực này suốt 4 ngày 4 đêm. Trong 4 ngày 4 đêm đó, Thạch Tuyên và Chiêm Mạn Tuyết không có việc gì làm, ngoài trò chuyện thì chính là quấn quýt triền miên, đòi hỏi mọi thứ trên cơ thể đối phương, khám phá sự khác biệt và bí ẩn của nhau. Trong khoang cơ thú, xuân tình luôn nồng đậm, Thạch Tuyên cũng buông thả bản thân, cả thể xác và tinh thần đều được hưởng thụ niềm vui tột độ. Chỉ là sau niềm vui này, trong lòng lại dâng lên cảm giác trống rỗng khó tả, ẩn chứa một chút bi thương. Mặc dù cơ thể được thỏa mãn, nhưng trong lòng lại ngày càng hoang vắng. Đối với Chiêm Mạn Tuyết, dù đã trải qua những ngày triền miên như vậy, Thạch Tuyên cũng chỉ có thể nói là thích một cách nhàn nhạt. Hắn đoán tình cảm của Chiêm Mạn Tuyết đối với mình cũng vậy. Họ đi đến bước này, thay vì nói là yêu thương nhau, chi bằng nói là cần nhau mà thôi. Đối với Thạch Tuyên, một mặt hắn cần nàng giúp mình tìm người phụ nữ giống hệt Điển Mỹ Phượng, mặt khác cũng là vì một phần trách nhiệm với những gì mình đã làm. Còn Chiêm Mạn Tuyết đối với hắn, một phần có lẽ là vì thân thể đã bị Thạch Tuyên chiếm đoạt, phần khác là băng cung đã bị hủy diệt, nàng không còn nơi nào để đi. Hơn nữa, nàng từ nhỏ đã lớn lên ở băng cung, không biết gì về thế giới bên ngoài, tự nhiên có một nỗi sợ hãi mơ hồ về tương lai, nên mới nương tựa vào Thạch Tuyên. Nhưng nếu nói đến tình cảm thật sự, e rằng cũng không thể nói là sâu đậm, bởi vì tình cảm sâu đậm thực sự thường phải trải qua sóng gió mới dần dần bồi đắp được. Ngày thứ 5, cuối cùng họ cũng ra khỏi Bắc Cực Hàn vực. Thạch Tuyên cất cơ thú báo đen, đến thành trì gần Bắc Cực Hàn vực nhất là thành Băng Xuyên. Cuộn giấy dịch chuyển mà Thạch Tuyên đưa cho Cẩn công chúa và anh em nhà họ Hạ lúc đó chính là cuộn giấy dịch chuyển thẳng đến thành Băng Xuyên. Thành Băng Xuyên này không lớn, tường thành được xây bằng đá tảng dày, người dân trong thành rất ít đi lại, thỉnh thoảng thấy có người đều mặc áo lông thú dày cộm để chống chọi với giá lạnh. Sau khi bổ sung thức ăn và dầu năng lượng cho cơ thú ở thành Băng Xuyên, Thạch Tuyên tiếp tục lên đường. Bởi vì ở thành Băng Xuyên không có nhà ga, nên muốn đến những nơi khác của lục địa Thanh Xuyên, chỉ có thể tự mình lái phương tiện di chuyển. Sau 2 ngày đường nữa, Thạch Tuyên đến một thành trì khác là thành Phong Nam. Thành Phong Nam này lại là một thành trì vô cùng sầm uất trên lục địa Thanh Xuyên, kinh tế rất phát triển. Thạch Tuyên dẫn Chiêm Mạn Tuyết đi dạo một vòng, khiến cô gái này mắt đẹp mở to, phấn khích như một cô bé. Sau khi mua cho nàng vài bộ quần áo, Thạch Tuyên mua một ít ma năng thạch, cuộn giấy không gian và tinh thể truyền thuyết. Tinh thể truyền thuyết cấp 1, 2, 3 rất dễ mua, cấp 4 cũng không khó, nhưng cấp 5 và 6 thì hiếm hơn nhiều. Xem cả buổi, chỉ thấy có một viên tinh thể truyền thuyết cấp 5, cấp 6 thì vẫn không thấy đâu.
Thạch Tuyên cường hóa đai lưng truyền thuyết thần thụ của mình một mạch lên trạng thái 4. Viên tinh thể truyền thuyết cấp 5 kia thì hắn chỉ cất vào túi không gian chứ không sử dụng, bởi vì việc kích hoạt trang bị thần thụ cần có các trang bị thần thụ khác cung cấp cường hóa, nên Thạch Tuyên chỉ cất những viên tinh thể truyền thuyết cấp 5 trở lên, sau này gom đủ rồi dùng cũng không muộn. Tên: Bốn Ai Lương truyền thuyết thần thụ phẩm chất, bộ truyền thuyết nghề nghiệp, phổ thông thuộc tính cơ bản, phòng ngự 140 điểm thuộc tính cộng thêm 1, bền 1500 điểm thuộc tính cộng thêm 2, ma năng 1500 điểm thuộc tính cộng thêm 3, túi chứa đồ 5 ô thuộc tính cộng thêm 4, năng lượng ma thuật tiêu hao cho kỹ năng giảm 10 thuộc tính cộng thêm 5, tốc độ sửa chữa trang bị 10 thuộc tính cộng thêm 6, tái sinh vật một cấp thuộc tính bộ 1, tấn công 500 điểm, chưa kích hoạt, cần 4 giáp tay. Truyền thuyết thần thụ để kích hoạt, thuộc tính bộ 2, bền 1000 điểm, chưa kích hoạt, cần 4 găng tay truyền thuyết thần thụ để kích hoạt, thuộc tính bộ 3, ma năng 1000 điểm, chưa kích hoạt, cần 4 giáp thân truyền thuyết thần thụ để kích hoạt, trang thực thú thần, cảnh giới, tam giai 75 tổng bền, 1720 điểm tổng ma năng, 1160 điểm tổng tấn công, 191 điểm tổng phòng ngự, 1120 điểm tổng tốc độ, 2 điểm điểm thí luyện thăng giai còn lại, 6 triệu điểm theo chỉ dẫn của Chiêm Mạn Tuyết. Thạch Tuyên lái cơ thú báo đen hướng về phía tây lục địa Thanh Xuyên, vượt qua sông núi vực sâu. 3 ngày sau, họ đến một dãy núi màu đen. Núi của dãy núi này có màu đen kỳ lạ, khắp nơi là những tảng đá đen sừng sững, mang lại cảm giác vô cùng quái dị. Rất gần rồi, ở ngay phía trước. Chiêm Mạn Tuyết vẻ mặt nghiêm túc về sợi tóc trong tay, chỉ thấy sợi tóc không ngừng rung nhẹ, chỉ thẳng về phía trước. Thạch Tuyên, người phụ nữ đó rất đáng sợ, anh dù có tìm được cô ta, nếu cô ta vẫn vừa thấy anh là ra tay thì sao? Như vậy thật sự quá nguy hiểm. Chiêm Mạn Tuyết đột nhiên lo lắng nói. Ừ, cô không cần lo lắng, cô ta muốn giết ta cũng không dễ đâu. Hôm ở Bắc Cực băng cung, ta đã không ngờ tới nên mới không kịp trở tay. Thạch Tuyên miệng thì an ủi, nhưng trong lòng thực sự không có chút chắc chắn nào. Dù thế nào cũng phải dốc toàn lực, nhất định phải biết cô ta có phải là mỹ phương không. Thạch Tuyên thầm nghĩ, lái cơ thú lao vào dãy núi màu đen này. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, đột nhiên, phía xa bốc lên ngọn lửa ngút trời, theo sau là tiếng chấn động lớn, cả dãy núi màu đen dường như đang rung chuyển. Đến rồi. Khuôn mặt xinh đẹp như ngọc tuyết của Chiêm Mạn Tuyết khẽ biến sắc, sợi tóc trong tay run rẩy càng lúc càng gấp. Được, cô cứ ở lại đây, để phòng bất trắc, ta đi xem trước. Thạch Tuyên tuy tự tin có thể tự bảo vệ mình, nhưng nếu Chiêm Mạn Tuyết xuất hiện, hắn không thể đảm bảo an toàn cho nàng. Dù sao Chiêm Mạn Tuyết tuy mạnh, nhưng không phải là trang thực giả. Xuống khỏi cơ thú, Thạch Tuyên bảo Chiêm Mạn Tuyết ở lại chờ hắn. Trong mắt Chiêm Mạn Tuyết tràn đầy vẻ lo lắng nhìn hắn, đột nhiên hôn lên môi hắn một cái, nói, anh nhất định phải cẩn thận. Ừm. Thạch Tuyên cảm thấy trên môi còn vương chút hương thơm, mỉm cười, rồi bụt một cái lao ra ngoài. Trong lúc di chuyển, mũ giáp thần thụ, giáp thân thiên luyện, giáp tay thái hư, găng tay tử thần các món trang bị trên người lần lượt hiện ra. Dưới chân ánh sáng lóe lên, tứ dực thần long và tiểu chu tức thú đã đến giai đoạn đấu thơ cùng bay vút lên trời. Giữa trán hắn hào quang bắn ra, dực long thần và tiểu chu tức thú hóa thành hai cột sáng một xanh một đỏ nhập vào cơ thể Thạch Tuyên. Trong nháy mắt, hắn tiến vào trạng thái hợp thể đồng thời với dực long thần và chu tức thú. Chương 1053, trận chiến thánh khí cảnh giới tam giai 75 cộng với tứ dực long thần thể hoàn chỉnh và tiểu chu tức thú giai đoạn đấu thơ, sức mạnh trong cơ thể Thạch Tuyên sôi trào, thuộc tính thú thần tăng vọt điên cuồng, trong nháy mắt tiến vào cảnh giới vô cùng đáng sợ. Thần thú hợp thể, tổng bền 49120 điểm tổng ma năng, 1160 điểm tổng tấn công, 797 điểm tổng phòng ngự, 610 điểm tổng tốc độ, 5 điểm tốc độ, đáng sợ vô cùng. Lúc này, tốc độ của Thạch Tuyên nhanh đến kinh ngạc, chỉ một thoáng, không khí vang lên tiếng rung ù ù rất nhanh, hắn đã vượt qua ngọn núi đen khổng lồ, không xa phía trước, cuối cùng đã nhìn thấy nguồn gốc của vụ nổ kinh hoàng. Ở phía sau dãy núi màu đen này, một con sơn viên khổng lồ màu đen cao hơn 50m đang hiện ra từ giữa hai đỉnh núi lớn, toàn thân phủ đầy lông đen rậm rạp. Nó gầm thét không ngớt, miệng phun ra sương mù ánh sáng đen, hai cánh tay đâm xuống, trời đất rung chuyển. Một cú đấm vào sườn núi, lập tức những tảng đất đá lớn vỡ ra sụp đổ. Trên không trung đối diện, một trang thực giả toàn thân được bao bọc trong bộ giáp nữ màu đỏ rực lộng lẫy đang lơ lửng. Sau lưng là một đôi cánh cơ khí màu đỏ khẽ rung động, tạo ra những vầng sáng ảo ảnh nhàn nhạt trong không khí. Tay phải nàng cầm một cây cung khổng lồ phát sáng, lúc này đang dương cung lắp tên. Vút một tiếng, một mũi tên lửa xé toạc không gian, bắn thẳng vào mặt con sơn viên màu đen. Thạch Tuyên nhanh chóng tiếp cận trong phạm vi 1000m rồi dừng lại, khởi động máy quét, khóa mục tiêu từ xa. Cảnh giới của Thạch Tuyên đã cao hơn, linh hồn mạnh mẽ vô cùng, uy lực của máy quét cũng tăng lên rất nhiều, có thể khóa mục tiêu và quét từ rất xa. Chương 1054, lĩnh ngộ áo nghĩa khóa chặt con Hắc Sơn Ma viên này, thông tin liền hiện ra. Cổ Dục Viên mang trong mình huyết mạch của người khổng lồ thời hồng hoang, trời sinh tám mạch thông suốt, có thể hấp thu tinh hoa Nhật Nguyệt Sơn xuyên vào cơ thể, sức mạnh vô cùng, là một bán thần bẩm sinh. Dãy núi bị nó chiếm cứ, tinh khí đất trời đều bị hút cạn, vì thế mà núi non đều nhuốm một màu đen kịt, nên nó còn có biệt danh là Hắc Sơn Ma Viên. Mỹ Phượng, người phụ nữ này chắc chắn là Mỹ Phượng, vóc dáng này ta không thể nào nhìn lầm được. Thạch Tuyên thầm nghiệm, nhìn cô gái thần bí giữa không trung bắn ra một mũi tên, cổ ma viên gầm lên như sấm, tung quyền đánh mạnh. Ầm, một tiếng nổ vang trời, hỏa tiễn nổ tung, lập tức phá nát một bàn tay của ma viên. Cổ ma viên đau đớn gào thét không ngừng, còn cô gái thần bí kia đã tiếp tục lấy ra hai mũi hỏa tiễn, đồng thời bắn đi. Thạch Tuyên nhìn mà thầm kinh hãi, uy lực của cổ ma viên này tuyệt không thua kém cường giả đỉnh phong, nhưng dưới tay cô gái thần bí này lại chẳng khác gì gà đất chó sành. Thạch Tuyên hiểu rằng, chỉ cần hai mũi hỏa tiễn này bắn trúng, cổ ma viên chắc chắn sẽ bị nổ chết, không có đường sống. Chính là lúc này, thực lực của cô gái thần bí quá đáng sợ, nếu muốn giữ nàng lại, Thạch Tuyên chỉ có thể dốc toàn lực.
Phía sau lưng hắn vang lên mấy tiếng xì xì, bốn chiếc long rực màu xanh và hai chiếc vũ rực đỏ rực đồng loạt bung ra, thân hình lập tức lao vút lên cao. Tay phải hắn hiện ra bạch trạch kỳ, dốc hết sức ném tới. Giữa trán, chiếc sừng rồng màu xanh nứt ra. Thanh Long chi giác đã xuất hiện. Đối mặt với cô gái thần bí đáng sợ đến mức này, thứ duy nhất Thạch Tuyên có thể nghĩ đến để đối chọi chỉ có bạch trạch kỳ cấp thánh khí và Thanh Long chi giác với uy lực kinh người không kém gì thánh khí. Cô gái thần bí giữa không trung khẽ hừ một tiếng. Thạch Tuyên đột nhiên xuất hiện, nhưng dường như nàng không hề bất ngờ, chỉ tiếp tục lấy ra một mũi hỏa tiễn nữa, lắp vào quang huy cự cung trong tay, rồi đột ngột bắn thẳng về phía bạch trạch kỳ. Chính là bây giờ. Thạch Tuyên hét dài, cuối cùng cũng ném Thanh Long chi giác ra. Có hiệu quả hay không, thành hay bại, tất cả đều trông vào một đòn này. Thanh Long chi giác vừa rời tay, lập tức hóa thành một dải cầu đồng khổng lồ màu xanh xé toạc không gian, lượn một vòng quanh người cô gái thần bí. Cô gái thần bí vốn không hề để Thạch Tuyên vào mắt, cuối cùng cũng biến sắc. Bạch Trạch Kỳ là vũ khí cấp thánh khí, mà uy lực của Thanh Long chi giác cũng tuyệt không thua kém thánh khí dạng tấn công, hơn nữa còn là loại có sức mạnh cực lớn trong số các thánh khí. Cung tên trong tay cô gái thần bí cũng là một loại thánh khí, do đó sau khi Bạch Trạch Kỳ và Thanh Long chi giác cùng lúc ra tay, nàng cảm thấy kinh ngạc, chỉ vì cả hai món vũ khí này đều tỏa ra uy lực của thánh khí. Bạch Trạch Kỳ thì không nói, vì cảnh giới của Thạch Tuyên chưa đủ, không thể phát huy hoàn toàn uy lực của thánh khí, nên với cảnh giới của cô gái thần bí này, chỉ cần một mũi tên là có thể chặn đứng. Nhưng đòn tấn công tiếp theo của Thanh Long chi giác lại tỏa ra uy lực hủy diệt, khiến tim nàng khẽ trùng xuống. Tâm thần phân tán, hai mũi hỏa tiễn bắn về phía cổ ma viên mất kiểm soát, lập tức lệch hướng, bị ma viên né được. Sau đó, ma viên vung tay, vỗ mạnh vào hư không. Thanh Long chi giác lượn một vòng trên không, cô gái thần bí cuối cùng cũng thể hiện ra thực lực cực hạn của một trang thực giả tam giai viên mãn. Đầu tiên, nàng đặt ngang quang huy cự cùng, tay trái kéo dây, khẽ búng một cái. Oang một tiếng, một quần sáng không khí bùng nổ, thân hình nàng mượn lực chấn động của không khí, lao vút lên trời cao như một mũi hỏa tiễn, tốc độ nhanh đến mức khiến Thạch Tuyên cũng phải hoa mắt. Thạch Tuyên kinh hãi tốc độ, nếu tốc độ của hắn là 5 điểm, thì tốc độ của cô gái thần bí này e rằng phải trên 7, 8 điểm, nếu không thể nào trong khoảnh khắc nhanh đến mức khiến hắn hoa mắt như vậy. Thanh Long chi giác đánh hụt, lượn một vòng trên không rồi tiếp tục truy kích. Cô gái thần bí đã lùi lại liên tục trong nháy mắt, đồng thời rút tên từ sau lưng. Lần này, nàng lại lấy ra 3 mũi hỏa tiễn cùng lúc, lắp vào quang huy cự cung. Một tiếng nổ vang lên, 3 mũi hỏa tiễn bắn ra, hóa thành 3 cột lửa cuốn lấy nhau, tạo thành một cột lửa khổng lồ hình xoắn ốc, nên đón Thanh Long chi giác. Tức thì, giữa hư không vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, tiếng nổ lớn đến mức như thể bầu trời đang nứt toác. Ngay cả Thạch Tuyên cũng cảm thấy màng nhĩ chấn động, đau nhói. 3 mũi hỏa tiễn cùng bắn ra, Thanh Long chi giác tuy đáng sợ, nhưng hỏa tiễn mà cô gái thần bí bắn ra cũng kinh khủng không kém, thậm chí còn đánh bật Thanh Long chi giác bay ngược trở lại. Bạch Trạch Kỳ bị Thạch Tuyên ném ra, cũng bị cô gái này bắn trúng một mũi tên, va chạm trên không trung, tạo ra tiếng nổ kinh hoàng. Phía sau lưng cô gái thần bí, một đôi cánh máy móc hoàn toàn mở ra, thân hình như tia chớp lướt đi trong hư không, thoáng một cái đã né được cú vỗ của ma biên, rồi lại dương cung lắp tên, nhanh như ảo thuật, bắn ra 2 mũi tên nữa. Nói thì dài dòng, nhưng thực ra tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Thạch Tuyên lần lượt ném ra Bạch Trạch Kỳ và Thanh Long chi giác, cô gái thần bí trước tiên bắn một mũi tên vào Bạch Trạch Kỳ, sau đó lấy ra 3 mũi tên bắn đi, lần lượt trúng Thanh Long chi giác và ma biên. Chương 1054, lĩnh ngộ áo nghĩa của ma biên trúng tên vào ngực, phát ra tiếng gầm rú kinh hoàng, lồng ngực nổ tung, vạn tia lửa bắn ra, từng mảng da thịt văng tung tóe. Thân thể to lớn như núi của cổ ma viên bị nổ thành hai đoạn, như kim sơn ngọc trụ sụp đổ, ầm ầm ngã xuống hẻm núi. Một viên nội đan màu đen bay ra, cô gái thần bí lao xuống, tóm lấy nội đan rồi cho vào miệng, sau đó trở tay bắn ra 2 mũi tên nữa, nhắm thẳng về phía Thạch Tuyên. 2 mũi tên như tia lửa điện, song song bay tới, nhanh ngoài sức tưởng tượng. Lúc này, Thanh Long chi giác và Bạch Trạch Kỳ vẫn chưa thu về, không thể chống đỡ. Thấy nguy hiểm cận kề, trong đầu Thạch Tuyên, giọng nói của tiểu Chu Tức Thú đột nhiên vang lên, ngay sau đó, đôi vũ rực lửa sau lưng hắn bùng ra, 7 luồng sáng phóng thẳng lên trời rồi quét mạnh xuống. Ken một tiếng, 2 mũi hỏa tiễn bị luồng sáng 7 màu này quét trúng, lập tức rơi xuống. Hừ. Cô gái thần bí bắn ra 2 mũi tên, rồi vươn tay thu hồi những mũi hỏa tiễn khác, chuẩn bị bay đi. Trong mắt nàng, Thạch Tuyên đã là người chết. Nhưng cuối cùng, luồng thánh quang 7 màu sau lưng Thạch Tuyên lại quét rơi đôi hỏa tiễn của nàng, khiến nàng không khỏi khẽ hừ một tiếng, có chút ngạc nhiên. Trong lúc kinh ngạc, cô gái thần bí quay người nhìn Thạch Tuyên, lại lấy ra một đôi hỏa tiễn nữa, lắp vào cự cùng, miệng khẽ hừ lạnh, 2 mũi tên bay vút đi, xé gió lao tới. Thạch Tuyên vẫy tay, thu hồi Thanh Long chi giác và Bạch Trạch Kỳ. Thất thải thánh vũ sau lưng lại một lần nữa vung lên quét tới. 2 mũi tên bị quét rơi, cô gái thần bí đã đột ngột áp sát, miệng khẽ rít lên một tiếng lạnh lùng, tay trái vươn ra, nhắm thẳng vào đỉnh đầu Thạch Tuyên. Nhanh, thực sự quá nhanh, cô gái thần bí này gần như đến cùng lúc với 2 mũi hỏa tiễn. Thạch Tuyên vừa dùng thất thải thánh vũ quét rơi hỏa tiễn thì cô gái thần bí đã ở ngay trước mặt, tay trái vươn ra, sắp sửa chụp xuống đầu hắn. Trong khoảnh khắc đó, hai ánh mắt giao nhau. Mỹ Phượng. Thạch Tuyên đột nhiên nhìn thấy một đôi mắt đẹp quen thuộc đến lạ, không kìm được mà buột miệng kêu lên. Cô gái thần bí trước mắt toàn thân khẽ run lên. Tay trái đang giơ ra bỗng đổi hướng, vỗ một chưởng vào ngực hắn. Lồng ngực lập tức lõm xuống, Thạch Tuyên phun máu, kêu thảm một tiếng rồi bay ra xa. Mỹ Phượng, Thạch Tuyên điên cuồng gào thét. Trong khoảnh khắc đó, hắn cuối cùng đã có thể chắc chắn 100% rằng cô gái thần bí này chính là Điền Mỹ Phượng, không thể sai được, nàng chính là Mỹ Phượng. Đợi hắn bất chấp cơn đau, lồn cồn bò dậy gào thét, thì đã thấy cô gái thần bí bay vút lên trời, thoáng chốc đã xuyên qua tầng mây, biến mất không thấy tăm hơi. Mỹ Phượng Thạch Tuyên nhìn cô gái thần bí biến mất, cảm thấy toàn thân như mất hết sức lực, ầm một tiếng ngã quỵ. Thú thần hợp thể giải trừ,
Tiểu Chu Tức Thú đột nhiên kêu lên một tiếng bi thương rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Vừa rồi miễn cưỡng sử dụng Thất Thải Thánh Vũ, với cảnh giới hiện tại của Tiểu Chu Tức Thú, quả nhiên đã vượt quá sức chịu đựng của nàng, do đó vừa thả lỏng, nàng lập tức chìm vào giấc ngủ. Mà sử dụng Thanh Long Chi Giác và Bạch Trạch Kỳ, Thạch Tuyên cũng là do cảnh giới chưa tới, chỉ dựa vào linh hồn mạnh mẽ phi thường để sử dụng. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy như kiệt sức, ngã xuống đất, đầu óc mê man, chỉ muốn ngủ mở giấc. Hồi lâu sau, Chiêm Mạn Tuyết tìm đến. Hóa ra nàng thấy bên này đã lâu không có động tĩnh, cuối cùng không nhịn được mà tìm đến, thấy Thạch Tuyên, vội vàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn. Nhưng nàng không lo lắng cho an nguy của Thạch Tuyên, vì nàng có thể cảm nhận được hắn không nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn cổ ma viên ngã trong hẻm núi xa xa, Chiêm Mạn Tuyết lộ vẻ kinh ngạc. Cuộc chiến vừa rồi tuy chỉ kéo dài trong vài hơi thở ngắn ngủi, nhưng sự kinh tâm động phách của nó lại không bút mực nào tả xiết. Sự đáng sợ của cô gái thần bí không thể tưởng tượng nổi, ngay cả Thanh Long Chi Giác có uy lực hủy diệt cũng bị nàng dùng 3 mũi hỏa tiễn chặn lại. Có thể tưởng tượng, nếu nàng bắn ra cả 9 mũi tên thì uy lực sẽ hủy thiên diệt địa đến mức nào. Thạch Tuyên định thần lại, gắng gượng chống đỡ tinh thần, bò dậy, nhìn xung quanh đã trở nên tĩnh lặng, mà cô gái thần bí dĩ nhiên đã rời đi từ lâu. Nghĩ đến khoảnh khắc cuối cùng, cô gái thần bí nghe thấy hắn gọi tên Mỹ Phượng mà khẽ run lên, còn có đôi mắt đó nữa, Thạch Tuyên đã có thể khẳng định nàng chính là Điền Mỹ Phượng. Chỉ là tại sao nàng lại trở nên như vậy? Rốt cuộc là mất trí nhớ hay là cố ý không nhận ra mình? Còn nữa, làm sao nàng lại trở nên mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi? Và tại sao nàng lại xuất hiện ở nhân giới? Những nghi vấn trong lòng ngày càng nhiều, Thạch Tuyên nghiến răng nói, tìm được nàng, lần sau nhất định phải giữ nàng lại. Chiêm Mạn Tuyết định vị lại phương hướng, Thạch Tuyên khởi động cơ thú. Mạn Tuyết, lại giúp ta tìm kiếm tung tích của nàng, ta nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Lại một lần nữa cưỡi lên cơ thú báo đen, hắn thuận theo hướng Chiêm Mạn Tuyết chỉ, gào thét lao đi. Trong lòng Thạch Tuyên ngổn ngang trăm mối, bây giờ hắn đã vô cùng tin tưởng vào tiên thiên linh thức của Chiêm Mạn Tuyết, do đó tin rằng nàng nhất định có thể tìm lại được Điền Mỹ Phượng. Chỉ là vấn đề bây giờ là lần sau tìm được nàng, phải làm sao để giữ nàng lại. Điền Mỹ Phượng hiện tại, cảnh giới cao tới tam giai 100, cảnh giới như vậy, ở toàn bộ nhân giới cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cộng thêm việc sở hữu vũ khí cấp thánh khí, sức mạnh của nàng gần như đã đạt đến cực hạn của trang thực giả. Vừa rồi giao đấu một phen, Thạch Tuyên có thể nói là đã dốc toàn lực, nhưng vẫn không chịu nổi một đòn. Dù lần sau có gặp lại nàng, thì làm sao giữ được nàng? Chết tiệt, nếu ta có thể đạt tới tam giai, tiến vào cảnh giới đỉnh phong, nhất định có thể thực sự sử dụng Bạch Trạch Kỳ và Thanh Long Chi Giác lúc đó, có lẽ còn có sức đánh một trận. Bây giờ tuy linh hồn lực của ta đủ mạnh, nhưng cảnh giới không đủ, miễn cưỡng chỉ có thể phát huy chưa đến một nửa uy lực của hai món vũ khí này, căn bản không đủ để đối địch với Điền Mỹ Phượng hiện tại. Muốn tiến vào tam giai, Thạch Tuyên hiện tại còn thiếu 6 triệu điểm thí luyện. Muốn kiếm được nhiều điểm thí luyện như vậy cũng không hề dễ dàng, trừ phi đi săn giết cường giả cảnh giới đỉnh phong, mới có khả năng trong thời gian ngắn kiếm đủ điểm thí luyện. Lần này, phương vị mà Chiêm Mạn Tuyết bắt được không ngừng thay đổi, cuối cùng chỉ về phía nam của Thanh Giang Đại Lục. Không biết từ lúc nào, họ đã đến đế đô của Thanh Giang Đại Lục. Mấy ngày nay, Chiêm Mạn Tuyết đã học được cách điều khiển cơ thú, Thạch Tuyên giao cơ thú cho nàng lái, còn hắn thì dành nhiều thời gian hơn để ngồi quanh chân minh tưởng trong cơ thú. Sự xuất hiện của Điền Mỹ Phượng đã buộc Thạch Tuyên phải phấn đấu, muốn tạo ra đột phá, hy vọng có thể lĩnh ngộ được điều gì đó. Không ngừng minh tưởng, tư cảm suốt ngày thu vào trong thú thần của trang thực, dung hợp với linh hồn của thú thần, cố gắng đột phá hơn nữa. Chương 1055, Đại Lục Vô Danh dựa theo khí tức của Chiêm Mạn Tuyết, họ bay trở lại đế đô của đế quốc Thanh Giang. Chiêm Mạn Tuyết cảm nhận được khí tức mà Mỹ Phượng để lại ở đế quốc, phán đoán đối phương đã ở đây 2-3 ngày, sau đó đi thẳng về phía nam. Hai người Thạch Tuyên tiếp tục đuổi theo, ngày hôm sau đã nhìn thấy một vùng biển rộng lớn. Hóa ra, phía nam của đế đô là một vùng biển vô tận, bên ngoài vùng biển là các đại lục khác của nhân giới. Dựa theo khí tức phán đoán, Điền Mỹ Phượng có khả năng đã vượt biển. Làm sao đây, chúng ta có tiếp tục đuổi theo không? Nhìn vùng biển bao la, Thạch Tuyên cũng ngẩn người. Suy nghĩ hồi lâu, Thạch Tuyên dừng lại ở một thành phố gần vùng biển này nhất, sau đó mua bản đồ chi tiết của toàn bộ nhân giới và một số sách giới thiệu để xem. Hóa ra toàn bộ nhân giới, ngoài Thiên Thánh Đại Lục thần bí trôi nổi trên tầng mây, còn có tổng cộng 172 khối đại lục, giữa các đại lục này là vùng biển. Trong 172 khối đại lục này, có 128 khối đại lục đã có con người sinh sống, còn lại 44 khối đại lục thuộc về những vùng đất chưa được khai phá, được gọi là đại lục vô danh. Tương truyền trên những đại lục này có thổ dân nguyên thủy chưa được khai hóa, có những di thú cổ đại đáng sợ, có vô số kho báu, thậm chí còn có lời đồn về ác quỷ chiếm cứ. Truyền thuyết thì nhiều, nhưng tóm lại, 44 khối đại lục này đều được gọi chung là đại lục vô danh. Trên bản đồ của toàn bộ nhân giới cũng được đánh dấu là chưa biết. Dựa theo dấu hiệu trên bản đồ này, nếu từ Thanh Giang Đại Lục đi thẳng về phía nam, sau khi xuyên qua vùng biển này, sẽ tiến vào một trong 44 khối đại lục vô danh. Mà tiếp theo sẽ có cảnh tượng gì, e rằng cả nhân giới cũng gần như không ai biết. Không chỉ những đại lục vô danh này đáng sợ, mà ngay cả trong vùng biển cũng đầy rẫy nguy hiểm, do đó giữa các đại lục mới thiết lập các trạm dịch chuyển trung tâm, rất ít người dám vượt biển, trừ phi là những cường giả cực kỳ tự tin, muốn rèn luyện bản thân, mới lựa chọn đi sâu vào vùng biển. Trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ, Thạch Tuyên nghĩ đến việc Điền Mỹ Phượng giết chết Bạch Hồ Tình của Bắc Cực Băng Cung, giết chết con cổ ma viên đáng sợ kia, thầm nói, nàng cũng đang tu luyện sao? Hoặc có lẽ nàng cảm thấy trên những đại lục này đã không còn tồn tại nào có thể giúp nàng tăng cường thực lực, do đó quyết định tiến đến đại lục vô danh. Thạch Tuyên cảm thấy suy nghĩ của mình rất có thể đã đoán trúng sự thật. Chỉ là nếu Điền Mỹ Phượng thật sự còn muốn tu luyện, thì tam giai 100 đã gần như là cực hạn tu luyện của trang thực giả rồi. Nếu đột phá nữa, sẽ là tồn tại như thế nào? Chứng đắc đại đạo. phá vỡ hư không, hay là trực tiếp thành tiên thành thần. Chiêm Mạn Tuyết ở bên cạnh hắn, cũng nhìn thấy, khẽ lộ vẻ kinh ngạc, nói, theo như giới thiệu trên đây, đại lục vô danh và vùng biển này đều sẽ rất đáng sợ, ngươi còn muốn đuổi theo sao? Thạch Tuyên lừ một tiếng, sau đó dẫn Chiêm Mạn Tuyết đi chuẩn bị vật tư cần thiết cho chuyến đi. Đầu tiên là những nhu yếu phẩm hàng ngày như thức ăn và nước ngọt, Thạch Tuyên đặc biệt chuẩn bị một túi không gian lớn, mua một lượng lớn nước ngọt và thức ăn. Mà quan trọng nhất chính là phương tiện di chuyển. Chuẩn bị đủ dầu năng lượng, cất vào một túi không gian, sau đó lại mua thêm hai cuộn giấy cơ thú đỉnh cấp giống hệt nhau để phòng hở. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, lúc này hắn mới cùng Chiêm Mạn Tuyết chính thức lên đường. Rời khỏi thành phố ven biển này, Thạch Tuyên giao cơ thú cho Chiêm Mạn Tuyết điều khiển. Dưới sự điều khiển của Chiêm Mạn Tuyết, cơ thú báo đen như một mũi tên đen vun vút lao đi. Thạch Tuyên khởi động thần thức quét ra xa, nếu trong vùng biển thật sự có nguy hiểm, cũng có thể tránh được. Chiêm Mạn Tuyết xác định phương hướng, khởi động chế độ lái tự động, rất nhanh cơ thú đã chở hai người bay vào trên mặt biển. Trong vùng biển bao la, nhìn ra xa là sóng biết bạn giảm, hùng vĩ phi thường, thỉnh thoảng có sóng biển vỗ vào bờ, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Thạch Tuyên thỉnh thoảng dùng thần thức quét để kiểm tra tình hình, vừa nhìn, quả nhiên thấy trong vùng biển có không ít ma thú biển sâu ẩn nấp. Những ma thú biển này, lớn như cá voi, có gai nhọn như móc câu, nhỏ như rắn con, nhưng lại dài đến mấy chục trượng, quấn lấy con mồi, rất nhanh sẽ xiết đối phương đến đứt lìa, đáng sợ đến cực điểm. Thạch Tuyên xem mà thầm kinh hãi, nâng cao khoảng cách bay của cơ thú, bay xa khỏi mặt biển để phòng nguy hiểm. Dù vậy, sau khi hai người đi sâu vào vùng biển khoảng ngàn dặm, vẫn gặp phải nguy hiểm. Dưới đáy vùng biển này, ẩn nấp một bầy ma thú có thể bay. Những ma thú này có thể sống dưới nước, cũng có thể bay lượn trên trời, đó là những con cổ ma ngư có cánh. Vô số ma ngư phá nước bay lên, thần thức của Thạch Tuyên đã sớm phát hiện, chỉ vì bầy thú phân bố quá rộng, không thể tránh né. Thạch Tuyên không chút do dự mở cửa khoang, trước tiên lấy ra một nắm hỏa vân thạch từ túi không gian, ném ra những phi tiêu nổ. Lập tức những tiếng nổ điên cuồng liên tiếp vang lên, từng con cổ ma ngư kêu thảm rồi rơi xuống, như một trận mưa rào. Điểm thí luyện trong cơ thể lập tức tăng lên 500, giết một con cổ ma ngư có thể được 500 điểm thí luyện. Đối với Thạch Tuyên hiện tại, chút điểm thí luyện này có còn hơn không? Cuối cùng, Thạch Tuyên lấy ra bạch trạch kỳ ném đi, tức thì vô số mây mù quần quần nổ tung, từng con cổ ma ngư bị uy lực đáng sợ chấn động đến lảo đảo rơi xuống. Cơ thú gầm thét, thoáng chốc xé gió bay đi, bỏ xa bảy ma ngư ở phía sau. Trong vùng biển tuy có vô số ma thú, nhưng Thạch Tuyên luôn cho cơ thú bay rất cao, trên đường chỉ gặp phải một số ma thú bay, nhưng đều bị Thạch Tuyên dùng bạch trạch kỳ hoặc hoàng kim long thương giết chết trước. Nếu thật sự gặp phải con mạnh, thì ném ra thanh long chi giác một đòn, ma thú biển dù mạnh đến đâu cũng phải gào thét thảm thiết rơi xuống biển mà chết. Bay trên vùng biển này suốt 3 ngày 3 đêm, với tốc độ của cơ thú này, ít nhất cũng đã vượt qua 10 vạn cây số, cuối cùng cũng vượt qua được vùng biển, đến một đại lục xa lạ hoàn toàn mới. Đại lục này, trên bản đồ của nhân giới là khu vực chưa biết, chính là một trong 44 khối đại lục vô danh. Sau khi cập bờ, dừng cơ thú này đã bay liên tục 3 ngày 3 đêm, năng lượng tiêu hao không ít. Thạch Tuyên lấy ra một thùng dầu năng lượng từ túi không gian để đổ đầy cho cơ thú, còn Chiêm Mạn Tuyết thì lại bắt đầu tìm kiếm phương vị của cô gái thần bí. Vùng đất xa lạ chưa biết này, thoạt nhìn bình thường, ven bờ là một bãi cát, xa xa là những dãy núi nhấp nhô, không khí tỏa ra mùi hương trong lành, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở yên bình, trông không giống như trong truyền thuyết đáng sợ. Chương 1056, thượng cổ thổ long Thạch Tuyên ngồi trong cơ thú 3 ngày 3 đêm, cũng cảm thấy khó chịu, ra ngoài vận động gần cốt, tiện thể lấy thức ăn ra. Chiêm Mạn Tuyết cũng đã định vị lại phương hướng, theo phán đoán của nàng, nơi này còn cách chỗ của cô gái thần bí kia rất xa, xem ra ít nhất cũng phải mất mấy ngày nữa mới có thể đuổi kịp. Chiêm Mạn Tuyết ngồi xuống, cầm lấy chiếc bánh ngàn lớp mà Thạch Tuyên lấy ra, cắn một miếng. Thạch Tuyên lấy đồ hộp ra, đưa cho Chiêm Mạn Tuyết một hộp, mở nắp. Chỉ là hai người còn chưa kịp ăn, thì xa xa đã vang lên một tiếng nổ kinh hoàng. Tiếng nổ lớn đến mức làm rung động cả mặt biển, tạo ra những gợn sóng lan tan. Giật mình, Chiêm Mạn Tuyết lập tức đứng dậy, Thạch Tuyên cũng đứng lên, việc đầu tiên là thu lại cơ thú, đây là để phòng ngừa cơ thú bị hư hỏng. Ở đại lục vô danh này, cơ thú là phương tiện di chuyển đường dài rất tiện lợi, nếu bị hỏng thì phiền phức lắm. Chỉ thấy trong dãy núi xa xa, mây đen cuộn cuộn, sau đó lại vang lên một tiếng gầm rú kinh hoàng, như thể núi lở. Thạch Tuyên và Chiêm Mạn Tuyết nhìn từ xa, thấy trong dãy núi đó, một con quái vật khổng lồ dài gần 50m, trông giống kiếm long, xuất hiện. Con quái vật này gào thét không ngừng, mà giữa không trung, một con quái vật to lớn không kém phá tan tầng mây rơi xuống. Con quái vật phá không rơi xuống này dài khoảng 40-50m, hình dáng trông giống bọ rừng, nhưng lại có 3 cái đuôi rắn như chăn khổng lồ, sau lưng mọc cánh. Đôi cánh giang ra dài đến 100m, chỉ cần vỗ một cái là lập tức nổi lên cuồng phong, gào thét thổi vào mặt lạnh buốt. Máy quét của Thạch Tuyên khởi động, lập tức thu được tên của con thú trông giống kiếm long kia là Cổ Thổ Long, còn con ma vật từ trên trời rơi xuống là Ma Tiên Vương. Hai con quái vật này đang gầm rú như sấm, dường như đang thị uy với đối phương. Rất nhanh, chúng tiến lại gần nhau, Ma Tiên Vương kia giang rộng đôi cánh, đột nhiên vỗ mạnh. Cổ Thổ Long quét cái đuôi đầy gai nhọn của mình đó nữa. Ầm, một tiếng nổ vang trời, hai con ma vật cổ đại đồng thời gào thét lùi lại. Thạch Tuyên nhìn từ xa, trong lòng đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, nghĩ đến cô gái thần bí có thể là Điển Mỹ Phượng, hắn lập tức tiến vào trạng thái thú thần hợp thể, lấy ra thanh long chi giác, không nói một lời mà ném đi. Thanh long chi giác hóa thành một dải lụa sáng màu xanh, lượn một vòng trên không. Ma Tiên Vương kêu lên một tiếng thảm thiết, bị thanh long chi giác lướt qua người, lập tức vỡ nát từ bên trong, từng mảng máu thịt xương cốt nổ tung. Ma Hoa Vương đột nhiên chết thảm, con thượng cổ thổ long kia giật nảy mình, lúc này mới chú ý đến Thạch Tuyên và Chiêm Mạn Tuyết trông cực kỳ nhỏ bé ở phía xa. Ma Hoa Vương là ma thú thượng cổ, thực lực tuyệt đối không thua kém cường giả cấp đỉnh phong bình thường, vậy mà lại bị Thanh Long chi giác của Thạch Tuyên một kích giết chết. Ngay lập tức, Thạch Tuyên cảm thấy điểm thí luyện của mình đã tăng thêm 200.000 điểm. Thanh Long chi giác một kích thành công, trong đầu Thạch Tuyên cảm thấy hơi choáng váng. Sử dụng Thanh Long chi giác này quả thực rất hao tổn tâm thần. Trong khi đó, con thượng cổ thổ long còn lại đã quay đầu bỏ chạy, biến mất trong nháy mắt. Rõ ràng, nó đã bị Thạch Tuyên dọa sợ. Thạch Tuyên muốn đuổi theo cũng không kịp, chỉ đành lắc đầu cười khổ. Đột nhiên ra tay giết Ma Hoa Vương là do được cô gái thần bí kia nhắc nhở. Thạch Tuyên chợt nghĩ đến việc nàng đi khắp nơi tìm giết những ma vật mạnh mẽ như vậy, khả năng lớn nhất chính là để kiếm điểm thí luyện. Cho nên vừa thấy hai con ma thú này, Thạch Tuyên liền bắt chước theo. Quả nhiên sau một đòn, hắn đã nhận được 200.000 điểm thí luyện, tốt hơn nhiều so với việc giết ma vật cấp bậc như thượng cổ ma ngư. Sau khi giết Ma Hoa Vương, Thạch Tuyên học theo cô gái thần bí, quả nhiên cũng tìm thấy một viên nội đan trong cơ thể nó, nghĩ ngợi một lát rồi nuốt vào. Nội đan là tinh hoa do những ma vật này tu luyện nhiều năm ngưng kết thành. Vừa vào trong cơ thể Thạch Tuyên, nó lập tức bị tinh thể hấp thu. Trong nháy mắt, điểm thí luyện đã tăng vọt 300.000 điểm, còn nhiều hơn cả số điểm hắn kiếm được khi giết Ma Hoa Vương. Một lúc kiếm được 500.000 điểm thí luyện, Thạch Tuyên không khỏi vô cùng vui mừng. Thực lực của con thượng cổ thổ long kia không hề thua kém Ma Hoa Vương, nếu có thể giết nó, e là lại kiếm được thêm 500.000 nữa, vậy là tổng cộng 1 triệu điểm thí luyện rồi. Thạch Tuyên hưng phấn hẳn lên. Nếu trên vùng đất vô danh này thật sự đâu đâu cũng là ma thú, vậy thì đây quả là một nơi tốt để thăng cấp và kiếm điểm thí luyện. Nhưng ma vật như Ma Hoa Vương đều vô cùng đáng sợ, nếu Thạch Tuyên thật sự phải liều mạng với nó thì tuyệt đối không dễ dàng giết được. Chỉ có dùng đến Thanh Long chi giác mới có thể tiêu diệt dễ dàng như vậy, nhưng sau một đòn của Thanh Long chi giác, hắn lại cảm thấy toàn thân kiệt sức. Thạch Tuyên nghỉ ngơi một lúc rồi mới cùng Chiêm Mạn Tuyết tiếp tục lên đường. Theo sự chỉ dẫn của Chiêm Mạn Tuyết, hai người đi về phía tây của vùng đất này. Trên đường đi, họ thấy không ít xác của những sinh vật khổng lồ, tất cả đều là ma thú cực kỳ mạnh mẽ, không một con nào có thực lực yếu hơn Ma Hoa Vương và thượng cổ thổ long. Nhìn thân thể khổng lồ bị nổ tan nát như rẻ rách, Thạch Tuyên và Chiêm Mạn Tuyết có thể đoán được đây chắc chắn là do cô gái thần bí kia ra tay. Xem ra, nàng ta thật sự đến đây để tu luyện. Giết những ma thú thượng cổ như thế này không nghi ngờ gì là một phương pháp thăng cấp cực nhanh. Đi về phía tây, đại đa số ma thú mạnh mẽ trên đường đều đã bị giết, số còn lại là những con mà cô gái thần bí không thèm để mắt tới. Khi những ma thú này đến gây rối, Chiêm Mạn Tuyết và Thạch Tuyên cũng phải vất vả đối phó. Cuối cùng, Thạch Tuyên lấy cơ thú ra, bay cao trên bầu trời, vừa điều khiển vừa dùng thần thức quét qua. Những ma thú bình thường đều tránh xa, thỉnh thoảng gặp phải ma thú mạnh mẽ lọt lưới, Thạch Tuyên liền điều khiển cơ thú đến gần, sau đó lấy Thanh Long chi giác ra tung một đòn. Thanh Long chi giác dường như không gì không phá được, nếu không phải thánh khí thì khó mà bị được với uy lực của nó. Dù là ma thú thượng cổ đạt đến cảnh giới đỉnh phong cũng không chịu nổi một đòn, bị đánh cho tan xác. Thạch Tuyên giết ma thú thượng cổ có thể kiếm được điểm thí luyện, lại học theo cô gái thần bí hấp thu nội đan tinh hoa của chúng, cũng nhận được thêm điểm thí luyện. Cứ như vậy, điểm thí luyện tăng lên nhanh hơn nhiều. Đến ngày thứ 3, Thạch Tuyên đã liên tục giết mấy con ma thú mạnh mẽ lọt lưới, chạy thoát khỏi tay cô gái thần bí. Điểm thí luyện của hắn dần dần tăng lên, bất chi bất giác, số điểm cần để thăng cấp tiếp theo chỉ còn 3 triệu điểm. Cứ thế này, chẳng mấy chốc sẽ kiếm đủ điểm thí luyện. Thạch Tuyên không khỏi kích động, nhưng mỗi lần sử dụng Thanh Long chi giác đối với hắn bây giờ cũng vô cùng vất vả, khiến hắn bắt đầu cảm thấy đầu đau như búa bổ. Đây là di chứng đáng sợ do cảnh giới của hắn không đủ mà cưỡng ép dùng linh hồn lực để sử dụng Thanh Long chi giác. Chiêm Mạn Tuyết thấy sắc mặt Thạch Tuyên ngày càng tệ đi, không khỏi lo lắng. Vào ngày thứ 5 sau khi đến vùng đất thần bí này, cơ thú mà Thạch Tuyên và Chiêm Mạn Tuyết đang cưỡi cuối cùng cũng đã đuổi kịp cô gái thần bí kia. Chương 1057, phá nguyệt cùng, Lạc Tinh Tiễn khi nhìn thấy nàng đang bị ba con ma thú khổng lồ vô cùng mạnh mẽ vây công. Một con quái vật cao khoảng 10 mét, dài hơn 40 mét, hình dáng giống một con mèo rừng. Dưới bụng nó có một cặp túi căng phồng treo ngược, dường như cho thấy nó là giống cái, nhưng nhìn giữa hai chân sau lại có bộ phận của giống đực. Hóa ra ma vật này tên là Mẫu Mẫu Ma Ly, tự thân lương tính, là yêu vật trời sinh, sau khi trưởng thành thì sâu không lường được, mạnh hơn cả tiên tiên bán thần. Một con quái vật khác có hình dạng như một con gà khổng lồ, toàn thân trắng như tuyết, trong như ngọc, có bốn cánh che khuất cả bầu trời. Lúc này, nó đang giơ ra một cặp móng vuốt bằng thép bán trong suốt, chĩa vào cô gái thần bí ở trung tâm, liên tục phát ra tiếng kêu hê hê quái dị, giống như tiếng cười của một người đàn ông trưởng thành. Nhưng tiếng cười phát ra từ miệng con quái vật này lại trông vô cùng kỳ dị, khiến người nghe phải rợn tóc gáy. Con quái vật này tên là Cổ Ổ Ma Vương, cũng là một ma vật dị loại bẩm sinh, vô cùng đáng sợ. Con quái vật thứ 3 còn kỳ dị hơn. Thân thể của con quái vật này giống như một con cá, dài khoảng 50 mét, trông như một con cá voi khổng lồ đột nhiên lên bờ. Nhưng khuôn mặt nó lại là mặt người, thân cá đầu người, không có tứ chi, chỉ có đuôi cá quái động, lơ lửng giữa không trung. Xung quanh thân cá của nó có mây mù lờ lờ, khiến nó trông lúc gần lúc hiện. Trong 3 con quái vật, nó là con quỷ dị nhất. Con quái vật này tên là Xích Nhuyễn, tương truyền sau khi phát triển đến 100 mét, uy năng của nó có thể sánh ngang với thần linh. Nó phát ra những âm thanh trong trẻo như tiếng chim bên đường, nghe rất êm tai, nhưng hình thể lại vô cùng xấu xí. Lúc này, nó đang phun ra mây mù, tạo thành từng cột gió. 3 ma vật vô cùng mạnh mẽ vây lấy cô gái thần bí đang lơ lửng ở trung tâm. Mẫu Mẫu Ma Ly lao tới, vung đuốt tấn công. 4 cánh của Cổ Ổ Ma Vương rung động, tạo ra một cột lốc xoáy khổng lồ quấn về phía cô gái trang bị thần bí. Còn Xích Nhuyễn thì có thể điều khiển mây mù, sở hữu dị năng tương tự Bạch Trạch Kỳ, lúc này nó phun ra mây mù ăn mòn ngập trời. Làn mây mù này có màu trắng pha lẫn xanh lục, có thể ăn mòn da thịt xương cốt, vô cùng đáng sợ. Thạch Tuyên rời khỏi cơ thú, lao vút tới từ xa,
trong nháy mắt tiến vào trạng thái hợp thể với tứ dực long thần và tiểu chu tức thú. Sau lưng hắn mọc ra đôi chu tức chi dực màu đỏ rực, cánh tay trái lấp lánh vảy xanh, rất nhanh sau đó vảy rồng màu xanh đã bao phủ toàn thân, tiến vào trạng thái thú thần khải hóa toàn thân. Cô gái trang bị thần bí bị ba con ma vật vây ở trung tâm không nói một lời, đôi cánh cơ khí màu đỏ sau lưng khẽ rung động, tỏa ra từng vòng hào quang đỏ rực. Nàng đưa tay rút ba mũi tên lửa từ sau lưng, dương cung lắp tên. Trên cây cung khổng lồ rực rỡ vang lên một tiếng hút, ba mũi tên lửa bắn ra, chia thành ba hướng, bay thẳng về phía ba con ma vật. Gừ ồ. Mẫu mẫu ma ly gầm lên một tiếng chói tai, nghiêng người né tránh mũi tên lửa đang bay về phía mình. Cùng lúc đó, nó vung đuôi, chiếc đuôi mèo cứng như roi thép hung hãn quất xuống từ trên không, tấn công cô gái trang bị thần bí. Chiếc đuôi này mới là vũ khí đáng sợ thật sự của mẫu mẫu ma ly, có thể xé rách mặt đất, đánh sập núi non. Ba mũi tên lửa bay ra, cô gái trang bị thần bí liền lắc người, nhanh như chớp lùi lại, né được làn mây mù do xích nhuyễn vung ra. Cùng lúc đó, nàng lại rút ra một cặp tên lửa từ sau lưng, không quay người lại mà chỉ ngả cây cung khổng lồ trong tay ra sau, vút một tiếng, hai mũi tên bay ra. Ầm ầm. Hai tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hai mũi tên lửa nổ tung thành vô số tia lửa bắn ra từ phía. Còn mẫu mẫu ma ly vừa lao tới không kịp phản ứng đã bị nổ thành mảnh vụn. Chiếc đuôi cứng như roi thép khổng lồ của nó vừa chạm tới cô gái trang bị thần bí đã yếu ớt rơi xuống, bởi vì nó đã chết ngay tức khắc. Cặp tên lửa vừa nổ thành ngàn tia lửa lại nhanh chóng tự động tụ lại thành hai mũi tên, bay trở về ống tên sau lưng cô gái trang bị thần bí. Bộ cung tên trong tay cô gái thần bí này đều là thánh khí thượng cổ trong truyền thuyết. Cung tên là Phá Nguyệt Cung, tên là chín mũi lạc tinh tiễn. Nếu chín mũi lạc tinh tiễn hợp nhất, uy lực Phá Nguyệt lạc tinh của nó đủ để hủy diệt cả hư không. Cô gái trang bị thần bí này nhiều nhất chỉ dùng 3 mũi lạc tinh tiễn một lúc đã vô địch thiên hạ, ngay cả thanh long chi giác của Thạch Tuyên cũng bị uy lực của nó đánh bay. Mỗi khi thêm một mũi lạc tinh tiễn, uy lực sẽ tăng gấp đôi. Nếu 9 mũi tên hợp nhất, uy lực kinh khủng bắn ra sẽ gấp 256 lần so với khi chỉ bắn một mũi. Thạch Tuyên tiến vào trạng thái hợp thể thú thần, tăng tốc lao ra, đôi chu tức chi rực sau lưng bố mạnh, thân hình bay vút đi, miệng hét lớn, "Mỹ Phượng, ngươi chính là Mỹ Phượng. Tại sao không nhận ra ta? Ta là Thạch Tuyên đây." Vừa gầm lên, Thạch Tuyên vừa lấy thanh long chi giác ra, một lần nữa ném đi từ xa. Thanh long chi giác hóa thành một dải lụa ánh sáng xanh, bay về phía cô gái trang bị thần bí giữa không trung. Cô gái trang bị thần bí này vốn đang chuyên tâm đối phó với ma vật trước mặt, Thạch Tuyên đột nhiên xuất hiện hét lớn khiến nàng không khỏi tâm thần phân tán. Mũi lạc tinh tiễn mất kiểm soát, lập tức bay chạy đi. Con cổ ổ ma vương kia lập tức giang rộng đôi cánh, vù một tiếng. Đôi cánh khổng lồ vô song bố tới, cô gái thần bí hơi giật mình, nhưng vẫn kịp né tránh trong đường tơ kết tóc. Tuy nhiên, nàng lại không thể né được chiếc đuôi cá của xích nhuyễn bố tới. Buông một tiếng, cô gái thần bí lập tức bị đánh bay ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Thạch Tuyên thấy nàng bị trúng đòn. Hừ, dường như vì đột nhiên bị tấn công, cô gái thần bí cuối cùng cũng nổi giận. Nàng lần đầu tiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, vô vào ống tên sau lưng, bốn mũi tên lửa bay ra, cách một tiếng giòn tan, tự động lắp vào Phá Nguyệt cung rực rỡ trong tay phải. Bốn mũi lạc tinh tiễn cùng lúc, đây là lần đầu tiên cô gái thần bí sử dụng, có thể thấy nàng đã thật sự nổi giận. Bốn mũi tên cùng bắn ra, uy lực gấp đôi so với ba mũi và gấp 8 lần so với một mũi. Cùng lúc đó, dải lụa ánh sáng xanh do thanh long chi giác hóa thành cũng xé toạc không gian bay tới. Đáng ghét. Cô gái trang bị thần bí gầm lên giận dữ, bốn mũi lạc tinh tiễn đồng thời bay ra, cuốn lấy nhau, hóa thành một cột sáng đỏ rực khổng lồ. Ầm, một tiếng Thanh Long Chi Giác đang bay tới lập tức bị nổ vang ngược lại, đâm vào một ngọn núi lớn ở xa, khiến ngọn núi lập tức sụp xuống, nửa trên của đỉnh núi sụp đổ hoàn toàn. Sau khi một đòn đánh bay Thanh Long Chi Giác, bốn mũi tên lửa vẫn không giảm tốc độ, vẽ một vệt lửa đỏ trên không trung rồi rơi xuống thân thể của Ma Vận Xích Nhuyễn. Ma Vận Xích Nhuyễn đầu người thân cá còn không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết đã bị bốn mũi tên nổ cho tan thành cho bụi. Chương 1058, sức mạnh thần kỳ uy lực của bốn mũi tên lửa thực sự kinh người, con xích nhuyễn khổng lồ dài hơn 50 mét bị nổ đến mức không còn một chút cho tàn, chết không toàn thây. Thanh Long Chi Giác bị uy lực kinh khủng đánh bay ngược lại, tim Thạch Tuyên run lên, đầu đau như bỡ bổ. Cổ ổ ma vương thấy xích nhuyễn và mẫu mẫu ma ly chết thảm trong nháy mắt, sợ đến vỡ mật, gầm lên một tiếng, bốn cánh rung động, bay vút lên trời định bỏ chạy. Hừ, cô gái trang bị thần bí khẽ quát, lại nhanh chóng rút ba mũi tên lửa, giơ Phá Nguyệt cung lên, vút một tiếng, ba mũi tên lửa xé gió bay đi. Nó vừa lao vào tầng mây, máu tươi đã bắn tung tóe. Cổ ổ ma vương hét lên một tiếng thảm thiết, bốn cánh lập tức bị nổ đứt, lông vũ bay đầy trời. Thân hình khổng lồ của cổ ổ ma vương nặng nề rơi xuống. Giết xong ba con ma vật, cô gái trang bị thần bí này mới nhìn thẳng vào Thạch Tuyên, miệng đột nhiên cất lên tiếng cười lạnh lẽo, loài người đáng ghét, âm hồn không tan. Hai lần trước tha mạng cho ngươi, ngươi lại không biết điều như vậy, đáng chết. Nàng giơ Phá Nguyệt cung trong tay lên, ba tia lửa lóe lên, ba mũi lạc tinh tiễn đã lắp vào cùng, nhắm thẳng vào Thạch Tuyên, không chút lưu tình bắn ra. Ba mũi tên cùng bắn ra, có thể thấy cô gái trang bị thần bí này cuối cùng cũng đã nổi sát tâm với Thạch Tuyên. Uy lực và tốc độ của lạc tinh tiễn vượt xa sức tưởng tượng. Thạch Tuyên gầm lên, lấy bạch trạch kỳ ra ném vào không trung để đỡ. Ầm, một tiếng nổ vang, Thạch Tuyên hiện tại không thể phát huy toàn bộ uy lực của bạch trạch kỳ, không địch lại ba mũi lạc tinh tiễn, trong nháy mắt bị đánh bay. Nhưng Thạch Tuyên đã vây tay, thanh long chi giác quay trở lại, hóa thành một luồng sáng xanh quấn quanh mũi tên lửa. Ầm, một tiếng, cuối cùng cũng chặn được hai mũi lạc tinh tiễn. Mà cô gái trang bị thần bí giữa không trung đã cất lên một tiếng cười lạnh, lại một lần nữa rút tên bắn ra. Ba mũi tên gào thét bay tới, Thạch Tuyên khoác lên người một lớp thủ hộ chi khải, đồng thời mở ra thủ hộ thánh thuẫn, liên tiếp thi triển hai lớp phòng ngự để chống lại lạc tinh tiễn. Miệng hắn gầm lên một tiếng, đột nhiên giữa hai hàng lông mày bắn ra một luồng sáng, trong hư không sau lưng, một ngọn lửa khổng lồ bùng lên, nuốt chửng cả bầu trời. Trong ngọn lửa hiện ra hư ảnh của một con chu tước thánh thú khổng lồ, bên trái thân thể lại lấp lánh ánh sáng xanh, hiện ra hư ảnh của một con thanh long thánh thú dài cả trăm mét. Hư ảnh của thanh long và chu tước đồng thời giáng lâm, một trái một phải, một bên rồng ngâm, một bên phượng hót, từ trên trời giáng xuống. Giữa không trung, tiếng nổ kinh thiên động địa, ánh sáng xanh và ngọn lửa cùng lúc bùng nổ, khoảnh khắc ấy như thể ngày tận thế đã đến. Cô gái thần bí cũng giật mình kinh hãi, vội vàng vỗ đôi cánh sau lưng, nhanh như chớp lùi lại. Lạc tinh tiễn từ sau lưng bay ra lấp vào phá nguyệt cùng, nàng dương cung bắn tên. Từng mũi lạc tinh tiễn nổ tung, hư ảnh sức mạnh của thanh long và chu tước giữa không trung không ngừng chấn động, tiếng gầm rú đáng sợ vang vọng không dứt. Chiêm Mạn Tuyết ở phía xa nghe thấy mà tim đập chân run. Sức mạnh của cô gái trang bị thần bí quả thực mạnh đến khó tin, nhưng sự tiến bộ của Thạch Tuyên cũng khiến nàng kinh ngạc. Ba lần đối mặt với cô gái này, lần đầu tiên chỉ một chiêu đã bị đánh cho nát cả thân xác, lần thứ hai hai bên đã có thể đối đầu một chiêu, đến lần thứ ba này, Thạch Tuyên lại có thể dây dưa chiến đấu, ít nhất hiện tại xem ra vẫn chưa rơi vào thế hạ phong. Ba mũi tên lửa phá tan mọi thứ, đánh trúng Thạch Tuyên. Một tiếng nổ lớn vang lên, thủ hộ thánh thuẫn có 10.000 điểm sinh mệnh lập tức vỡ tan, ngay sau đó thủ hộ chi khải có 10.000 điểm sinh mệnh cũng bị nổ mất 2.000 điểm. Điều này có nghĩa là uy lực công kích của ba mũi tên lửa vừa rồi đã đạt đến con số 12.000 điểm kinh người. Thần kỹ bậc 3 mà Thạch Tuyên lĩnh ngộ trong mấy ngày qua cuối cùng cũng thành hình. Chiêu thần kỹ này kết hợp với sức mạnh thú thần trang bị của hắn, có thể kích phát sức mạnh bản nguyên của triệu hồi thú, uy lực không thể tưởng tượng nổi. Thánh thú Phương Đông Thanh Long và Thánh thú Phương Nam Chu Tức giáng lâm, một trái một phải, một con phun ra thanh long chi tức, một con phun ra bất diệt thánh diễm. Thánh diễm từ dưới bốc lên thiếu đốt, long tức từ trên phun xuống, cả trời đất đống chốc biến thành một cảnh tượng như luyện ngục. Trong đó, tất cả cây cối đều bị thiêu rụi, đá tan chảy, mặt đất hóa thành dung nham, khói xanh bốc lên nghi ngút. Cô gái thần bí bị nhốt bên trong, bộ giáp đỏ rực trên người cũng phát ra tiếng xèo xèo. Nàng khẽ gầm lên giận dữ, đột nhiên, một quả cầu lửa khổng lồ từ trong cơ thể bùng ra, sau lưng lập tức hóa thành hai đôi cánh lửa khổng lồ, trông vô cùng giống với đôi cánh của Chu Tước. Phượng Hoàng bất tử thân. Cô gái này, quả nhiên là mỹ phượng. Thạch Tuyên không khỏi thầm kêu lên. Bảy luồng sáng từ sau lưng hắn phóng hút lên trời, thất thải thánh vũ quét ra, bảy luồng sáng từ trên không giáng xuống, thể phải quét cô gái thần bí từ trên trời xuống. Cô gái thần bí hóa thân thành một con phượng hoàng lửa khổng lồ, chỉ tiếc là bất tử diễm của phượng hoàng lại gặp phải bất tử thánh diễm của mẫu thân nó là Chu Tước, hoàn toàn bị khắc chế. Bất tử diễm bị bất tử thánh diễm hấp thu hết, ngược lại còn làm tăng thêm uy lực của bất tử thánh diễm của Chu Tước. Trong lúc đó, thất thải thánh quang quét xuống, cô gái thần bí hừ một tiếng, lập tức bị quét trúng, từ trên không trung rơi xuống. Chết tiệt. Cô gái thần bí gầm lên giận dữ. Mặc dù bị thất thải thánh quang quét trúng, nhưng dường như nàng không bị thương tổn nhiều, bởi vì trong khoảnh khắc đó nàng đã mở ra một tấm kiên lửa. Tấm kiên lửa tuy bị thánh quang quét vỡ, nhưng trong lúc lộn người rơi xuống, nàng đã tung phá nguyệt cùng trong tay lên, tay kia chộp lấy năm mũi tên lửa sau lưng rồi ném ra. Năm mũi tên lửa lại thần kỳ hợp nhất, hóa thành một mũi tên lửa khổng lồ dài 2-3 mét, tự động lắp vào phá nguyệt cung. Đôi cánh sau lưng vô một cái, cô gái thần bí đã ổn định thân hình, bắt lấy phá nguyệt cung, miệng hét dài một tiếng. Mũi tên lửa khổng lồ hợp nhất uy lực của năm mũi tên đã mang theo tiếng rít xé toạc không khí bay ra. Ầm, một tiếng nổ vang, thanh long chi tức và chu tức thánh diễm cuối cùng cũng bị nổ cho tan thành mây khói. Mũi tên lửa khổng lồ không hề giảm tốc, lập tức đánh mạnh vào Thạch Tuyên cách đó 10 mét. Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, thân hình lập tức bị nổ bay ra xa. Ngay lúc đó, trong cơ thể hắn vang lên một tiếng chuông lớn ong. Hỗn độn chung cuối cùng cũng đã khởi động một lần nữa. Mũi tên lửa khổng lồ va chạm mạnh với hư ảnh hình chuông của hỗn độn chung, tạo ra một tiếng nổ kinh hoàng. Ong. Lại một tiếng chuông vang dội từ bốn phương tám hướng, tiếng chuông này đáng sợ đến mức có thể làm chấn động không khí, khiến cô gái thần bí giữa không trung cũng phải run lên, suýt chút nữa ngã xuống. Chuyện gì thế này? Cô gái thần bí kinh ngạc không hiểu, đang định rút ra bốn mũi tên còn lại để bắn một lần, đột nhiên một chiếc chuông khổng lồ trong suốt rõ mồn một xuất hiện bên ngoài cơ thể Thạch Tuyên. Ngay sau đó, chiếc chuông khổng lồ hiện hình, trong nháy mắt đã lớn như một ngọn đồi. Khi cô gái thần bí còn đang kinh ngạc không hiểu chuyện gì xảy ra, bản thân đã bị bao phủ bên trong. Chương 1059, thần quân hỗn độn trùng đột nhiên phát huy, hiện ra to lớn như một ngọn đồi, bao trùm lấy nàng. Cô gái thần bí cảm thấy không ổn, hét dài một tiếng, rút tên lửa ra định dùng toàn lực phá chuông thoát ra. Đột nhiên, cảnh sắc trước mắt thay đổi, nàng đột nhiên xuất hiện trong một thế giới đầy dây cảnh tượng hoang tàn. Ngay khoảnh khắc đó, hỗn độn chung đã kéo nàng vào thế giới hoang tàn bên trong đó. Vừa vào thế giới hoang tàn, mũi tên lửa mà cô gái thần bí bắn ra như đá chìm đáy biển, không gây ra chút gợn sóng nào. Trên không trung, bóng dáng Thạch Tuyên đột nhiên hiện ra. Chỉ thấy giữa trời, vô số văn tự thần dị cổ xưa vốn hiện trên thân trung đều rót vào cơ thể Thạch Tuyên, khiến hắn trong khoảnh khắc này tiến vào một cảnh giới vô thượng không thể lường được. "Tiểu tử, đây đã là cực hạn sức mạnh của ta, tất cả trông cậy vào ngươi." Giọng nói vô cùng giàn mua của khí linh hỗn độn trung vang lên. "Vâng." Thạch Tuyên hét dài, tay phải ném ra hoàng kim long thương, tay trái lấy ra bạch trạch kỳ, giữa hai hàng lông mày là thanh long chi giác, sau lưng là thất thải thánh vũ. Trong khoảnh khắc này, dưới sức mạnh của hỗn độn trung, bạch trạch kỳ, thanh long chi giác và thất thải thánh vũ cuối cùng cũng phát ra sức mạnh vô tận thực sự. Bản thân bạch trạch kỳ đã là thánh khí, uy lực không hề thua kém phá nguyệt cung. Thanh long chi giác và thất thải thánh vũ lại càng có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, bạch trạch kỳ hóa thành một lá cờ khổng lồ mười trượng, che khuất cả bầu trời, vừa hạ xuống vừa bao bọc, cuồn phong quét qua mặt đất, thế giới hoang tàn rung chuyển dữ dội. Thanh long chi giác thì hóa thành một cột rồng màu xanh thông thiên, từ trên trời giáng xuống, ép chặt cô gái thần bí, khiến nàng không thể chống cự. Cuối cùng, thất thải thánh vũ quét qua hư không. bảy luồng thánh quang bảy màu xé rách hư không, làm vỡ nát mặt đất, khiến mặt đất lập tức nứt ra thêm bảy khe nứt sâu hoắm. Đáng ghét, cô gái thần bí gào thét, cố gắng hợp nhất 9 mũi tên để bắn ra uy lực mạnh nhất của Phá Nguyệt Cung và Lạc Tinh Tiễn, nhưng không ngờ đã bị ba món vũ khí cấp thánh khí kinh khủng này ép chặt, không thể động đậy. Nàng còn chưa kịp suy nghĩ, Phá Nguyệt Cung và Lạc Tinh Tiễn đã bị thất thải thánh quang quét bay, thanh long chi giác đánh tới, cô gái thần bí phun máu lùi lại, cuối cùng bị Bạch Trạch Kỳ bao bọc, thu vào trong lá cờ. Mẹ, Thạch Tuyên cũng phun ra một ngụm máu tươi, từ trên không trung rơi xuống. Cả thế giới hoang tàn rung chuyển không ngừng, những ngọn núi lớn ở xa liên tục sụp đổ, dường như cả thế giới sắp hoàn toàn vỡ nát. Thanh Long Chi Giác và Thất Thải Thánh Vũ đã hóa thành hai luồng sáng biến mất trong hư không, chỉ còn lại Bạch Trạch Kỳ bao bọc cô gái thần bí, bất động. Thạch Tuyên ngã xuống đất, cũng hôn mê bất tỉnh. Hồi lâu sau, thần trí hắn mới tỉnh táo lại. Nhìn xung quanh, hắn đã rời khỏi thế giới hoang tàn, Chiêm Mạn Tuyết đang lo lắng đứng bên cạnh mình, còn Bạch Trạch Kỳ vẫn nằm ở một bên. Chương 1060, thế cục giết thần lão tiền bối. Thạch Tuyên liền liên lạc với linh của hỗn độn chúng trong đầu, trận chiến vừa rồi, cuối cùng hắn hoàn toàn phải dựa vào sức mạnh của nó, nếu không, chắc chắn hắn đã phải bỏ mạng. Giọng nói giản mua yếu ớt của linh hỗn độn trùng vang lên, lần này, sức mạnh của ta đã cạn kiệt hoàn toàn, e rằng phải mất nửa năm đến một năm mới có thể hồi phục. Trong khoảng thời gian tới, ta không thể giúp được gì nữa, ngươi phải hết sức cẩn thận. Trong lòng Thạch Tuyên lạnh sống lưng, hỗn độn trùng luôn là lá bài tẩy cuối cùng của hắn. Giờ đây, linh khí của hỗn độn trùng lại tiêu hao sức mạnh quá mức, không thể phát huy năng lực trong vòng nửa năm đến một năm tới. Đối với Thạch Tuyên mà nói, đây là một ảnh hưởng vô cùng lớn. Lao tiền bối vậy người cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Thạch Tuyên nghĩ mãi không biết nói gì, chỉ đành cười khổ an ủi. Từ ngươi phải cẩn thận cô gái đó. Nếu ta không đoán sai, thân phận của nàng có lẽ là thần quân. Nàng của hiện tại không còn là người bạn mà ngươi từng biết nữa. Ý người là Mỹ Phượng. Thạch Tuyên mở ra. Ừ, ngươi phải cẩn thận. Linh của hỗn độn chung lại nhắc nhở một câu. Thạch Tuyên gật đầu với Chiêm Mạn Tuyết, rồi bước tới chỗ Bạch Trạch Kỳ. Khi thu Bạch Trạch Kỳ lại, thân thể của nữ tử thần bí cuối cùng cũng lộ ra, bộ giáp đỏ rực trên người đã vỡ nát hơn nữa, để lộ ra những mảng da thịt trắng như tuyết. Nàng đang hôn mê bất động. Tiền bối, thần quân là có ý gì? Thạch Tuyên tháo chiếc mũ giáp trên mặt nữ tử thần bí xuống, một gương mặt thanh tú trắng ngần cuối cùng cũng hiện ra. Đôi mày quen thuộc, gương mặt tinh xảo, không phải Điển Mỹ Phượng thì là ai? Mỹ Phượng quả nhiên là Mỹ Phượng. Thạch Tuyên lẩm bẩm, khoảnh khắc cảm động này khiến mắt hắn ướt nước. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thanh tú của Điển Mỹ Phượng đang hôn mê, dường như đã ngây dại. Mãi cho đến khi giọng nói giản mua của linh hỗn độn trung vang lên trong đầu, hắn mới bừng tỉnh. Ta cũng không biết rõ lắm, nhưng nàng chắc chắn là thần quân. Cái gọi là thần quân chính là đội quân thần linh của Vạn Thần Điện, nơi thống trị chư thần chi quốc, được gọi tắt là thần quân, cũng có người gọi là vạn quân. Các chiến binh trong thần quân này cũng giống như nàng, bị tước đoạt ký ức và chỉ biết trung thành vĩnh viễn với cấp trên. Theo những gì ta biết về trò chơi của các vị thần, nàng hiện tại hẳn là một thành viên của thần quân. Thần quân quân đội của Vạn Thần Điện. Lẽ nào tất cả cường giả bậc ba chết trong trò chơi của các vị thần đều bị khống chế tâm trí, biến thành quân đội của Vạn Thần Điện sao? Thạch Tuyên không khỏi giật nảy mình, nói, nhưng không phải nói rằng tất cả cường giả bậc ba sau khi chết trong trò chơi của các vị thần đều sẽ đến Hoàng Tuyển Chi Quốc sao? Tại sao lại biến thành quân đội của Vạn Thần Điện? Cái này thì ta không rõ. Thực ra ta cũng chỉ dựa vào khí tức linh hồn của nàng, cảm thấy có gì đó quen thuộc nên mới nhớ ra. Bởi vì ta từng gặp qua một vài chiến binh thần quân, bọn họ đều có chung một loại khí tức linh hồn, đó là do linh hồn bị giam cầm. Linh của hỗn độn trung vừa nói đến đây, Điền Mỹ Phượng trên mặt đất đông khẽ động. Thạch Tuyên kinh hãi nói, nếu nàng bị khống chế, lúc tỉnh lại chẳng phải sẽ rất phiền phức sao? Không cần căng thẳng, vừa rồi ta đã phá giải sự giam cầm linh hồn của nàng rồi, nhưng ký ức bị phong ấn thì ta cũng không có cách nào giúp nàng khôi phục. Linh của hỗn độn trung thở dài, và trên mặt đất, Điền Mỹ Phượng cuối cùng cũng tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, nàng lập tức căng cứng người, trong nháy mắt bật dậy, tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ. Nàng vẫy tay, Phá Nguyệt Cung và Lạc Tinh Tiễn liền xuất hiện trong tay. Người rốt cuộc là ai? Tại sao cứ đi theo ta? Điền Mỹ Phượng sau khi tỉnh lại, quả nhiên tính tình đã khác hẳn lúc đầu, chỉ nhìn Thạch Tuyên mà vẫn không nhận ra. Thạch Tuyên trong lòng chấn động, nhưng biết rằng tính cách vốn có của Điền Mỹ Phượng cuối cùng đã trở lại, ít nhất khi nhìn thấy mình, dù xa lạ nhưng cũng không lập tức ra tay. Chương 1060, thế cục giết thần. Hít sâu một hơi, Thạch Tuyên trầm giọng nói, "Mỹ Phượng, ta là Thạch Tuyên. Ta biết bây giờ ngươi không nhận ra ta, đó là vì ký ức của ngươi đã bị phong ấn. Chỉ cần ký ức của ngươi được khôi phục, ngươi sẽ biết, chúng ta từng là những người bạn rất thân." Trên mặt Điền Mỹ Phượng thoáng lộ vẻ nghi hoặc, nhìn Thạch Tuyên, dường như trong ánh mắt hắn, nàng nhìn thấy thứ gì đó khiến nàng cảm thấy quen thuộc. "Thạch Tuyên." Phá Nguyệt Cung trong tay Điền Mỹ Phượng hạ xuống, nàng khẽ nói, dường như một cái tên rất quen thuộc, nhưng tại sao lại không nhớ ra được gì cả. Giọng nói của linh hỗn độn trung đột nhiên vang lên trong không khí, "Cô nương, ngươi là thành viên của thần quân phải không? Đối với những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian linh hồn bị giam cầm, chắc hẳn ngươi vẫn còn ấn tượng chứ?" Giọng nói của linh hỗn độn trung đột ngột vang lên khiến Chiêm Mạn Tuyết giật mình, nhưng Điền Mỹ Phượng lại không hề kinh ngạc, chỉ nhìn Thạch Tuyên rồi nói, "Trong cơ thể ngươi sở hữu thánh khí đã có ý thức, rất lợi hại, thảo nào ta cũng không địch lại." Điền Mỹ Phượng không khỏi tán thưởng một tiếng, rồi lại lộ vẻ suy tư, nói, "Đúng vậy, ta là thành viên dự bị của thần quân, nhưng hiện tại ta vẫn chưa đủ tư cách trở thành thần quân thực thụ, do đó mới vào nhân giới tu luyện, không ngờ." "Lạ thật, tại sao suy nghĩ của ta lại trở nên kỳ quặc? Cảm giác này là gì?" "Ha ha, trước đây linh hồn ngươi bị giam cầm, bị cài đặt mệnh lệnh tuyệt đối trung thành với Vạn Thần Điện. Nhưng bây giờ ta đã giúp ngươi phá bỏ mệnh lệnh đó, ngươi đã được tự do.
tuy nhiên, ký ức của ngươi thì ta không giúp được, trừ phi. Điền Mỹ Phượng đột nhiên sắc mặt đại biến, mệnh lệnh bị phá bỏ. Vậy thì cấp trên của ta sẽ phát hiện ra. Ừm, ta cũng đã tính đến chuyện này. Hơn nữa, ngươi muốn khôi phục ký ức, muốn thực sự có được tự do, thì phải giết chết cấp trên của ngươi, nếu không tất cả chúng ta đều sẽ bị hủy diệt. Giọng của Linh Hỗn Độn trung đầy vẻ thở dài, sắc mặt Điền Mỹ Phượng lập tức trở nên ảm đạm. Thạch Tuyên kinh ngạc hỏi, lão tiền bối, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Linh của Hỗn Độn trung thở dài nói, những người như nàng vào nhân giới tu luyện, vẫn chưa được coi là thành viên thần quân thực thụ. Khi tu luyện, đều có một thần quân thực thụ dẫn dắt. Thần quân này sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm cho những tu luyện sinh như các nàng. Bây giờ nàng xảy ra chuyện, bị thần quân đó biết được, chắc chắn sẽ không tha cho nàng, cũng như chúng ta. Cho nên muốn sống sót, chỉ có cách phản kháng. Hơn nữa, chỉ cần giết được thần quân đó, ta sẽ có cách khiến nàng thực sự khôi phục lại toàn bộ ký ức. Hai mắt Thạch Tuyên sáng lên, nói, ý của tiền bối là cho dù chúng ta không đi tìm thần quân đó, đối phương cũng sẽ tìm đến chúng ta. Nếu đã vậy, chúng ta chi bằng tiên phát chế nhân. Chỉ là, thực lực của thần quân này thế nào? Linh của Hỗn Độn trung thở dài một hơi rồi mới nói, thần quân quân đội của thần linh trong thần quân, tự nhiên là những thần linh thực tụ. Thạch Tuyên ngây người, rồi không kìm được hít một hơi lạnh. Điền Mỹ Phượng đã cay đắng nói, ta bây giờ còn kém xa lắm, còn thiếu bước cuối cùng, nên vẫn chưa đủ tư cách làm thần quân thực thụ. Lần này, vị thần quân dẫn dắt chúng ta thực sự không dám tưởng tượng, chúng ta phải làm thế nào mới có thể địch lại. Sức mạnh của Điền Mỹ Phượng, đối với Thạch Tuyên mà nói, đã khủng bố như quỷ thần. Nếu không phải cuối cùng Hỗn Độn trung ra tay, Thạch Tuyên căn bản không thể địch lại. Nhưng ngay cả một Điền Mỹ Phượng như vậy, khi nhắc đến thần quân, lại tự nhận không chịu nổi một đòn, vậy thì sự hùng mạnh của thần quân này, có thể tưởng tượng được. Thần quân, đội quân thần linh thực thụ, lẽ nào lần này bọn họ phải đối mặt chính là thần linh? Giết thần linh. Lao tiền bối, ý người là, nếu chúng ta muốn sống, nếu Mỹ Phượng muốn khôi phục ký ức, chúng ta phải giết chết một thần linh. Ừm, chính là như vậy. Hơn nữa, dù các ngươi có trốn tránh cũng không được, đối phương e rằng sẽ sớm tìm tới cửa thôi. Với thực lực hiện tại của các ngươi, chuyện này không hề dễ dàng. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, nói, chúng ta không được, nhưng có thể tìm người giúp đỡ. Điền Mỹ Phượng nhìn cây cung trong tay, lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, chúng ta không có cơ hội đâu. Trong toàn bộ nhân giới, cũng không có ai có thể địch lại thần quân. Ta biết rất rõ, những tồn tại mạnh hơn thần linh cũng không thể nào còn ở lại nhân giới. Kiến nhiều cắn chết voi, chúng ta chưa chắc đã không có cơ hội. Thạch Tuyên tìm được Điền Mỹ Phượng, trong lòng vui mừng vô hạn, đồng thời cũng dâng lên một niềm tin chưa từng có. Dù đối phương là thần linh thì đã sao? Chỉ cần có thể giúp Điền Mỹ Phượng hoàn toàn khôi phục ký ức, giết thần, hắn cũng không tử. Ta bị các ngươi hại khổ rồi. Điền Mỹ Phượng chưa khôi phục ký ức, nên trong lòng nàng bây giờ, tuy không còn ý nghĩ tuyệt đối trung thành với Vạn Thần Điện, nhưng vẫn xem Thạch Tuyên như một người xa lạ. Bây giờ vì sự giam cầm của mình bị phá bỡ, đối với thần quân mà nói, đây là tội không thể tha thứ. Do đó, Điền Mỹ Phượng hiện tại buộc phải đứng cùng chiến tuyến với Thạch Tuyên, không giết thần quân sắp xuất hiện, bọn họ sẽ không thể sống sót. Thần linh thực thụ. Trong đầu Thạch Tuyên không khỏi hiện lên hình ảnh vị chúa tể trò chơi của các vị thần mà hắn từng thấy, nghĩ đến vị chúa tể đứng sau địa phủ năm xưa, bọn họ đều là những tồn tại thuộc về thần linh. Vị chúa tể địa phủ đó, chẳng phải cũng đã ngã xuống sao? Thần linh cũng không phải là tuyệt đối không thể giết chết. Thần linh, ta cũng đã từng gặp. Mặc dù chúng ta khó lòng địch lại, nhưng không có nghĩa là tuyệt đối không có cơ hội. Lao tiền bối, Mỹ Phượng, các người có biết vị thần linh thuộc thần quân này còn bao lâu nữa sẽ tìm đến không? Thạch Tuyên hỏi. Điền Mỹ Phượng khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi mới nói, đợi hắn phát hiện tình trạng bất thường của ta rồi tìm đến chúng ta, thế nào cũng phải sau 20 ngày nữa. Sao vậy, lẽ nào ngươi có cách gì sao? 20 ngày, phải không? Thạch Tuyên trầm ngâm một lát rồi nói, vậy thì chúng ta có đủ thời gian. Chúng ta sẽ bố trí, tuy không dám chắc 100, nhưng ít nhất chúng ta vẫn có thể liều một phen. Mỹ Phượng, ngươi hãy tin ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi khôi phục ký ức, dù đối phương là thần linh cũng vậy. Nói đến cuối cùng, Thạch Tuyên nắm chặt nắm đấm, nhìn Điền Mỹ Phượng, ánh mắt vô cùng chân thành. Điền Mỹ Phượng nhìn thấy cảnh đó, không khỏi trong lòng rung động, thầm nghĩ, lẽ nào ta và hắn thật sự từng là bạn thân? Thạch Tuyên cái tên rất quen thuộc, tại sao lại có cảm giác kỳ lạ như vậy? Đây là cảm giác đau lòng. Điền Mỹ Phượng khẽ nhíu mày, không kìm được ôm lấy ngực, cảm nhận được cơn đau nhói trong tim. Chương 1061, tìm đỉnh bảy trận. Điền Mỹ Phượng khẽ nhíu mày, vốn không muốn ngồi cơ thú, nhưng nhìn ánh mắt của Thạch Tuyên, không biết tại sao lòng lại mềm nhũn, cảm thấy dưới ánh mắt của hắn, nàng không nỡ từ chối. Sự xuất hiện của Điền Mỹ Phượng khiến Chiêm Mạn Tuyết trở nên trầm lặng hơn nhiều, không ai biết nàng đang nghĩ gì. Thạch Tuyên cũng vậy, dường như có ngàn lời muốn hỏi Điền Mỹ Phượng, nhưng lại không thể nói ra. Trong khoang cơ thú nhất thời im lặng, ba người đều chìm trong suy nghĩ riêng. Một lúc lâu sau, vẫn là Điền Mỹ Phượng phá vỡ sự im lặng, hỏi: "Ngươi tên là Thạch Tuyên phải không? Vậy thì, ngươi có cách gì để đối phó với cấp trên của ta? Tìm ngươi giúp sao?" Nhưng nhân giới làm gì có người giúp được. Thạch Tuyên ngừ một tiếng, nói: "Trong nhân giới cũng có những tồn tại vô cùng mạnh mẽ, như ở Địa Chi Đại Lục có Cửu Minh Vương, mỗi người đều là những tồn tại có thể sánh ngang với thần linh." Điền Mỹ Phượng nghe hắn nhắc đến Cửu Minh Vương, không khỏi khẽ cười, nói: "Không thể nào. Cửu Minh Vương cũng chỉ là những cường giả tu luyện đến cảnh giới bậc ba đại viên mãn giống như ta mà thôi. Tuy ở nhân giới, họ quả thực được xem là những tồn tại đỉnh cao, nhưng chúng uy vẫn không phải là thần linh. Ta cũng vậy, không thể bước qua được bước cuối cùng này. Nếu bước qua được." Trong mắt nàng không khỏi ánh lên một tia khao khát. Thạch Tuyên hơi kinh ngạc, lúc này mới biết, thì ra những tồn tại như Cửu Minh Vương cũng giống như Điền Mỹ Phượng, thuộc cảnh giới bậc ba đại viên mãn. Đối thủ mà lần này họ phải đối mặt lại là một tồn tại đã bước qua bước cuối cùng, siêu phàm thoát tục. Lão đại, đối thủ là thần linh thực thụ, chúng ta có thể tìm được người chống lại họ không?
Dựng Long Thần đột nhiên cũng nghi ngờ hỏi.
Ừm, dù thế nào cũng phải thử một lần.
Thạch Tuyên đáp.
Trên đường đi không hề chậm trễ, mấy ngày sau Thạch Tuyên đã đưa hai cô gái vượt qua hải vực, trở về Thanh Giang Đại Lục. Sau khi đến Thanh Giang Đại Lục, Thạch Tuyên không hề dừng lại, lập tức đi tìm vợ chồng Can Tương Mạc Tà. Cuộc thi rèn đúc đã kết thúc từ lâu, nhưng vợ chồng Can Tương Mạc Tà tạm thời vẫn chưa rời khỏi Thanh Giang Đại Lục. Thạch Tuyên dựa vào khí tức của hỏa súc mà Can Tương sở hữu mới tìm được tung tích của họ. Khi Thạch Tuyên đưa Chiêm Mạn Tuyết và Điền Mỹ Phượng tìm đến Can Tương Mạc Tà, họ đang ở một thành nhỏ cách đế đô không xa. Thành nhỏ này được gọi là Kiếm Chú Thành, đối với Thanh Giang Đại Lục, đây là một thành rèn đúc rất nổi tiếng. Lúc này, nhóm của Can Tương đang được mời đến tham quan Kiếm Chú Thành. Đi cùng họ còn có Võ Vương Đồng và Lư Yến Điệp. Thạch Tuyên ngồi trên cơ thú, đưa Chiêm Mạn Tuyết và Điền Mỹ Phượng, từ xa đã thấy nhóm của Can Tương và Mạc Tà. Thạch Tuyên cũng thấy cả Võ Vương Đồng và Lư Yến Điệp, không tiện xuất hiện, đành nói với Điền Mỹ Phượng, thấy người đàn ông đó không? Ngươi có chắc là có thể bắt được hắn mà không làm hại đến tính mạng hắn không? Điền Mỹ Phượng chỉ liếc nhìn từ xa, nhàn nhạt cười nói, trừ cường giả bậc ba đại viên mãn, những kẻ còn lại đều không đáng lo. Nàng bước ra khỏi khoang cơ thú, trong nháy mắt đã bay xa. Giữa không trung, từng mảnh giáp hiện ra trên người, sau lưng mọc ra một đôi cánh lửa máy móc, nhanh chóng biến thành một tồn tại toàn thân lấp lánh ánh lửa, vô cùng thần thánh. Điền Mỹ Phượng đột nhiên giáng xuống với một khí tức khiến người ta kinh hãi. Nhóm người Can Tương Mạc Tà kinh ngạc vô cùng, còn định quát tháo thì Điền Mỹ Phượng đã tăng tốc đến cực hạn, một chưởng đánh xuống, từ trong đám đông đánh trúng Can Tương, rồi xách cổ áo hắn, quay người bay đi, trong nháy mắt biến mất. Những người khác ngây ra vài giây mới phản ứng lại, lập tức la hét ầm ĩ. Mạc Tà thì sợ đến mức mặt trắng bệch, thất thanh kêu gào. Những người khác đều kinh hãi, mặt mày tái mét. Can Tương tuy là đại sư gen đúc, nhưng cũng là một cường giả đỉnh cao. Vậy mà trong nháy mắt đã bị người ta một chưởng đánh ngất rồi mang đi. Ngay cả những cường giả vô địch trong truyền thuyết của đại lục cũng không thể dễ dàng bắt đi Can Tương như vậy. Do đó, mọi người đều kinh hãi, gần như tưởng mình hoa mắt. Lý do Thạch Tuyên nhờ Điền Mỹ Phượng bắt Can Tương rất đơn giản, chính là vì chiếc hỏa đỉnh mà hắn sở hữu. Can Tương tuy cứng rắn, nhưng đối mặt với sự uy hiếp của cái chết, đành phải ngoan ngoãn giao ra hỏa đỉnh. Thạch Tuyên đã quyết, nếu Can Tương thật sự không giao hỏa đỉnh, dù có phải phá nát tinh thể của hắn để lấy ra cũng không tiếc. So với Điền Mỹ Phượng, giết Can Tương cũng không hề nương tay. Thạch Tuyên không hề xuất hiện, chỉ để Điền Mỹ Phượng và Chiêm Mạn Tuyết ra mặt. Sau khi lấy được hỏa đỉnh, họ liền lên cơ thú gào thét bay đi. Can Tương vừa tức giận vừa hoang mang, hắn đã thay đổi một chút hình dạng của hỏa đỉnh, tại sao hai người phụ nữ này vẫn nhận ra được? Quan trọng nhất là thực lực của Điền Mỹ Phượng đã dọa hắn sợ hãi, kinh hoàng tột độ. Tuy rất hận, nhưng hắn căn bản không dám nghĩ đến chuyện báo thù. Sau khi lấy được hỏa đỉnh, Thạch Tuyên đưa hai cô gái đến đế đô của đế quốc Thanh Giang, dùng trận pháp dịch chuyển để trở về địa chi đại lục. Có Điền Mỹ Phượng, một cường giả bậc ba đại viên mãn cầm thánh khí có thể sánh ngang Cựu Minh Vương, Thạch Tuyên không còn phải e dè như trước. Dựa theo lời Đại Vũ Vương nói trong thú hồn giới về nơi cất giấu đỉnh là Ma Thiên Lĩnh, trong Ma Thiên Lĩnh này đang cất giấu hồ đỉnh trong cựu đỉnh, hắn liền lập tức tiến về địa chi đại lục. Khi Thạch Tuyên đến, hồ đỉnh này vẫn chưa xuất thế và bị người khác phát hiện. Hắn phá vỡ phong ấn, lấy ra hồ đỉnh, lập tức có sự cộng hưởng, những luồng sức mạnh thần dị dao động khiến cả Điền Mỹ Phượng cũng hơi lộ vẻ kinh ngạc. Vài ngày sau, họ lại tìm được chiếc đỉnh thứ ba là Lũ Đỉnh. Lúc này, Hỏa Đỉnh, Hồ Đỉnh và Lũ Đỉnh đều đã nằm trong tay Thạch Tuyên. Còn những nơi cất giấu đỉnh khác đều đã bị phá hoại, rõ ràng những chiếc đỉnh đó đã xuất thế và bị người khác lấy đi. Thạch Tuyên tính toán thời gian, đã 10 ngày trôi qua, không còn thời gian để đi tìm những chiếc đỉnh khác của Đua Vũ, liền đưa Chiêm Mạn Tuyết và Điền Mỹ Phượng ngồi cơ thú, trở lại hoàng đô của Hạ Quốc ở địa chi đại lục. "Lão đại, lẽ nào ngươi định dựa vào mấy chiếc đỉnh của Đua Vũ này để chiến thắng thần linh?" Chuyện này có hơi biệt vông, tuy nói cựu đỉnh hợp nhất, uy lực có thể sánh với thánh khí thượng phẩm, nhưng bây giờ mới tìm được 3 cái, uy lực riêng lẻ của chúng e rằng còn không bằng thánh khí bình thường, căn bản không thể thắng được thần linh. Dực Long Thần không khỏi kỳ quái hỏi, Điền Mỹ Phượng cũng có cùng thắc mắc. Tính thời gian, đã qua một nửa trong 20 ngày mà nàng dự tính. Mấy ngày nay đi cùng Thạch Tuyên chỉ để tìm đỉnh của Đua Vũ, nếu thật sự có thể hợp nhất cựu đỉnh, còn có sức liệu một phen, nhưng xét về thời gian thì gần như không thể thu thập đủ trong 10 ngày còn lại. Vậy thì Thạch Tuyên rốt cuộc dựa vào cái gì mà cho rằng có thể đối phó với thần linh? Tìm ra mấy chiếc đỉnh của Đua Vũ này, rốt cuộc có ý gì? Thạch Tuyên cười mà không đáp, chỉ nói, các ngươi cứ nghe theo sự sắp xếp của ta là được. Bây giờ không còn cách nào khác, dù thế nào chúng ta cũng phải liều một phen. 2 ngày sau, cuối cùng họ cũng đến Hoàng Đô. Thạch Tuyên đưa Điền Mỹ Phượng và Chiêm Mạn Tuyết, không ngờ lại đi về phía nội thành. Chương 1062, kế sách của Thạch Tuyên. Dực Long Thần thân hình khẽ động, hóa thành một nam tử áo xanh xuất hiện bên cạnh Thạch Tuyên, hơi ngạc nhiên nói, lão đại, ngươi đi vào nội thành. Rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì vậy? Ngươi sẽ sớm biết thôi. Có hiệu quả hay không, tất cả trông vào lần này. Lấy ra lệnh bài Đua Vũ, Thạch Tuyên đưa mấy người vào nội thành, đi thẳng đến tìm Hoa Long phu nhân. Dực Long Thần lúc này đã lờ mờ đoán ra được ý đồ của Thạch Tuyên, nhưng cũng không khỏi lẻ lưỡi lắc đầu, cảm thấy vô cùng mạo hiểm. Hoa Long phu nhân vẫn giữ vẻ cao quý, mỉm cười tiếp đón mấy người Thạch Tuyên. Nhưng khi nhìn thấy Điền Mỹ Phượng, nụ cười trên mặt bà ta cuối cùng cũng cứng lại. Khi cảnh giới đã đạt đến mức độ sâu không lường được như các nàng, chỉ cần một cái liếc mắt là có thể cảm nhận được thực lực của đối phương. Cảnh giới bậc ba đại viên mãn 100 của Điền Mỹ Phượng, tự nhiên không thể qua mắt được bà ta. Từ từ gật đầu, Hoa Long phu nhân nhìn Thạch Tuyên, gật đầu nói, ngươi quả nhiên không đơn giản. Ý bà ta là Thạch Tuyên có thể được một cường giả cảnh giới đại viên mãn như vậy bảo vệ. Phu nhân quá khen rồi. Thạch Tuyên khiêm tốn mỉm cười,
rồi từ trong túi không gian lấy ra từng chiếc một hòa đỉnh, hồ đỉnh, lũ đỉnh. Khi nhìn thấy ba chiếc đỉnh nhỏ của Vua Vũ lần lượt xuất hiện trong lòng bàn tay Thạch Tuyên, được hắn nâng lên xoay tròn, Hoa Long phu nhân cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa, sắc mặt biến đổi, khẽ a một tiếng. Thạch Tuyên nhanh chóng thu lại ba chiếc đỉnh, bình tĩnh cười nhạt nói, nguyên nhân thực sự mà phu nhân sai chúng tôi vào thú hồn giới, chúng tôi đều biết. Thực ra Đại Vũ Vương cũng đã sớm đoán được tâm tư của phu nhân. Lúc này, một mình Thạch Tuyên ngồi đối diện với Hoa Long phu nhân, Điền Mỹ Phượng đứng bên trái hắn, Chiêm Mạn Tuyết đứng bên phải, còn nam tử áo xanh do Dực Long thần hóa thành thì đứng sau lưng hắn. Hoa Long phu nhân cũng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh từ sự thất thố, nhìn mấy người Thạch Tuyên, nhàn nhạt cười nói, "Ồ, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Chất tử, lẽ nào ngươi cũng cho rằng ta có ý đồ khác sao?" Câu cuối cùng là nói với Dực Long thần. Thạch Tuyên thở dài một tiếng, nói, "Chúng tôi đã gặp Đại Vũ Vương, cũng đã gặp Thanh Long tiền bối thực sự và nhận được truyền thừa của Thanh Long thánh thú. Ta nghĩ thứ này phu nhân có lẽ cũng nhận ra, Dực Long thần." "Vâng." Dực Long thần đứng sau lưng hắn đáp một tiếng, rồi khẽ hít một hơi, giữa hai hàng lông mày, một chiếc sừng rồng màu xanh nhọn hoắt ra. "Thanh Long chi giác." Hoa Long phu nhân thất thanh kinh hô. "Không sai, đại nhân bây giờ hẳn đã rõ rồi chứ?" Sắc mặt không còn giữ được vẻ bình tĩnh cao quý thường ngày, mặt Hoa Long phu nhân lúc xanh lúc đỏ, một lúc lâu sau mới cười gằn, "Các ngươi thật may mắn, chuyện tốt như vậy đều rơi vào tay các ngươi cả. Ngươi hôm nay đột nhiên đến thăm, là có chuyện gì? Lẽ nào là đến để tặng đỉnh sao?" Giọng điệu đột nhiên trở nên lạnh lẽo, ẩn chứa sát ý. Thạch Tuyên lại rất bình tĩnh, nhàn nhạt cười nói, "Phu nhân không cần kích động. Chưa nói đến việc liệu người có địch lại được vị bên cạnh ta hay không, hơn nữa, ta hôm nay đến, không chỉ để tặng đỉnh, mà còn là để giúp người hợp nhất cửu đỉnh, thống nhất đại lục." Hoa Long phu nhân giật mình, liếc nhìn Thạch Tuyên một cái rồi cười lạnh, "Tiểu tử khá lắm, ngươi đây là đang nghĩa mai ta sao?" Thạch Tuyên lắc đầu nói, "Ta nói thật, nếu không ta cũng không thành ý đến gặp phu nhân như vậy. Đỉnh của Vua Vũ đối với các người tự nhiên là vô cùng quý giá, nhưng đối với ta, ta không có hứng thú với chuyện tranh bá gì cả. Nếu đã vậy, chi bằng giúp đỡ phu nhân. Hơn nữa, ta nghĩ phu nhân cũng nên biết, ta đã tìm được ba chiếc đỉnh này, tự nhiên cũng có thể tìm được tung tích của những chiếc đỉnh khác. Không có ta, phu nhân muốn hợp nhất cửu đỉnh, e rằng khó như lên trời." Hoa Long phu nhân không nói gì nữa. Bà ta tự nhiên biết khó khăn lớn nhất của việc hợp nhất cửu đỉnh chính là không biết tung tích của những chiếc đỉnh khác, do đó mới buộc phải ngầm bày kế để Thạch Tuyên đến thú hồn giới thử vận may. Không ngờ Thạch Tuyên thật sự được Đại Vũ Vương ưu ái mà biết được tung tích của cửu đỉnh. Chỉ có điều phiền phức bây giờ là Thạch Tuyên đã nhìn thấu kế sách của bà ta. Lúc này hắn đột nhiên đến, Hoa Long phu nhân sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng Thạch Tuyên thật sự tốt bụng đến tặng nàng cửu đỉnh. Nói, "Ngươi rốt cuộc có ý đồ gì? Ta không tin ngươi lại tốt bụng đến mức tặng cửu đỉnh cho ta." "Ha ha, phu nhân quả là người thông minh. Nếu ta không phải bị ép đến đường cùng, bất đắc dĩ mới phải dùng hạ sách này bày ra kế cửu đỉnh. Tuy Vũ Vương đỉnh vô cùng quý giá, nhưng so ra thì tính mạng vẫn quan trọng hơn." Thạch Tuyên vừa khen ngợi Hoa Long phu nhân, vừa nở một nụ cười khổ. Hoa Long phu nhân hơi kinh ngạc nói, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong nhân giới này có thể uy hiếp đến tính mạng các ngươi? Chẳng lẽ là Cửu Minh Vương?" Thạch Tuyên lắc đầu, rồi chậm rãi nói, "Chúng ta đã gặp phải một kẻ địch vô cùng đáng sợ, mục tiêu của đối phương cũng chính là Vũ Vương đỉnh này, và điều đáng sợ nhất là hắn không phải con người, sau khi đoạt được đỉnh thì tất cả chúng ta đều khó thoát khỏi cái chết. Chúng ta không thể địch lại, chỉ có thể mượn sức của phu nhân." Hoa Long phu nhân không phải là người dễ bị lừa như vậy, nghe đến đây liền cười nhạt, "Sức mạnh của vị cô nương bên cạnh ngươi đã đạt đến tầng thứ tam giai đại viên mãn, so với Cửu Minh Vương cũng không hề thua kém, ngay cả nàng cũng không thể địch lại, ta thì có thể có tác dụng gì chứ?" "Thạch Tuyên, ngươi muốn lấy ta làm bia đỡ đạn à?" "Khà khà, ngươi quá ngây thơ rồi." Thạch Tuyên mỉm cười, "Phu nhân là người thông minh, ta luôn biết rất rõ điều đó, sao lại có thể ngu ngốc đến mức có suy nghĩ này chứ? Ta không phải muốn mượn vũ lực của phu nhân, mà là muốn mượn các mối quan hệ cũng như sức ảnh hưởng của phu nhân trên đại lục địa chi này. Ta nghĩ, những kẻ thèm muốn Vũ Vương đỉnh chắc chắn không ít, phải không? E rằng ngay cả hạng người như Cửu Minh Vương cũng không thể ngoại lệ, nếu đã như vậy nếu bọn họ đột nhiên nhận được tin tức rằng sẽ có mấy chiếc Vũ Vương đỉnh xuất thế, vậy thì sẽ có tình huống gì xảy ra?" Toàn thân Hoa Long phu nhân chấn động, đôi mắt đẹp không kìm được mà dán chặt vào mặt Thạch Tuyên, dường như trong khoảnh khắc này, bà đã hiểu được ý của hắn. "Tên nhóc khá lắm, trước giờ ta thật sự đã quá xem thường ngươi rồi, thì ra là vậy, ngươi quả là có một kế sách thật độc địa, ngươi muốn dùng Vũ Vương đỉnh làm mồi nhử, để cho cường giả thiên hạ đi chịu chết à?" Hoa Long phu nhân nhận ra mình trước giờ đã quá xem thường Thạch Tuyên. "Phu nhân thật sự quá coi trọng ta rồi." Hoa Long phu nhân lắc đầu thở dài, "Thật ra chúng ta chỉ muốn bảo toàn tính mạng. Sau khi thành công, ta nhất định sẽ giúp phu nhân cựu đỉnh hợp nhất, thống nhất nhân loại." Hoa Long phu nhân cười nhạt, "Ta làm sao có thể tin ngươi được?" Thạch Tuyên cười ha hả, "Không tin thì làm sao ngươi có thể chắc chắn đó không phải là sự thật? Hơn nữa chuyện này, đối với phu nhân ngươi là trăm lợi mà không có một hại, ngươi vĩnh viễn đứng sau màn, chỉ việc hưởng lợi ngươi ông, việc vui sao không làm?" Hoa Long phu nhân nở nụ cười, phương pháp mà Thạch Tuyên vừa đề xuất quả thật không gây hại gì cho bà, mà Cửu đỉnh có thể hợp nhất hay không, hoàn toàn phải dựa vào Thạch Tuyên, nếu Thạch Tuyên thật sự chết đi, vậy thì sau này Cửu đỉnh muốn hợp nhất sẽ vô cùng khó khăn. Chương 1063, thần minh giáng lâm lũ người Cửu Minh Vương các ngươi, lần này không thể trách ta được, lần này là do tên tiểu quỷ này đã tinh kế tất cả các ngươi vào rồi. Hoa Long phu nhân thầm cười trong lòng, cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu, thực ra khi bà nghe tin Dực Long thần đã thật sự kế thừa Thanh Long chi giác, tình cảm của bà đã có sự thay đổi vi diệu. Xem ra tên tiểu quỷ trước mắt này đã được bọn họ chọn chúng, vậy thì sau này sách lược của ta đối với hắn quả thật cần phải thay đổi một chút. Hoa Long phu nhân suy tư.
Cùng với cái gật đầu của Hoa Long phu nhân, một âm mưu sắp sửa càn quét nhân giới bắt đầu hành động, sát thần chi cục cuối cùng cũng được khởi động, kết quả ra sao, không một ai biết. Đại lục địa chi, Vương cung Thương Quốc. Phía sau Vương cung có một mật thất kỳ quái trông giống như một cái hang, lúc này một lão già mặt mày xám xịt đang ngồi khoanh chân trên một đài tròn bằng ngọc thạch. Vị lão giả này chính là một trong cựu Minh Vương của Đại lục địa chi, vị vua khai quốc của Thương Quốc Thành Thang Vương. Sau trận chiến ở Hàm Dương ngày đó, bên ngoài đồn rằng ông ta đã mất tích một cách bí ẩn, thực ra ông ta chỉ cùng với đám người Hắc Ám Long quân chủ bị thương bởi sức mạnh của Hắc Ám Long quân chủ, vết thương này ngay cả sức mạnh của tinh thể trang bị cũng khó mà hồi phục, do đó sau khi trở về Vương cung Thương Quốc liền vào mật thất tu luyện dưỡng thương, trải qua bao nhiêu ngày điều dưỡng, cuối cùng cũng đã hồi phục. Lúc này ông ta đang cầm một tờ giấy, sắc mặt hơi biến đổi, tự lẩm bẩm, lại là cựu đỉnh do Đại Vũ Vương lúc sắp sửa xuất thế toàn bộ. Ngay cựu đỉnh hợp nhất đã đến rồi sao? Tin tức này không biết là thật hay giả, trầm ngâm một lúc, cuối cùng thân hình lóe lên rồi biến mất trong không khí. Bất kể thế nào, cứ đi xem thử trước, vạn nhất là thật, đây chính là một đại sự kinh thiên động địa. Đại lục Thanh Giang, Bất Diệt Sơn. Bất Diệt Sơn này là thánh sơn của Đại lục Thanh Giang, chỉ vì trong lòng Bất Diệt Sơn này có một sơn cung, mà trong sơn cung này đang cư ngụ một vị tồn tại như thần linh trong lòng người dân Đại lục Thanh Giang. Vị tồn tại này chính là người sáng lập ra toàn bộ đế quốc Thanh Giang, vào thời thượng cổ, chính ông đã dẫn dắt vô số người Thanh Giang khai hoang vùng đất màu mỡ, biến đế quốc Thanh Giang thành nơi thích hợp cho con người sinh sống, tạo nên thời kỳ thịnh thế của toàn bộ đế quốc Thanh Giang. Ông chính là thần minh và tổ tiên trong lòng người dân Thanh Giang, Thanh Đế. Sức mạnh của Thanh Đế rốt cuộc đã đạt đến tầng thứ nào không ai biết, nhưng theo phỏng đoán, tuyệt đối không thua kém Cửu Minh Vương của Đại Lục Địa Chi, thậm chí có người cho rằng sức mạnh của ông còn vượt qua cả Cửu Minh Vương. Và lúc này, vị thần tổ tiên trong truyền thuyết của nhân loại Thanh Giang cũng nhận được thông tin tương tự về việc Cửu Đỉnh xuất thế. Sau khi nhận được thông tin này, Thanh Đế đã mấy ngàn năm không hỏi thế sự cũng phải chấn động, sau đó rời khỏi sơn cung Bất Diệt. Từ đó có thể thấy, ông ta cũng đã động lòng với việc Cửu Đỉnh hợp nhất. Đại Lục Long Nguyên, Bất Khâu. Dưới gò Bất Khâu này đang chôn cất vô số tổ tiên của nhân loại Long Nguyên, hàng năm có vô số người Long Nguyên đến đây tế bái tổ tiên vinh quang của họ, tưởng nhớ những cống hiến vĩ đại mà họ đã làm cho người Long Nguyên. Đêm nay trăng sáng vàng bạc, trong gò Bất Khâu này lại tỏa ra từng luồng sương mù dày đặc, sương mù tụ lại, cuối cùng đột nhiên dưới tấm bia đá lớn nhất ở trung tâm lại nổ tung, để lộ ra một động huyệt đen ngòm. Trong động huyệt tỏa ra sương mù đậm đặc, trong sương mù, một bóng người lơ lửng như ưu linh, lại là một lão già đầu chọc mặt mày xám xịt như người chết. Nếp nhăn trên mặt nhiều như vỏ cây khô héo lâu năm, chỉ có đôi mắt lại lóe lên hai đốm lục quang, cười kha kha, Cửu Đỉnh xuất thế, bản tọa sao có thể bỏ lỡ cho hay. Phải đi thôi. Thân hình lắc lư, trông có vẻ cứng đờ như cương thi, nhưng chỉ cần lắc mình một cái, đã biến mất trong gò Bất Khâu. Năng lượng đứng sau lưng Hoa Long phu nhân quả nhiên vô cùng đáng sợ, bà dùng đủ mọi phương pháp, tiết lộ tin tức Cửu Đỉnh sắp xuất thế cho hết vị cường giả này đến vị cường giả khác trên các đại lục, những người có thực lực không hề thua kém Cửu Minh Vương. Một sát thần đại cục chưa từng có tiền lệ đã được lặng lẽ sắp đặt, chỉ chờ nhân vật chính của ván cờ này giáng lâm. Và lúc này, nhân vật chính của ván cờ này đang từ trong hư không mở mắt ra, nở một nụ cười lạnh lùng. Một lũ không biết tự lượng sức mình, nhân loại, thật sự là một chủng tộc mâu thuẫn vừa vô cùng trí tuệ lại vừa vô cùng ngu ngốc. Đây là một tồn tại khoác áo choàng trắng, toàn thân được bao bọc trong ánh sáng trắng rực rỡ, trông vô cùng thần thánh, khiến người ta không dám ngước nhìn, cũng không thể nhìn rõ được dung mạo thật sự. Lúc này, ánh mắt của nàng đang xuyên qua hư không, nhìn xuống, rơi xuống đỉnh cao nhất của dãy núi hoang vu này. Nhưng ta lại không thể không đến dự cái bẫy của lũ kiến hôi nhân loại này, thần quân có vấn đề, bắt buộc phải diệt trừ. Cảm giác bị động này thật khiến người ta bất lực, để trừng phạt, tất cả những kẻ nhập cuộc đều phải bị tru sát, mới có thể thể hiện được uy danh thần quân của vạn thần điện ta. Nghe giọng nói, tồn tại được bao bọc trong ánh hào quang này lại là một phụ nữ, nhưng giọng nói lạnh lùng phát ra lại tàn khốc như không có một chút tình cảm, khiến người ta không rét mà run. Tầng mây bị xé toạc, đột nhiên một bóng người bao bọc trong ánh hào quang phá mây rơi xuống, trong nháy mắt đã đáp xuống đỉnh núi cao nhất của dãy núi hoang vu này. Trên đỉnh núi cao nhất này, đã có một bóng người mảnh mai đứng đó chờ đợi sự giáng lâm của bóng người trong ánh hào quang. Đại nhân, người này cung kính hành lễ, một bộ giáp màu đỏ rực, đôi cánh máy móc sau lưng khẽ rung động, sau lưng là túi tên là Tinh, tay cầm cung Phá Nguyệt, chính là Điển Mị Phong đã đạt đến cảnh giới tam giai 100. Thứ bóng người trong ánh hào quang cười lạnh, to gan thật, dám ở đây chờ ta. Ngươi thật sự cho rằng mấy cái bố trí còn con của ngươi có thể địch lại ta, cứu được tính mạng của ngươi sao? Nhân loại ngây thơ, cho dù cho ngươi vào thần quân, cũng không thể thay đổi được bản tính thấp kém của nhân loại vĩnh viễn là chủng tộc hạ đẳng dưới thần linh. Bóng người trong ánh hào quang đột nhiên hét lên một tiếng chói tai, bất ngờ vươn ra một bàn tay này vừa vươn ra liền hóa thành khổng lồ như một ngọn núi nhỏ, thẳng tắp đè xuống Điền Mỹ Phong. Đối với loại thần quân xảy ra tình huống đặc biệt mà tỉnh lại từ trạng thái linh hồn bị giam cầm như Điền Mỹ Phong, họ chưa bao giờ nương tay, đều ra tay giết chết trực tiếp. Do đó sau khi sự giam cầm của Điền Mỹ Phong bị hỗn độn chúng phá giải, nếu muốn sống sót, chỉ có một con đường phản kháng, không còn cách nào khác. Vạn Thần Điện tuyệt đối mạnh mẽ, những luật lệ sắt đá mà họ đặt ra, tuyệt đối không có chút khoan nhượng nào. Những người còn lại chỉ cần tuân theo luật lệ này mà hành sự là được. Bàn tay khổng lồ vừa đè xuống, mặt đất trước mặt Điển Mỹ Phong đột nhiên lửa bốc bốc trời, một chiếc đỉnh lửa khổng lồ hiện ra, cứng rắn chống đỡ bàn tay khổng lồ. Ngay sau đó, bên trái là hồ đỉnh, bên phải là lũ đỉnh, ba chiếc đỉnh lại tạo thành hình chữ phẩm, bảo vệ Điển Mỹ Phong ở giữa. Cùng lúc đó, Điển Mỹ Phong hét lên một tiếng chói tai, dương cung lắp tên, lấy ra một mũi lạc tinh tiễn bắn thẳng về phía bóng người trong ánh hào quang trước mặt. Chương 1064, trận chiến giữa Tam giai đại viên mãn và thần linh táo tợn.
Bóng người trong ánh hào quang thấy Điển Mị Phong thật sự dám dương tên về phía mình, không khỏi nổi giận, ngươi nghĩ rằng chỉ mấy cái Vũ Vương đỉnh là có thể bảo vệ ngươi Chu Toàn sao? Cựu đỉnh này khi chưa hợp nhất, ngay cả thánh khí cũng không được tính, làm sao có thể cản được ta? Hôm nay ta sẽ hủy đỉnh giết người, các ngươi, những kẻ dám đùa giỡn với thần linh, tất cả đều đáng bị tru diệt. Giọng nói này vang dội, bàn tay khổng lồ đè xuống, ba chiếc đỉnh lập tức phát ra tiếng răng rắc. Mũi lạc tinh tiễn mà Điển Mỹ Phong bắn ra gần như vừa chạm vào bàn tay của nàng ta đã bị chấn bay đi xa. Dừng tay, không được hủy Vũ Vương đỉnh. Đột nhiên, một tiếng quát giản mua vang lên từ phía bên kia, trong hư không một phương ấn khổng lồ rộng khoảng một mẫu từ trên trời giáng xuống, đánh về phía bóng người trong ánh hào quang. Trấn yêu ấn xuất hiện, thành thang vương trong số những cửu minh vương mạnh nhất của đại lục địa chi đã giáng lâm. Tại một đỉnh núi khác, Thạch Tuyên đang quan sát mọi chuyện diễn ra khẽ thở phào một hơi, hắn biết cái bẫy mà mình sắp đặt chắc chắn sẽ thành công, chỉ cần những cường giả này bị cửu đỉnh thu hút đến, sẽ không thể thoát khỏi cái bẫy này. Mấu chốt lớn nhất của cái bẫy này không phải là những cường giả này sẽ ra tay vì cửu đỉnh, mà là chỉ cần bọn họ đến, với sự tôn nghiêm của thần linh từ vạn thần điện, tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ, do đó cuộc chiến giữa hai bên là không thể tránh khỏi. Thách thức thần uy của thần linh, những người này giống như lũ kiến hôi, bất kể là bị động hay chủ động nhập cuộc, chỉ cần xuất hiện đều phải chết. Đây là sự uy nghiêm của thần, giống như vảy ngược của rồng, không thể chạm vào. Quả nhiên bóng người trong ánh hào quang này vừa giáng lâm, tuy biết rõ xung quanh có đầy đủ các cường giả nhân loại, nhưng vẫn không hề sợ hãi, thẳng thừng tuyên bố tất cả các cường giả nhập cuộc đều đáng bị tru diệt. Đây chính là sự tự tin tuyệt đối và sự bá đạo ngang ngược. Vạn Thần Điện, đó là chúa tể của trời đất, những tồn tại từ Vạn Thần Điện, mỗi lời nói, mỗi hành động đều đại diện cho uy năng của bản thần, tuyệt đối không thể có nửa phần bị xúc phạm. Tất cả các cường giả nhập cuộc, lúc này mới mơ hồ biết mình đã bị tính kế, nhưng nhìn thấy ba trong số cựu đỉnh đã xuất hiện, tất cả đều không khỏi động lòng, cộng thêm việc thấy bóng người trong ánh hào quang này dường như muốn phá hủy Vũ Vương đỉnh, đều không thể nhịn được nữa. Đương nhiên, trong đó quan trọng nhất là bóng người trong ánh hào quang này không hề để lộ thân phận là thần chính thống của Vạn Thần Điện. Các cường giả xung quanh tuy biết bóng người trong ánh hào quang này vô cùng mạnh mẽ, có thể đã bước ra bước cuối cùng đạt đến cảnh giới thần linh, nhưng cũng không hề sợ hãi. Có nhiều cường giả như vậy ở đây, cho dù đối phương là thần linh, cũng có thể giết chết. Thành Thang đi đầu ra tay, thánh khí trấn yêu ấn một đòn, uy lực hủy thiên diệt địa. Hừ. Bóng người trong ánh hào quang này sớm đã biết xung quanh có các cường giả nhân giới mai phục, nhưng lại không hề sợ hãi, trong mắt nàng, những tồn tại này đều giống như lũ kiến hôi. Lật tay một cái, bàn tay khổng lồ chộp lên trên, lại cứng rắn chống đỡ được trấn yêu ấn. Thành Thang giật mình kinh hãi, không khỏi quát lên, bây giờ còn không ra tay thì đợi đến bao giờ? Thân hình lóe lên đến giữa không trung, hai lòng bàn tay ấn lên trấn yêu ấn, đè xuống dưới, muốn đè bóng người trong ánh hào quang này dưới ấn. Hôm nay tất cả các ngươi đều phải bị tru diệt. Bóng người trong ánh hào quang cười lạnh, một tay chống đỡ trấn yêu ấn phía trên, tay kia lật một cái, chỉ thấy một mũi nhọn sáng loáng hiện ra, lóe lên một cái. Thành Thang Vương trên không trung đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, bỏ trấn yêu ấn, hai tay ôm mắt la lộn. Thái Dương thần châm. Có người trong bóng tối kinh hô, ngay sau đó một lão giả mặc đạo bào bát quái hiện ra, nhanh chóng bay tới, chính là Chu Quốc Thánh Vương Chu Văn Vương đã đến. Chu Văn Vương tung ra bát quái đồ trong tay, hóa thành một bức tường ánh sáng bát quái khổng lồ, bao phủ lấy bóng người trong ánh hào quang ở giữa, thân hình lướt đi, lại thẳng đến lấy ba chiếc Vũ Vương đỉnh xung quanh Điển Mỹ Phong. Bên kia cũng có một bóng người màu xanh lóe lên, thần thái uy mãnh, miệng hét lớn một tiếng, mặt đất lập tức vang lên một tiếng nứt toác, lật tay một cái lại hiện ra một cây gậy sắt đen khổng lồ, chính là thủy tổ của Đại Lục Thanh Giang Thanh Đế đã đến, miệng hét lớn, xem chàng tầm tạc của ta đây. Chàng tầm tạc chính là một trong những thánh khí thượng cổ, khi vung lên có thể phát ra từng đòn tấn công bằng bóng gậy, đầy trời đầy đất, vô cùng đáng sợ, uy lực của mỗi cây gậy đều có thể nói là hủy thiên diệt địa. Chàng tâm tạc thì có là gì? So được với u hồn bạn cốt bức của lão phu sao? Kha kha. Đột nhiên bên kia lại có tiếng cười quái dị vang lên, một lão già đầu trọc mặt đầy nếp nhăn như người chết xuất hiện, tay phải cầm một lá cờ khổng lồ được kết từ vô số xương người, giữa những khúc xương người này có khắc những lá bùa chu sa, lại một món thánh khí nữa xuất hiện. Lão già đầu trọc này chính là Bất Khâu Lang Vương của Đại Lục Long Nguyên, tuy đã nửa sống nửa chết, nhưng một thân sức mạnh cũng đã đạt đến cảnh giới tam giai đại viên mãn, lắc u hồn bạn cốt bức trong tay, lập tức gió âm gào thét, ủy khóc sói tru, từng bộ xương trắng hiện ra trong gió âm, đầy trời đầy đất bao phủ lấy bóng người trong ánh hào quang. Cùng lúc đó, Điền Mỹ Phong một lần lắp năm mũi lạc tinh tiễn, miệng hét dài một tiếng, năm mũi tên cùng bắn ra, hóa thành một cột lửa hình xoắn ốc, bay đến va chạm với bóng người trong ánh hào quang. Đột nhiên, Chu Văn Vương, Điền Mỹ Phong, Thanh Đế và Bất Khâu Lang Vương, bốn vị cường giả đã đạt đến cảnh giới tam giai đại viên mãn đồng thời sử dụng thanh khí, toàn lực một đòn, cùng nhau đánh về phía bóng người trong ánh hào quang ở trung tâm. Bóng người trong ánh hào quang miệng gầm lên giận dữ, giơ tay lên hất văng trấn yêu ấn ra ngoài, ngón tay phải xoay chuyển, đột nhiên hư không ánh sáng lại lóe lên, từng cây kim ánh sáng lấp lánh xuất hiện. Thử! Thử! Cùng lúc đó, mấy tiếng hừ giận vang lên, Chu Văn Vương vội vàng giơ bát quái đồ lên che trước mặt, mấy cây kim ánh sáng đâm vào đó, phát ra tiếng kim loại va chạm chói tai. Thanh Đế vươn tay ra, cánh tay trái lập tức bị hai cây kim ánh sáng đâm vào, ánh sáng chói tai nổ tung, lập tức một cánh tay trái bị hủy hoại, cây kim nhọn này chính là Thái Dương thần châm. Ánh sáng trên cánh tay trái của Thanh Đế lóe lên, cánh tay của ông ta lập tức mọc lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thử! Bóng người trong ánh hào quang hét lớn một tiếng, hai tay vươn ra, đột nhiên trên hư không, một móng vuốt khổng lồ vô cùng lớn rơi xuống, một tiếng nổ vang trời, Bất Khâu Lang Vương bị đánh mạnh vào, u hồn vạn cốt bức trong tay văng ra, thân hình như diều đứt dây bay đi. Thân hình lại lóe lên, đột nhiên đã rơi xuống trước mặt Điển Mỹ Phong, vươn ra một bàn tay khổng lồ,
chụp thẳng về phía Điền Mỹ Phong. Điền Mỹ Phong hét lớn lắp tên, nhưng lại bị bóng người trong ánh hào quang này một tay nắm lấy cung phá nguyệt trong tay nàng, một tiếng rắc đã bẻ gãy rồi ném đi. Điền Mỹ Phong kinh hãi, hai cánh rung động bay lùi lại với tốc độ cực nhanh. Thạch Tuyên ở xa nhìn thấy, kinh hãi vô cùng, không màng tất cả, gầm lên một tiếng lao tới. Hắn vạn lần không ngờ được cái gọi là thần quân này lại mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, cường giả cấp Cửu Minh Vương ở tầng thứ tam giai đại viên mãn, lại không chịu nổi một đòn. Thanh Thang Vương, Thanh Đế lần lượt bị thương, đột nhiên trong hư không có tiếng cười ha hả, chỉ thấy một cây roi đen kỳ lạ rơi xuống, đánh thẳng về phía bóng người trong ánh hào quang. Đả thần tiên xuất hiện, Khương Tử Nha của Chu Quốc cũng đã đến. Chương 1065, tính toán sai lầm, không chịu nổi một đòn. Khương Tử Nha tuy không phải là Cửu Minh Vương, nhưng thực lực tuyệt đối không thua kém Cửu Minh Vương, cầm đả thần tiên vung một đòn trong hư không. Trong không khí vang lên một tiếng bút, bóng người trong ánh hào quang này dường như có chút kiêng dè đả thần tiên, thân hình lóe lên né tránh. Bốp một tiếng, Khương Tử Nha đáp xuống, lại còn mỉm cười với Điền Mỹ Phong, tay cầm roi vung ngược lại, miệng cười ha hả, đả thần tiên, trên đánh thần linh, dưới đánh hôn quân đánh nhiều rồi, hôm nay may mắn, có thể đổi sang đánh một vị thần linh, ha ha. Bóng người trong ánh hào quang miệng gầm lên giận dữ, tay phải xoay chuyển, lại lần nữa phát ra Thái Dương thần châm. Chu Văn Vương lúc này cũng đã lao tới, cầm bát quái đổ vung một đòn trong hư không, trên người ông ta mặc bát quái tiên y y cũng là thanh khí, chỉ cần che mặt sẽ không sợ Thái Dương thần châm của bóng người trong ánh hào quang. Bên kia, Thạch Tuyên cuối cùng cũng đã chạy đến, từng món trang bị trên người hiện ra, trong nháy mắt tiến vào trạng thái hợp thể với Tứ Tán Long Thần và Chu Tức Thú, đẩy sức mạnh lên đến đỉnh điểm, tay phải vung lên, ném ra Bạch Trạch Kỳ, tay trái giơ ra Thanh Long Chi Giác, lại thi triển thần kỹ đã lĩnh ngộ được Thú Thần Đế Lâm, triệu hồi hư ảnh của Thanh Long Thánh Thú và Chu Tức Thánh Thú, che khuất bầu trời, trên phun ra Thanh Long Chi Tức, dưới bốc lên ngọn lửa bất tử của Chu Tức. Hư ảnh của Thanh Long và Chu Tức xuất hiện, những cường giả này không ai không kinh ngạc, trong đó bóng người trong ánh hào quang miệng cũng không khỏi khẽ ừ một tiếng, dường như có chút ngạc nhiên. Ngay lúc này, xung quanh lại có bốn bóng người lóe lên, một người đàn ông trung niên mặt có vân rồng, mặc long bào, chính là quốc chủ của Hạ Quốc, một trong Cửu Minh Vương của Đại Lục Địa Chi, Hạ Khải Vương. Hạ Khải Vương vừa xuất hiện, liền hiện ra một chiếc đỉnh khổng lồ toàn thân màu trắng, trong đỉnh tỏa ra vạn đạo lôi quang, chính là lôi đỉnh trong Cửu Đỉnh. Lúc này bốn đỉnh tập trung, ba đỉnh còn lại bị ảnh hưởng, cùng nhau phát ra tiếng kêu vang, lôi đỉnh phun ra Cửu Thiên Chi Lôi. Hỏa đỉnh thì bước lên điệu tâm minh hỏa, hồ đỉnh hiện ra hồ trung thiên địa muốn nuốt bóng người trong ánh hào quang, lũ đỉnh càng xé rách hư không, bóp méo không gian. Bóng người thứ hai là một người phụ nữ tóc dài mặc áo choàng đỏ rực, chính là cường giả tam giai đại viên mãn của Đại Lục Hỏa Nguyệt, Hỏa Nguyệt Thánh Nữ. Nàng ném ra thánh khí Như Ý Càn Khôn Đại trong tay, Như Ý Càn Khôn Đại này vừa mở ra liền hóa thành một cái túi lớn rộng mấy mẫu, nàng vung mạnh, chỉ muốn nuốt cả bóng người trong ánh hào quang và mọi người xung quanh vào trong túi, một lưới bắt hết. Bóng người thứ ba là một lão giả râu tóc bạc phơ đầu đội vương miện hoa xanh, là người mạnh nhất trong số nhân loại tự nhiên đến từ đại lục tự nhiên vương. Ông ta thổi sáo, theo tiếng sáo, dưới lòng đất, vô số rễ cây trồi lên, cuốn lấy nhau, đột nhiên, khắp núi khắp nơi đều mọc lên vô số dây leo màu xanh lá cây, tụ lại thành năm con quái vật dây leo màu xanh lá cây nối liền với nhau, phát ra tiếng gầm rú kỳ quái, lao về phía bóng người trong ánh hào quang ở trung tâm. Bóng người thứ tư lại là một con quái vật thân người đầu trâu trên đầu có hai cái sừng đen giống như sừng trâu. Con quái vật này cao khoảng 3 mét, cầm một vũ khí trông giống như một cây đinh ba bình thường, chỉ là cây đinh ba này vừa chỉ ra, lại bắn ra những tia sét màu đen kịt, gào thét nuốt chửng bóng người trong ánh hào quang. Thì ra con quái vật thân người đầu trâu này vốn là một con ma thú đầu trâu, nhưng sau này do cơ duyên xảo hợp lại hấp thụ được tinh thể của một người trang bị, trở thành một con ma thú sở hữu tinh thể trang bị, không ngừng tu luyện, cuối cùng lại đạt đến cảnh giới tam giai đại viên mãn, sức mạnh của nó đủ để sánh ngang với những tồn tại như Cửu Minh Vương. Những tồn tại này, ngoại trừ Thạch Tuyên, tất cả đều đã đạt đến cảnh giới tam giai đại viên mãn, nếu có thể bước ra bước cuối cùng, sẽ thành thần thành thánh, siêu phàm thoát tục, chỉ tiếc là từ xưa đến nay, trên hơn 100 đại lục của nhân giới, cường giả có thể đạt đến cảnh giới tam giai đại viên mãn đã là hiếm như lông phượng sừng lân, huống chi là bước ra bước cuối cùng, càng khó hơn lên trời. Nhóm cường giả đại diện cho sức mạnh mạnh nhất của nhân giới này liên thủ một đòn, mục tiêu của họ chính là vị đã bước ra bước cuối cùng, nhục thân thành thánh, chứng đắc đại đạo, bóng người trong ánh hào quang, một thành viên của thần quân đến từ Vạn Thần Điện. Thái Dương thần châm trong tay bóng người trong ánh hào quang này, uy lực lớn đến không thể tưởng tượng, nhưng lúc này, có Phá Nguyệt Lạc Tinh cung tiễn, đả thần tiên, chỉ dựa vào Thái Dương thần châm làm sao có thể cản được. Cũng là một trong những thánh khí, vừa rồi thậm chí trong nháy mắt đã hủy đi đôi mắt của Thành Thang Vương, đối mặt với nhiều cường giả tam giai đại viên mãn như vậy, trong đó thánh khí còn có bắt quái đồ, Như Ý Càn Khôn Đại vờ, lúc này liên thủ hợp kích. Chương 1066, giết thần linh loài người sâu kiến, không biết tự lượng sức mình. Đối mặt với đòn tấn công khủng khiếp như vậy, bóng người rực rỡ không những không sợ hãi mà ngược lại còn cất lên một tiếng cười lạnh. Vầng hào quang trắng xóa bao quanh cơ thể đột nhiên nổ tung, cuối cùng để lộ ra dung mạo thật. Toàn thân nàng được bao bọc bởi một bộ khải giáp nữ màu bạc trắng với những đường cong tuyệt mỹ. Nàng không đội mũ giáp, mái tóc dài bung xóa ngang vai, dung mạo kiểu diễm. Giữa trán là một ấn ký hình sao màu đen đang chuyển động, khiến người ta nhìn vào mà thần hồn điên đảo. Khi dung mạo thật đột ngột lộ ra, ấn ký hình sao như đâm thẳng vào mắt những tồn tại đang đứng trên đỉnh cao nhất của các đại lục trong nhân giới. Đột nhiên, Khương Tử Nha hét lớn một tiếng, chính thống chi thần, mau lui lại. Vẻ mặt ông ta lộ rõ vẻ kinh hoàng, đến cả đả thần tiên cũng không kịp thu về mà đã dốc toàn lực lùi lại. Một rồi, vị nữ thần chính thống đến từ Vạn Thần Điện đột nhiên quát lớn. Giữa chán nàng, ấn ký hình sao bắn ra ánh sáng đen huyền ảo,
tạo thành một quả cầu ánh sáng màu đen khổng lồ. Lấy cơ thể nàng làm trung tâm, nó điên cuồng khuyết trương ra bên ngoài. Bất cứ nơi nào quả cầu ánh sáng đen huyền ảo quét qua, tất cả đều vỡ nát, tan thành cho bụi. Gào. Năm con quái vật rễ cây màu xanh lục do tự nhiên vương của tự nhiên đại lục triệu hồi cất lên tiếng gào thét cuối cùng rồi tan biến trong ánh sáng đen huyền ảo. Hắc quang tiếp tục khuyết trương, một giây sau, vị tự nhiên vương này cũng hét lên một tiếng thảm thiết, muốn trốn cũng đã muộn, lập tức bị ánh sáng đen huyền ảo nuốt chửng, tan thành cho bụi, kể cả tinh thể trang bị. Tiếp theo là Chu Văn Vương, Thành Hang, Bất Khâu Lang Vương, Thanh Đế từng cường giả đại viên mãn lần lượt bị hủy diệt. Kế đến là Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng. Gào. Thạch Tuyên gầm lên, hư ảnh của Thanh Long Thánh Thú và Chu Tức Thánh Thú mà hắn triệu hồi ra đã bị ánh sáng đen huyền ảo nuốt chửng. Mắt thấy Điền Mỹ Phượng và chính mình không thể nào né tránh, sắp bị quả cầu ánh sáng đen đang điên cuồng khuyết trương nuốt chửng trong giây tiếp theo, Thạch Tuyên không nhịn được mà gào lên thảm thiết. Hắn tuyệt đối không cam tâm, tuyệt đối không cam tâm. Hắn đã bỏ ra biết bao công sức, sắp đặt tỉ mỉ, mượn sức của Hoa Long phu nhân để thu hút nhiều cường giả đỉnh cao nhất của nhân giới đến đây, hy vọng có thể cùng mọi người liên thủ tiêu diệt vị chính thống chi thần này. Nhưng điều hắn vạn lần không ngờ tới là sức mạnh của chính thống chi thần vượt xa sức tưởng tượng, nhiều cường giả như vậy liên thủ mà vẫn không chịu nổi một đòn. Mặc dù Thạch Tuyên đã từng thấy sức mạnh của chính thống chi thần, cũng từng chứng kiến trận chiến ở cấp bậc của Cựu Minh Vương, nhưng lúc đó cảnh giới của Thạch Tuyên còn yếu, nên trong mắt hắn, những cường giả như Cựu Minh Vương và chính thống chi thần đều sâu không lường được, mạnh mẽ như thần linh. Vì vậy hắn mới lập ra kế hoạch này, hắn không tin nhiều cường giả như vậy liên thủ lại không thể tiêu diệt nổi một chính thống chi thần. Chương 1066, giết thần linh, nhưng khi sự thật bày ra trước mắt, Thạch Tuyên mới hiểu mình đã sai lầm đến mức nào. Cường giả cấp 3 đại viên mãn, dù đã gần như là tồn tại đỉnh cao của người trang bị, nhưng khi đối mặt với chính thống chi thần, lại hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Cái gọi là bố cục của hắn, đột nhiên trở nên vô cùng ngây thơ và nực cười. Chẳng trách chính thống chi thần không hề chuẩn bị gì đã trực tiếp giáng lâm, chỉ vì nàng ta mạnh đến mức không cần phải kiêng dè bất cứ điều gì. Đối mặt với sức mạnh áp đảo của nàng, mọi âm mưu quỷ kế đều trở nên vô dụng. Những cường giả đại viên mãn bị Vũ Vương đỉnh thu hút đến đây, tuyệt đại đa số đều mang trong lòng dạ tâm hợp nhất cửu đỉnh. Đương nhiên, cũng có một số người đến vì nghĩ rằng Vũ Vương đỉnh không thể rơi vào tay kẻ có tâm thuật bất chính. Lúc đó, thấy bóng người rực rỡ kia tuy mạnh, nhưng những cường giả này vẫn không hề sợ hãi, bởi lẽ mỗi người có thể tu luyện đến đại viên mãn đều đã trải qua trăm trận chiến, sao có thể dễ dàng lùi bước. Sau đó, khi thật sự thấy Vũ Vương đỉnh xuất hiện, mọi người không còn do dự mà ra tay. Bóng người rực rỡ kia tuy mạnh, nhưng họ đều có chung một suy nghĩ, trước hết hãy liên thủ giải quyết kẻ đến từ dị giới không thuộc về nhân giới này. Nhưng đến khi bóng người rực rỡ kia hiện ra chân dung, những cường giả này mới biết, thì ra đối phương lại là chính thống chi thần đến từ Vạn Thần Điện. Chỉ là lúc này, tất cả đã quá muộn. Ánh sáng đen huyền ảo từ ấn ký hình sao nổ tung, Thạch Tuyên và Điển Mỹ Phượng cũng sắp bị nuốt chửng trong khoảnh khắc. Giữa cơn tuyệt vọng, Thạch Tuyên gào lên, "Ta không cam tâm, ta muốn sức mạnh." Trong đầu hắn vang lên một tiếng nổ lớn, đột nhiên như trời long đất lở. Linh hồn lực mạnh mẽ vô song của hắn cuối cùng đã hoàn toàn bộc phát sức mạnh vượt qua cả thánh linh, xông thẳng vào thế giới đổ nát bên trong hỗn độn trùng, phá giải phong ấn của Địa Tạng Vương đang giam giữ hóa thân tà ác tinh thể trên bầu trời tuyệt hùng chi hải của thế giới đó. Trong cơn tuyệt vọng, Thạch Tuyên không còn quan tâm đến hậu quả, điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến lúc này là dùng linh hồn lực của mình, giúp hóa thân tà ác phá vỡ phong ấn, mượn sức mạnh của hóa thân tinh thể để cứu Mỹ Phượng, giết thần linh. Gào. Mái tóc đen đột nhiên mọc dài ra, từng mảnh trang bị trên người hắn nổ tung. Lòng bàn tay trái cũng bung tỏa hắc quang, đối mặt với quả cầu ánh sáng đen huyền ảo đang khuyết trương của vị chính thống chi thần kia, hắn bung tay một cái. Rắc, một tiếng vang kinh thiên động địa, quả cầu ánh sáng đen huyền ảo khổng lồ kia lập tức vỡ tan. Thạch Tuyên, toàn thân bao bọc trong sương đen, đã lao vào trong đó. Không thể nào. Vị nữ thần chính thống đến từ Vạn Thần Điện hét lên một tiếng không thể tin nổi. Nàng không thể tin được rằng, một con người sâu kiến có cảnh giới thấp đến mức còn chưa phải là cường giả đỉnh cao, lại có thể một đòn phá tan sức mạnh thần cách của nàng. Hơn nữa, trong giây tiếp theo, bàn tay trái của hắn đã ấn lên mặt nàng. Trong khoảnh khắc đó, nàng cuối cùng cũng nhìn thấy đồ án kia. Một đồ án tuy chưa từng tận mắt thấy, nhưng đã nghe vô số lần truyền tụng ở Vạn Thần Điện. Truyền thuyết nói rằng đó là ký hiệu đồ án mà chỉ có Uy Đức Vương vĩ đại mới xứng đáng sở hữu. Cổ đồ. Con người trước mắt mà nàng muốn không thèm để vào mắt, tại sao trong lòng bàn tay trái của hắn lại xuất hiện đồ án giống hệt Uy Đức Vương? Đây là ý nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu vị chính thống chi thần này, rồi bàn tay trái kia đã bóp lấy đầu nàng, một tiếng bụt, vỡ nát. Đầu nát tan trong nháy mắt, vị chính thống chi thần kia hét lên một tiếng thảm thiết, thân thể đột ngột lùi lại, chỗ cổ bị đứt lập tức tỏa ra ánh sáng trắng, định mọc lại một cái đầu mới. Tốc độ tái tạo cơ bắp như vậy cũng đáng sợ đến mức không tưởng. Chết đi, vô dụng thôi. Sức mạnh mà ta nắm giữ có thể khiến vũ trụ hủy diệt, thiên đạo sụp đổ, huống chi là một thần linh cấp thấp như ngươi, tất cả đều nằm trong danh sách hủy diệt. Trong không khí vang lên một giọng nói tà ác và đáng sợ. Bàn tay trái mang theo cổ đồ kia một lần nữa từ trên trời giáng xuống một đòn chí mạng. Ngay lập tức, toàn bộ cơ thể của vị chính thống chi thần nổ tung. Bàn tay trái vồ một cái, liền tóm được một ấn chương hình sao màu đen, nắm chặt trong lòng bàn tay. Hắc quang bùng lên, trong nháy mắt, ý thức cuối cùng của vị chính thống chi thần đã bị xóa sổ khỏi ấn chương hình sao đó. Vị chính thống chi thần này đã hồn bay phách tán, chết đến mức ngay cả dấu ấn sinh mệnh cũng không còn. Vào thời khắc cuối cùng, Thạch Tuyên cuối cùng đã phá vỡ được phong ấn của Địa Tạng Vương đối với hóa thân tà ác của mình trong thế giới đổ nát. Hóa thân tinh thể thoát khốn, thấy bản tôn gặp nguy hiểm, không chút do dự hợp nhất bản tôn và hóa thân, phát huy uy lực mạnh nhất, trong nháy mắt giết chết một chính thống chi thần. Hóa thân tồn tại dựa vào bản tôn, vì vậy hóa thân tinh thể cũng tuyệt đối không cho phép bản tôn bị hủy diệt, nếu không, nó cũng sẽ chết theo. sau khi hóa thân tinh thể tà ác giết chết vị chính thống chi thần này, nó liền hướng về bản tôn của Thạch Tuyên. Chỉ thấy trên người Thạch Tuyên, hắc quang lượn lờ ngày càng mạnh, uy năng hủy thiên diệt địa quét ra bốn phía, dần dần bao trùm tất cả mọi thứ xung quanh, không ai biết chuyện gì đã xảy ra bên trong. Trận chiến này, các cường giả đại viên mãn của nhân giới chết và bị thương vô cùng thảm trọng. Phải biết rằng số lượng cường giả đại viên mãn trong toàn bộ nhân giới cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong đó, Chu Văn Vương, Thành Thăng Vương, Thành Đế, Bất Khâu Lang Vương, Tự Nhiên Vương và cường giả ma thú Ngưu Đầu Nhân đại viên mãn đều bỏ mạng. Hạ Khải Vương trọng thương bỏ trốn, chỉ có Khương Tử Nha là may mắn, phản ứng nhanh nhất nên thoát được. Điền Mỹ Phượng được Thạch Tuyên che chắn nên thoát một kiếp, nếu không cũng chắc chắn phải chết. Xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn lại Điền Mỹ Phượng vẫn còn kinh hồn bạt vía, hồi lâu không thể hoàn hồn, nhìn chằm chằm vào màn sương đen dày đặc trước mắt. Mà trong màn sương đen đó, một cuộc đấu tranh nguy hiểm nhất đang bước vào giai đoạn gay cấn. Cuộc đấu tranh này xảy ra giữa Thạch Tuyên và hóa thân tinh thể của hắn. Đối với Thạch Tuyên, mức độ nguy hiểm của nó thậm chí còn vượt qua cả trận chiến sinh tử với chính thống chi thần. Hóa thân tinh thể sau khi thoát khốn đã trở nên mạnh mẽ vô cùng, giết chết chính thống chi thần, chính thức phản phệ linh hồn bản tôn của Thạch Tuyên, âm mưu nuốt chửng và thay thế hắn. Khi Địa Tạng Vương phong ấn hóa thân tinh thể này đã từng dự đoán rằng, thời điểm hóa thân thoát khốn cũng là lúc nó vượt qua giới hạn của trang bị. Điều này cũng có nghĩa là hóa thân sẽ không còn bị giới hạn bởi mối quan hệ chủ tớ giữa bản tôn và hóa thân, mà đã có năng lực thách thức Thạch Tuyên. Lần này, không ai có thể giúp được Thạch Tuyên. Sức mạnh của hóa thân tinh thể không thể tưởng tượng nổi, ngay cả chính thống chi thần đến từ Vạn Thần Điện cũng bị nó lật tay giết chết. Dù trong đó có yếu tố đánh lén bất ngờ, nhưng sự đáng sợ của hóa thân tinh thể đã không cần phải bàn cãi. Sau khi hóa thân giết chết nữ thần chính thống, nó lập tức phản phệ Thạch Tuyên, muốn xóa sổ linh hồn gốc trong bản tôn của Thạch Tuyên, để linh hồn tà ác của mình thay thế. Đây là một cuộc chiến không có khói lửa, nhưng sự nguy hiểm của nó lại vô cùng đáng sợ. Lần này linh hồn tà ác không còn bị giới hạn bởi quan hệ chủ tớ, kết quả của cuộc đấu tranh này chỉ có một linh hồn có thể thực sự tồn tại, linh hồn còn lại chắc chắn sẽ tan thành tro bụi. Chương 1067, trận chiến linh hồn giữa chính và tàn. Nếu là trước đây, với sức mạnh của linh hồn tà ác, linh hồn gốc của Thạch Tuyên chắc chắn sẽ bị nó tiêu diệt ngay lập tức. Nhưng lần này, khi linh hồn tà ác tấn công, Thạch Tuyên tuy cảm thấy trong đầu đau nhói, nhưng linh hồn tà ác kia cũng cảm thấy tâm thần chấn động, thầm kêu không ổn. Đột nhiên, từ sâu trong linh hồn cội nguồn của Thạch Tuyên, mấy luồng sức mạnh linh hồn cường đại vô song, như sóng thần quần quần tuôn ra, thế không thể đỡ. Mấy luồng sức mạnh cường đại vô song này chính là sức mạnh cuối cùng mà ba vị thánh linh tối cao ở thú hồn giới là Thiên Chi Sứ Giả Pháp Tư Tư, Ác Ma Quân Chủ và Thực Thần đã tặng cho Thạch Tuyên. Vào thời khắc mấu chốt nhất này, chúng cuối cùng cũng tuôn trào ra, cùng với linh hồn vốn đã mạnh mẽ của Thạch Tuyên, nên chiến linh hồn tà ác. Bây giờ, sức mạnh linh hồn của Thạch Tuyên gần như tương đương với sức mạnh linh hồn của bốn vị thánh linh tối cao hợp lại. Thạch Tuyên tà ác không nhịn được mà gào lên a thảm thiết. Hóa thân tinh thể này được sinh ra từ việc hấp thụ tuyệt hung chi khí của một nửa hỗn độn chi hải trong thế giới đổ nát. Nơi tuyệt hung này đã chôn vùi vô số thần linh và ác ma, sức mạnh linh hồn của nó cũng mạnh mẽ vô cùng, vì vậy mới có thể sử dụng sức mạnh hủy diệt, trở thành kẻ hủy diệt màu đen thứ tư sau đấng sáng tạo màu trắng, kẻ dung hợp màu vàng và kẻ thôn phệ màu xanh lá. Sức mạnh của nó hoàn toàn trái ngược với đấng sáng tạo. Đấng sáng tạo có sức mạnh sáng tạo, có thể tạo ra vật vật, tạo ra mặt trời, mặt trăng, các vì sao và trời đất. Còn kẻ hủy diệt thì lại sở hữu sức mạnh tận thế có thể khiến vũ trụ vỡ nát, vạn vật trở về hỗn độn. Nếu Thạch Tuyên không có kỳ ngộ ở thú hồn giới, lần này hóa thân tà ác thoát khốn, sự trưởng thành của nó đã vượt qua sự ràng buộc chủ tớ của tinh thể trang bị. Dưới một đòn tấn công như vậy, Thạch Tuyên chắc chắn sẽ hồn bay phách tán, linh hồn cội nguồn bị tiêu diệt, ngay cả dấu ấn sinh mệnh cũng không còn. Đồng thời, kẻ hủy diệt màu đen của thế gian này cũng sẽ chính thức ra đời, uy năng của nó sẽ không gì sánh được. Tuy nhiên, khi linh hồn của hóa thân tà ác tấn công, ba luồng sức mạnh cường đại do các thánh linh để lại tiềm ẩn trong linh hồn Thạch Tuyên cuối cùng cũng cảm nhận được tình hình không ổn của chủ nhân, lập tức tuôn trào ra, hợp thành một thể để bảo vệ chủ và phản phệ linh hồn tà ác. Gào. Linh hồn của hóa thân tà ác phát ra tiếng gào thét đáng sợ vô cùng. Sức mạnh của nó tuy đã mạnh hơn gấp trăm lần, nhưng cuộc đấu tranh lúc này là cuộc chiến của linh hồn, cho dù sức mạnh hủy diệt của nó có thể giết cả thần linh cũng không giúp được gì. Kết hợp với sức mạnh linh hồn của ba vị thánh linh khác để lại, lúc này linh hồn của Thạch Tuyên đã mạnh đến mức vượt qua mọi thứ. Hắn hét lớn một tiếng, phản vệ tấn công linh hồn tà ác. Linh hồn tà ác lúc này đang không ngừng gào thét và tấn công trong biển linh hồn của Thạch Tuyên. Xung quanh nó, linh hồn của bản tôn Thạch Tuyên lơ lửng, cùng với hư ảnh linh hồn của Tứ Dực Long Thần, Chu Tước Thánh Thú, Thiên Chi Sứ Giả, Thực Thần và Ác Ma Quân Chủ, tất cả đều vây quanh, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào linh hồn tà ác ở trung tâm. Trong số đó, chỉ có ánh mắt của linh hồn Thạch Tuyên lộ ra một tia bất đắc dĩ. Dưới sự tấn công của linh hồn mạnh mẽ tuyệt đối này, linh hồn tà ác cuối cùng cũng bị áp chế, bị đánh cho tan tác, cảm thấy mình sắp bị hủy diệt, sắp chết. Ta không phục, ta mới là kẻ hủy diệt của thiên mệnh, tại sao các ngươi đều đứng về phía linh hồn bản tôn yếu đất này? Về sức mạnh, ta mạnh hơn hắn trăm lần, chỉ cần diệt linh hồn của hắn, ta chiếm lấy bản tôn và hóa thân, dưới sức mạnh hủy diệt, tất cả mọi thứ đều sẽ bị phá hủy. Cho dù là thần linh hay ác ma, đều phải bị hủy diệt. Linh hồn tà ác đang tuyệt vọng, không ngừng gào thét, nó không cam tâm. Đột nhiên, giọng nói của Dực Long Thần vang lên, cười nói: "Ngươi ngay từ đầu đã quên, ngươi được sinh ra như thế nào sao? Thực ra từ đầu đến cuối, ngươi cũng chỉ là một phần của linh hồn bản tôn. Ngươi nói muốn hủy diệt linh hồn bản tôn, chẳng phải là nói muốn hủy diệt chính mình sao? Ngươi đã bị sức mạnh tà ác ảnh hưởng, ngươi đã quên mất mình là ai rồi? Ta hỏi ngươi, ngươi là ai? Ta là ai? Ta là ai?" Linh hồn tà ác đột nhiên ngây người.
Linh hồn cội nguồn của Thạch Tuyên thở dài một tiếng, nói, ngày đó để sửa chữa thế giới đổ nát, ta đã đặt hóa thân tinh thể vào hỗn độn chi hải, chỉ muốn nó hút cạn tà khí, lại không ngờ linh hồn của mình bị sức mạnh tà ác ảnh hưởng, vì vậy từ trong linh hồn của ta, ác niệm đã bị tách ra, cộng thêm những ý niệm vô tận của thần ma, mới sinh ra ngươi. Thực ra cội nguồn của chúng ta vẫn là cùng một linh hồn. Trở về đi, bất kể là thiện hay ác, đều là ta. Ngươi là một phần của ta, chúng ta thiếu ai cũng đều không hoàn chỉnh. Thạch Tuyên đột nhiên hạ xuống, không chút phòng bị mà giang rộng vòng tay, đón lấy linh hồn tà ác đã tan thành nhiều mảnh. Linh hồn tà ác ngây ra như phỗng, một lúc lâu sau mới nói, ta cũng là ngươi. Ta chính là bản tôn. Bản tôn ngươi cũng là ta, chúng ta đều là cùng một linh hồn. Thạch Tuyên gật đầu, linh hồn của con người vốn dĩ thiện ác khó phân, giống như nơi nào có ánh sáng, nơi đó chắc chắn có bóng tối. Đạo lý này, mãi đến khi ngươi sắp bị hủy diệt, ta mới hiểu ra. Trước đây là lỗi của ta chỉ một mực bài xích ngươi, đẩy ngươi vào vực thẳm ngày càng tăm tối, mà không hiểu rằng, ngươi vốn là một mặt khác của ta. Nếu thật sự mất đi ngươi, ta cũng không còn là ta của ngày xưa nữa. Trên mặt Thạch Tuyên hiện lên nụ cười ấm áp vô cùng, hắn giang rộng vòng tay, không còn sợ hãi linh hồn tà ác như còn, mà dũng cảm ôm lấy nó, ôm trọn nó vào lòng, vào trong linh hồn của mình. Thật ấm áp, đây là linh hồn, đây là ánh sáng của linh hồn. Linh hồn tà ác đột nhiên kêu lên, khuôn mặt vốn méo mó tà ác đột nhiên giãn ra, trong đôi mắt lại rơm rớm những giọt lệ linh hồn trong suốt. Xung quanh, hư ảnh của thiên chi sứ giả, thực thần, ác ma quân chủ đều mỉm cười, sứ mệnh của họ cuối cùng cũng đã hoàn thành. Tất cả đều mỉm cười, ý thức cuối cùng tan biến trong biển linh hồn của Thạch Tuyên. Linh hồn tà ác hoàn toàn dung hợp vào linh hồn cội nguồn của Thạch Tuyên. Toàn bộ linh hồn tỏa ra ánh sáng trong suốt như pha lê, như thể hóa thành một bóng người linh hồn rực rỡ. Thạch Tuyên hít một hơi thật sâu, vào khoảnh khắc này, hắn cảm nhận được ảo diệu của trời đất, cảm nhận được sự sinh diệt của vũ trụ. Linh hồn của bản tôn và hóa thân đã hợp làm một, không còn phân biệt. Mây đen đầy trời tan biến, Thạch Tuyên hiện ra hình dáng thật, tay phải đang nâng một viên châu hình sao vừa lấy được sau khi giết chết vị chính thống chi thần kia. Xung quanh, tất cả cường giả đều đã biến mất, chỉ còn lại Điển Mỹ Phượng vẫn đang ngơ ngác đứng ở bên, nhìn Thạch Tuyên với vẻ mặt không thể tin nổi. Chính thống chi thần, một vị thần linh thực sự, vậy mà vừa rồi đã bị Thạch Tuyên lật tay tiêu diệt, làm sao Điển Mỹ Phượng không kinh hãi cho được. Chương 1068, Hạ Khải chết thảm, Hoa Long độc tôn trong đầu, giọng nói yếu ớt và giàn mua của linh hồn hỗn độn trung vang lên, đây chính là thần cách mà chính thống chi thần của Vạn Thần Điện kế thừa. Có được thần cách này mới xứng được gọi là chính thống chi thần. Trong thần quân, ký ức của họ bị phong ấn bởi thần lực tương đồng với thần cách. Chỉ có dùng sức mạnh thần cách được ngưng tụ từ thần lực này mới có thể mở ra cánh cửa ký ức của nàng. Thạch Tuyên nghe đến đây, cuối cùng cũng hiểu tại sao linh hồn hỗn độn chung lại nói sau khi giết chết vị chính thống chi thần này sẽ có cách giúp Điền Mỹ Phượng khôi phục ký ức. Thì ra ký ức của Điền Mỹ Phượng bị thần lực phong ấn, mà thần cách hình sao của vị chính thống chi thần này cũng do thần lực ngưng tụ thành, vì vậy dùng thần lực có thuộc tính tương đồng mới có thể giải khai phong ấn ký ức của Điền Mỹ Phượng. Đây là sức mạnh của thần, thuộc tính khác nhau, nên ta cũng không thể giúp nàng khôi phục ký ức. Nhưng có được thần cách này, ta có thể mượn sức mạnh của nó để giúp nàng khôi phục ký ức. Giọng nói của hỗn độn trung vang lên, ngay sau đó từng dòng thông tin thấm vào đầu Thạch Tuyên. Ta hiểu rồi, đa tạ lao tiền bối. Thạch Tuyên lập tức hiểu ra, tay trái nâng thần cách, đi đến trước mặt Điển Mỹ Phượng. Chỉ thấy trong lòng bàn tay trái của hắn, năng lượng hủy diệt vẫn đang quyết tán, cổ đồ tỏa sáng lấp lánh. Dưới sức mạnh hủy diệt này, thần cách cũng nhanh chóng bị làm mềm, cuối cùng hóa thành một luồng năng lượng màu đen bay lên, dưới sự khống chế của Thạch Tuyên, thấm vào giữa trán Điển Mỹ Phượng. Điển Mỹ Phượng nhắm mắt lại, theo lời Thạch Tuyên mà mở rộng tâm hồ của mình. Thạch Tuyên đặt tay hờ lên trán nàng, điều khiển năng lượng thần cách và linh hồn lực tiến vào biển linh hồn của Điển Mỹ Phượng. Cuối cùng, Thạch Tuyên mở mắt ra, đã xuất hiện trong biển linh hồn của nàng. Quả nhiên, Thạch Tuyên thấy rõ trên tinh thể khổng lồ trong biển linh hồn của Điển Mỹ Phượng có một vòng xích màu đen, đây chính là vòng khóa ký ức được tạo ra từ thần lực, sức mạnh có thuộc tính khác không thể phá hủy. Thạch Tuyên đưa tay ra, năng lượng màu đen do thần cách hóa thành biến thành một lưỡi dao dài màu đen trong lòng bàn tay hắn. Hắn vung tay, chém một nhát. Rắc một tiếng giòn tan, vòng khóa ký ức và lưỡi dao thần cách đồng thời vỡ nát, tan thành cùng một luồng năng lượng thần lực, dung nhập vào biển linh hồn của Điển Mỹ Phượng. Sau này nếu cảnh giới của Điển Mỹ Phượng đạt tới, nàng còn có thể sử dụng sức mạnh của thần trong linh hồn này, đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Xích phong ấn ký ức bị phá vỡ, Thạch Tuyên mỉm cười, rút khỏi biển linh hồn của Mỹ Phượng. Lúc các cường giả đại viên mãn cùng tấn công vị nữ thần chính thống, khi chính thống chi thần bộc lộ thần lực, Khương Tử Nha thấy tình thế không ổn đã sớm bỏ chạy, thoát được một kiếp. Một người khác trong Cửu Minh Vương là Hạ Khải Vương tuy bị thần lực trọng thương, nhưng nhờ có Lôi đỉnh bảo vệ cơ thể, cuối cùng cũng giữ được mạng, chạy thủ mạng, chỉ sợ vị chính thống chi thần kia đuổi giết đến nơi. Chạy chưa được vài cây số, đột nhiên một cái đỉnh khổng lồ màu xanh từ trên trời giáng xuống, nện thẳng xuống. Hừ. Hạ Khải Vương tuy bị thần lực trọng thương, nhưng vẫn gầm lên một tiếng giận dữ, dốc sức đánh ra Lôi đỉnh, phóng ra từng luồng sấm sét uy mãnh nên đón cái đỉnh khổng lồ màu xanh đang từ trên trời giáng xuống. Đồng thời, ông ta quay người phóng về phía khác, ông ta biết tình hình không ổn. Cái đỉnh màu xanh này xuất hiện, chứng tỏ chủ nhân của nó đã ra tay. Thanh đỉnh và Lôi đỉnh va vào nhau, phát ra tiếng nổ lớn. Hạ Khải phóng về phía khác chưa đầy một cây số, đối diện đã có một bóng người hạ xuống, là một người đàn ông tóc bạc mặc áo bào màu bạc. Trên trán người đàn ông tóc bạc này có một cặp sừng rồng màu bạc, đã cho thấy thân phận thật sự của hắn là một con rồng. Hạ Khải, hôm nay đại hạn của ngươi đã đến, vẫn là nên bó tay chịu trói đi. Người đàn ông tóc bạc mỉm cười, đưa một tay ra, một cái vuốt rồng màu bạc to như mặt bàn tóm thẳng về phía Hạ Khải Vương. Hạ Khải Vương mặt đầy máu tươi, thân bị trọng thương, thực lực giảm đi một nửa, nhưng miệng vẫn hét lên một tiếng dữ dội,
hai tay hợp lại đẩy ra, đánh ra một hư ảnh hoàng long, thân thể một lần nữa lùi lại chạy về phía khác. Bây giờ ông ta đang bị thương nặng, khó lòng địch lại, việc quan trọng nhất lúc này là có thể giữ được mạng sống. Hạ Khải Vương vừa lùi lại vừa lấy ra một cuộn giấy từ trong túi không gian ném ra. Cuộn giấy rơi xuống đất, lập tức hóa thành một luồng sáng trắng bao bọc lấy ông ta, chuẩn bị dịch chuyển đi. Cuộn giấy này chính là quyển trục dịch chuyển không gian, là quặng rơm cứu mạng vào lúc cần thiết.